Chương 139, chân truyền, 1, chương 139, chân truyền, 1, tất cả thiết kiếm môn đệ tử tập hợp, nhanh chóng về tông. Nhanh, đồ vật cầm không được ném. Có thiết kiếm môn trưởng lão đỏ mặt gào thét, chào hỏi tông môn đệ tử. Rất nhanh, từng người thiết kiếm môn đệ tử liền theo tông môn trưởng lão nhao nhao rời đi, thậm chí một số người ngay cả một chút vật phẩm quý giá đều không cần. Một màn này, thấy chúng người đưa mắt nhìn nhau, nhưng trong lòng càng khiếp sợ hơn. Cho dù là Cố An, cũng có chút giật mình ma môn thủ đoạn. Chẳng ai ngờ rằng ma môn tàn nhẫn như vậy, vậy mà đến cái Dương Đông kích Tây. Dù sao, Chu gia cũng là một đại gia tộc, Tam đại tông tự nhiên sẽ cho rằng ma môn sẽ chết bảo Chu gia. Kém nhất, cũng phải bảo vệ Chu gia gia chủ Chu Lưu Kỳ. Vì thế, Tam đại tông môn cơ hồ là tinh nhuệ bằng ra, Tam đại trưởng môn âm thầm mai phục, liền vì đối phó ma tông trưởng lão bọn người. Hiện tại xem ra, bọn hắn đều bị ma tông cho đuổi định. Đối phương rõ ràng là đem Chu gia xem như con rơi, lấy nó làm mồi nhử, mình thế lực đánh lén thiết kiếm môn. Thật ác độc. Mà nhìn thiết kiếm môn một bộ sốt ruột bận bịu hoàng tư thế, chỉ sợ tổn thất không nhỏ. Thấy cảnh này, Tứ Tượng Tông cùng Phong Lôi Các cũng cảm nhận được nguy cơ, cả hai rất nhanh cũng làm ra phản ứng, một phương diện phái ra cao thủ, chi viện thiết kiếm môn. Tứ Tượng Tông bên này là Tần trưởng lão dẫn đội, Phong Lôi Các là Lôi trưởng lão, hiển nhiên, hai tông đối này cũng mười phần coi trọng. Dù sao, tam phái đồng khí liên chi, lẫn nhau chi viện, tuy có ma sát, nhưng thật muốn một phương ngược lại, hậu quả khó mà lường được. Một phương diện khác, để mọi người tại đây lập tức trở về tông, các giao lộ trấn giữ nhân viên cũng tất cả đều rút. Dù sao so sánh điểm này cực nhỏ lợi nhỏ, tông môn mới là căn bản. Cố An bọn người cũng không lo được chờ đợi người khác, tại Bạch Hổ viện viện chủ Trịnh Tung dẫn đầu hạng, nhao nhao trở lại tông môn. Mà đợi đến đám người trở lại tông môn, ngay tại Cố An muốn rời khỏi thời điểm, lại bị Trịnh Tung cho gọi lại. "Tiểu tử, ngươi ngũ nhạc trấn ma đao tu thành bao vực?" Đối phương cũng là trực tiếp, mới mở miệng cũng hấp dẫn không ít người ghé mắt. Không ít người nghe vậy nhãn tình lộ ra kinh ngạc. Phải biết, trong nội môn đệ tử, tu luyện tới thông mạch hậu kỳ, nhân viên cũng không ít, nhưng nếu như nói có thể một môn binh khí luyện đến tự thành lĩnh vực, kia là Phượng Mao Lân Giác. Cố An đi tới tông môn mới bao lâu, tính toán đâu ra đấy cũng liền hơn một năm điểm, thanh danh không hiện, cái này liền tu thành đao vực, để người làm sao không kinh. Đao vực là Cố An át chủ bài chí nhất, nhưng hắn cũng rõ ràng, phàm là thi triển qua về sau, át chủ bài uy lực liền giảm mất đi nhiều. Bất quá, đối này Cố An cũng không có hối hận thi triển, có đôi khi tất yếu triển lộ, cũng là thể hiện mình một loại giá trị phương thức. Dù sao mặc kệ là tông môn cũng tốt, gia tộc cũng được, không có giá trị, tự nhiên cũng sẽ không đối ngươi bỏ vào quá nhiều tài nguyên. Những ý niệm này tại Cố An trong đầu nhất chuyển, hắn liền ôm quyền xưng là thi triển một chút. Trịnh Tung lời ít mà ý nhiều. Giang giác. Cố An hơi rút đao, một cỗ vô hình lực trường đột nhiên phát ra. Khoảng cách tương đối gần mấy người, lập tức liền cảm giác quanh thân siết chặt, tựa như bị ép một tảng đá lớn, không thể động đậy. Cú may nương theo Cố An thu đao, cỗ này lực trường mới đột nhiên biến mất. Trịnh Tung lại là nhãn tình sáng lên, nhất trọng đao vực, không tệ, không tệ, ngắn ngủi mấy tháng, có thể đem ngũ nhạc trấn ma đao tu đến tình trạng như thế, nội tính thật là không tệ. Trịnh Tung ánh mắt tại trên người Cố An nhất chuyển, sau một khắc lại là đột nhiên mở miệng, không biết ngươi có thể nguyện ý chuyển ném môn hạ của ta. Ừm. Lời vừa nói ra, chẳng những Cố An sửng sốt, liền liền tại chàng người khác cũng đều cho là mình nghe lầm. Công nhân nào chất tưởng, mà Trịnh Tung mở miệng lại là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Nói tiếp, chỉ cần ngươi đáp ứng, nếu là ở sau đó thi đấu chúng có thể lấy được một cái không sai thành tích tốt, ta có thể cân nhắc thu ngươi làm chân truyền đệ tử. Ngươi bảnh sư nơi đó ta cũng tự sẽ đi nói. Cái gì? Lời vừa nói ra, một bên nguyên bản liền có chút giật mình đám người, triệt để mộng. Nhất là Bạch Hổ Viện đại sư Minh Hà Cảnh Hành, Vương Linh bọn người. Đây đều là Bạch Hổ Viện siêu quần bạt tụy nhân vật, nhưng cũng không có nhà mình sư phụ nói qua lời này. Cái gì là chân truyền đệ tử? Đó chính là kế thừa y bát tồn tại. Đây là một viện nhân vật dẫn đầu, tương lai cũng là muốn kế thừa trước viện chủ. Nếu như một khi trở thành chân truyền đệ tử, chỗ tốt tự nhiên cũng là không cần nói cũng biết. Chẳng ai ngờ rằng, chỉ tung đem cái này to lớn địa bánh đặt ở Cố An trước mặt. Cố An nghe vậy lại là trong lòng máy động, hắn ý niệm đầu tiên không phải kinh hỉ, mà là nghi hoặc. Mặc dù hắn cũng biết Trịnh Tung cũng tu luyện ngũ nhạc trấn ma đao, nhưng vẹn vẹn bằng vào mình xây ra đao vực, đối phương liền muốn thu hắn làm chân truyền. Tại không có làm rõ ràng nguyên nhân trước đó, Cố An tự nhiên sẽ không tùy ý tỏ thái độ. Cũng may nhìn thấy Cố An do dự, Trịnh Tung cũng không có bức bách, ngược lại nói, việc này không đổi, khoảng cách thi đấu còn có đoạn thời gian, ngươi nếu là nguyện ý, có thể tùy thời tới tìm ta, trấn ma đao ngũ trọng đao vực, ngươi mới chỉ tu nhất trọng, như gặp không hiểu, nhưng tới tìm ta chỉ điểm. Cố An lúc này mới thở dài một hơi, xông đối phương hơi ôm quyền, nói, đa tạ Trịnh viện chủ. Trịnh Tung gật gật đầu, lúc này mới quay người rời đi. Mà Hà Cảnh Hành chờ Bạch Hổ viện đệ tử nhìn về phía Cố An ánh mắt lúc, bao nhiêu mang lên một tia cảnh giác. Cố An tự nhiên không biết, liền vội vàng trở lại trụ sở. Trở lại chỗ ở về sau, Cố An liền đem việc này tinh tế suy tư một lần. Không thể không nói, đối phương nói tới chân truyền đệ tử, hắn ngược lại là đích xác có chút độc tâm. Dù sao, một khi trở thành chân truyền, chỉ điểm ngược lại là tiếp theo, chính là các loại tài nguyên nghiêng mới là trọng yếu nhất. Hắn mặc dù tu thành nhất trọng đao thế, nhưng ở một đám đệ tử chung, vẫn còn không tính là siêu quần bạt tụy. Thậm chí là Bạch Hổ viện chung, cũng không tính xuất chúng. Không nói Hà Cảnh Hành cái này đại sư Bạch Hổ viện minh đã là thông mạch hậu kỳ, vẹn vẹn là Vương Linh, chính là cửu khiếu căn cốt. Tại hai cái này trước mặt, hắn nhất trọng đao thế cũng không tính là gì. Nghĩ nửa ngày, Cố An cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ, dứt khoát cũng liền đem nó tạm thời ném ra sau đầu. Dù sao thi đấu còn có gần nửa năm, hắn ngược lại không gấp làm lựa chọn. Sau đó, Cố An liền đem lần này Chu gia chi hành một đám thu hoạch toàn bộ lấy ra, kiểm kê một phen. Lớn kiện đáng tiền bảo vật, hắn đều giao cho Tần trưởng lão, dưới mắt hắn lưu lại đều là một chút món nhỏ đồ vật. Nhưng những vật này đừng nhìn nhỏ, nhưng giá trị thế nhưng là một chút cũng không thấp. Nhất là đáng chú ý thì là đánh ngân phiếu, hơn phân nửa đều là hắn tại đóng giữ giao lộ tâm đắc. Một phen kiểm kê về sau, khoảng chừng hơn 7 vạn 2. Cái này khiến Cố An nội tâm trở nên kích động, đây cũng là hắn tu võ đạo đến nay lớn nhất một món thu nhập. Trừ cái đó ra, chân quý nhất chính là một cây chủy thủ, một đoạn tên là Ngũ Chỉ Tiên Đằng Linh Thảo, một bản sổ sách. Thanh chủy thủ kia là một thanh 5000 rèn bảo khí, luận phẩm chất, còn tại hắn trấn Bắc phía trên, là hắn ở trên người Chu Ngọc Long tâm đắc. Cái kia một đoạn Ngũ Chỉ Tiên Đằng là 15 năm sinh, chính là một không hiểu giá một võ giả giao nộp phần tử tiền. Chương 139, chân truyền 2, chương 139, chân truyền 2, cái này nhưng là đồ tốt, có thể thông kinh mạch, mạnh gân cốt, một đoạn này nói ít cũng phải vạn lượng trở lên. Về phần cái kia một bản sách mỏng, cũng là hắn ở trên người Chu Ngọc Long tâm đắc. Lúc ấy đối phương tiếp thân chỗ thả, rõ ràng không phải là phàm vật. Giờ phút này Cố An ánh mắt đảo qua, mới phát giác đây là một bản tên là Thiên Diện Tàng Chân Công pháp quyết. Tu luyện này công, chẳng những có thể thu liễm khí tức, tàng công tại thân, thậm chí còn có thể có thiên diện có thể hóa. Cái này khiến Cố An không khỏi nhớ tới lúc trước Chu Ngọc Long tại hắn cùng Ngô Phong ngay dưới mắt, lại nhìn không ra một tia biến hóa, chắc hẳn chính là này quyết công lao. Bây giờ lạc trong tay hắn, nhưng cũng có thể phát huy tác dụng cực lớn. Cố An trực tiếp đem này quyết nhận lấy, dự định ngày sau mình tập luyện. Trừ ra những này, chính là một chút đan dược loại hình đồ vật. Những vật này, giá trị đồng dạng không thấp, bất quá Cố An cũng không có ý định mình phục dụng. Dù sao những đan dược này phẩm chất không đồng nhất, nơi phát ra phức tạp, đối với hắn tác dụng cũng không phải rất lớn, mà muội phục dụng, nói không chừng sẽ còn có gì không ổn, đợi ngày sau đem nó bán ra tương đối tốt. Đem đồ vật chỉnh lý về sau, Cố An liền điều tức tu luyện. Lần này tiêu diệt Chu gia, tổn thất còn không có ra, nhưng thiết kiếm môn sự tình, bất kể như thế nào, chỉ sợ ảnh hưởng sẽ rất lớn, Tam đại tông môn thế tất yếu có đại động tác. Kinh lịch lần này hung hiểm về sau, Cố An dưới mắt duy nhất có thể làm, chính là tận khả năng tăng cao tu vi. Mà đợi đến ngày thứ hai, ngay tại Cố An dự định bế quan thời điểm, truyền lời đệ tử lại gõ mở cửa phòng của hắn. Cố sư minh, bành sư cho mời. Nghe tới ngoại môn đệ tử lời nói, Cố An hơi sững sờ, lúc này mới nhớ tới hai ngày này là Thanh Long viện khảo hạch ngày. Bất quá hắn nghi hoặc chính là, dưới mắt mình Thanh Mục tán thủ đã sớm đạt tới viên mãn chi cảnh, lần trước bành chân cũng đã nói sẽ không đem hắn xếp vào trong khảo hạch, chẳng lẽ còn có sự tình khác? Cố An ý niệm trong lòng chuyển động, trên mặt lại là bất động thanh sắc sông nó gật gật đầu. Sau đó, Cố An tắm rửa thay quần áo một phen, liền hướng phía Thanh Long viện đại điện đi đến. Giờ phút này, Thanh Long viện đại điện ngoại đã đứng đầy ngoại môn đệ tử. Đám người tại lúc này đều là châu đầu ghé thai, nói tới hơn phân nửa đều là lần này Chu gia sự tình. Lần này thiết kiếm môn nhưng thảm, Thiên Ma tông đánh lén, trong tông năm tên thông huyền trưởng lao chết tử, môn hạ đệ tử cũng là tổn thất nặng nề, tông môn bảo vật bị cướp đi không ít, lại thêm tại Chu gia tổn thất, lần này thiết kiếm môn có thể nói chiến lực hao tổn một nửa. Ai, ma môn quá xảo trá, ai biết bọn hắn sẽ làm ra loại sự tình này, bất quá vây công Chu gia, ta tứ tượng tông cũng tổn thất không nhỏ, hai tên trưởng lão thụ thương, nghiêm trọng nhất chính là Huyền Vũ viện đại sư Minh Tạ Tầm, nghe nói tham dự vây công nhà cũ Chu gia bị nổ thương, coi như không chết, cũng là phế. Đây cũng là không có cách, so sánh với chúng ta tứ tượng tông vẫn là tổn thất tiểu nhân, võ đạo một đường, cũng chỉ có cường giả mới có thể bộc lộ tài năng, chúng ta Thanh Long viện Cố sư Minh lần này chẳng phải có tiếng sao? Đúng thế, luyện được đao vực, chém giết ngông thành song hổ, thiết phù đồ, hiện tại có thể nói đánh ra tên tuổi, chúng ta Thanh Long viện cũng coi là mở mày mở mặt. Đúng vậy à, theo lý thuyết lần thi đấu này, chúng ta Thanh Long viện chân truyền muốn lạc tại trên người Cố sư Minh, nhưng dưới mắt coi như không nhất định. Ừm, cái kia Vương Thác ra mặt cũng quá dày, lúc này chủ động gia nhập ta Thanh Long viện, ai không biết hắn làm mưu đồ gì, đáng ghét. Ngay vào lúc này, người khác cũng chú ý tới Cố An, từng cái nhao nhao ngậm miệng, tiến lên làm lễ. Nhìn ra được, đem so với trước, những này ngoại môn đệ tử đối Cố An càng thêm cung kính. Dù sao võ đạo một đường, vẫn là phải nhìn thực lực. Mặc dù nói Cố An vì nội môn đệ tử, nhưng hắn căn cốt, thậm chí so ra kém một chút ngoại môn đệ tử, luôn có một chút ngoại môn đệ tử không phục. Lần này, đám người gặp lại Cố An, tất cả đều ngậm miệng, từng cái gọi là một cái đê mi thuận nhãn. Cố An hướng mọi người khẽ gật đầu, liền nhanh chân đi tới trước đại điện. Tại cửa đại điện, Phùng Nguyên Kiệt cùng Trang Lâm ngay tại nói chuyện phiếm, nhìn thấy Cố An nhãn tỉnh có chút sáng lên. Cố An xông hai người có chút làm lễ, đại sư huynh, ngũ sư huynh. Cố sư đệ không cần đa lễ. Phùng Nguyên Kiệt tiến lên, quan sát Cố An một phen, hơi thư một hơi mà nói, Cố sư đệ không có việc gì quá tốt, biết ngươi đi tiêu diệt Chu gia, sư huynh quả thực vì ngươi mướt mồ hôi, ngươi không có việc gì quá tốt. Nhìn ra được, Phùng Nguyên Kiệt quan tâm cũng là chân tình từ lòng, ngược lại là không có cái gì làm ra vẻ. Cố sư đệ lần này là một tiếng hót lên làm kinh người, nghe nói còn phát bút tiểu tài, có thể nói là được cả danh và lợi. Một bên Trang Lâm nói thần sắc có chút ảo não, đáng hận ta lúc ấy không tại tông môn, nếu không chuyến này, ta cũng cho chúng ta Thanh Long viện thêm thể diện. Cố An biết Trang Lâm tính cách có chút tranh cường hào thắng, nên miệng mỉm cười, ngược lại là không nói gì. Trang sư đệ, ngươi vẫn là thôi đi, thành thành thật thật tại tông môn rất tốt, lần này đi Chu gia ngay cả Tạ Tầm đều chết rồi, võ đạo một đường, vẫn là cước đạp thực địa tốt. Phùng Nguyên Kiệt ở một bên lời nói thâm thía, Trang Lâm trực tiếp trợn mắt, Cố An sắc mặt nén cười. Mình đại sư này huynh cái gì cũng tốt, chính là có chút quá cầu. Thậm chí, Cố An cũng không thấy đối phương đi ra tông môn. Bất quá mỗi người có mỗi cá nhân tu luyện chi đạo, Cố An ngược lại là không tiện nói gì. Mà Trang Lâm liền không có tốt như vậy tính tình, hắn hừ một tiếng, sắc một câu, còn làm từng bước, hiện tại Thanh Long Viện cái này chân truyền danh ngạch đều muốn bị người ta cướp đi, còn ở lại chỗ này không chút hoang mang đâu. Đối phương Minh lộ vẻ trong lời nói có hàm ý, Phùng Nguyên Kiệt thần sắc đọc lại, Cố An nghĩ đến mới ngoại môn đệ tử lời nói, như có điều suy nghĩ. Mà Trang Lâm thấy thế cũng không có che giấu, nhìn thấy Cố An thần sắc, liền nói, sư đệ, ngươi có biết hay không, Bạch Hổ Viện Vương Thác đã gia nhập ta Thanh Long Viện. Bạch Hổ Viện nhị sư Minh Vương Thác. Chờ Trang Lâm nói xong, Cố An mới chỉnh trọng lên. Không sai, cái này Vương Thác tu vi không thấp, tại Bạch Hổ Viện gần với Hà Cảnh Hành, chỉ là thực tế là quá không muốn mặt, hiện tại muốn gia nhập chúng ta Thanh Long Viện, đơn giản chính là chạy thi đấu về sau, trở thành ta Thanh Long Viện chân truyền đến. Chờ Trang Lâm lời nói xong, Cố An giật mình. Nguyên bản hắn còn buồn bực, cái này Vương Thác kiếm đẹp, nghĩ như thế nào đến gia nhập Thanh Long Viện. Dù sao, tứ đại viện bên trong, bọn hắn Thanh Long Viện là hạng chót. Cũng chỉ có bọn hắn Thanh Long Viện đệ tử gia nhập cái khác viện, còn chưa từng nghe nói có người gia nhập Thanh Long Viện. Nhưng nếu như nói là vì chân truyền, cái kia ngược lại là nói rõ được. Dù sao, một khi trở thành chân truyền thân phận liền khác biệt, giống như là nửa cái viện chủ. Các loại tài nguyên nghiêng không nói, thân phận cùng địa vị cũng là liên tục tăng lên. Cái này khiến Cố An nghĩ đến hôm qua Bành Chân Mời, chẳng lẽ cùng người này có quan hệ. Nhưng Cố An trên mặt lại nói, việc này Bành viện chủ cùng sư phụ nói thế nào? Bành viện chủ bên kia không rõ ràng, sư phụ nơi này, ngươi cũng không phải không biết, chỉ cần cho mấy cái cổ đàn phương liền không có vấn đề, lần này Vương Thác xuất ra nghe nói là có thể tăng lên căn cốt cổ đàn phương. Ừm. Lời vừa nói ra, Cố An tâm thần không khỏi khẽ động. Ngay tại hắn muốn vào một bước hỏi thăm thời điểm, đại điện cửa mở ra, bên trong có người đi ra. Chương 140, chiêu mộ lệnh, 1, chương 140, chiêu mộ lệnh, 1, đi đầu một người, chính là một thân thanh bảo Thanh Long viện chủ Bành Chân. Lại phía sau thì là một mặt mày trao lên, bờ môi cực mỏng thanh niên nam tử. Nhìn người nọ, Cố An thần sắc khẽ động, nghĩ đến người này hẳn là Bạch Hổ Viện Vương Thác. Hắn đối với người này hiểu rõ không sâu, nhưng từ mới đám người trong lúc nói chuyện với nhau, chỉ sợ người này cũng không phải tốt như vậy ở chung. Chỉ là để hắn nghi hoặc chính là, chẳng lẽ Bành Chân coi là thật cũng bởi vì một cái đan vương, liền đem một cái chân truyền chi vị nhường ra đi. Cố An trong lòng suy nghĩ chuyển động, bất quá chờ Bành Chân hai người tới phụ cận lúc, hắn trên mặt lại là cùng Phùng Nguyên Kiệt bọn người cùng một chỗ, hướng phía đối phương có chút thi lễ. Gặp qua sư tôn. Ừm. Bành Chân ánh mắt tại trên thân mọi người quét qua, nhất là tại trên người Cố An ngừng lại, đôi mắt hơi có thâm ý bất quá hắn cũng chỉ là khẽ quét mà qua, sau đó Bành Chân liền hướng về phía đám người mở miệng nói, "Hôm nay là ta Thanh Long Viện khảo hạch này, bất quá trước đó, có hai chuyện cần phải đi đầu công bố một chút." Đám người nghe vậy lập tức tinh thần tỉnh táo. Bành Chân dừng một chút, liền nói tiếp, "Chu gia sự tình, chắc hẳn mọi người đều biết, mà ma môn gian trá, mượn cơ hội này đánh lén Thiết Kiếm môn, đây là đối ta chính đạo khiêu khích. Bây giờ Tam đại trưởng môn đã phát ra nhằm vào ma môn chiêu mộ lệnh, rất nhanh liền sẽ nhằm vào ma môn có một lần triệt để đả kích." Không có nhiệm vụ mang theo đệ tử, khoảng thời gian này tạm không nên đi ra ngoài, chờ đợi mệnh lệnh. Vâng. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây nhao nhao đáp ứng một tiếng, mỗi một cái đều là ma quyền sát trưởng, kích động. Dù sao có Chu gia phía trước, không ít trở về người đều là kiếm được đầy bồn đầy bát, trước đó không có đội kịp, hiện tại cũng là mười phần ảo não, dưới mắt còn có cơ hội, để đám người làm sao không hỉ. Nhất là Trang Lâm, xem ra hận không thể hiện tại liền làm một bố lớn. Cố An nghe vậy chẳng những không có vẻ vui mừng, ngược lại là trong lòng trầm xuống. Lần này xuất thủ cũng làm cho Cố An nhìn thấy ma môn một góc của băng sơn. Chu gia nhiều nhất chẳng qua là ma môn một cái ngoại bộ thế lực, tiêu diệt Chu gia, còn vận dụng bọn hắn Tam tông hơn phân nửa sinh lực. Coi như thế, vẫn là tổn thất không nhỏ. Nếu như coi là thật tìm tới ma môn đại bản doanh, cùng nó làm dáng đánh lớn một trận, ai thua ai thắng hắn không biết, nhưng hắn biết chính là, khẳng định là tử thương nghiêm trọng, thậm chí có tông môn bị diệt môn cũng có nói. Mà tổ chim bị phá không chứng lành, bọn hắn bực này tông môn đệ tử chỉ sợ là đứng mũi chịu sào. Ngoài ra, ma môn cũng không giàu có, Chu gia lần này đơn thuần là ngoài ý muốn. Tam đại tông môn xuất thủ kịp thời, lại nghị phục chế, cơ hội là không thể nào. Theo sát phía sau, Bành Chân liền một chỉ sau lưng Vương Thác, lại lần nữa nói, người này tên là Vương Thác, chắc hẳn rất nhiều người đều nhận biết, hiện ta thu làm ký danh đệ tử, tạm về ta Thanh Long viện môn hạ. Ký danh đệ tử? Tạm về? Lời này mới ra, toàn trường lặng ngắt như tờ, từng cái mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đối phương chuyển ném Thanh Long viện vốn là để người không thoải mái, như vậy vừa đến, không ít người càng làm một mặt ngộ. Mà lúc này Vương Thác cũng tới trước một bước, hướng về phía đám người hơi ôn quyền, nói, "Chư vị sư huynh đệ mời, ta tạm nhập Thanh Long viện." Tuy là chân truyền đệ tử chi vị, nhưng cũng sẽ trợ Thanh Long viện tại tứ viện đại bỉ bên trong lấy được một cái thành tích tốt. Mọi người nếu là trên tu hành có hoang mang chỗ, cũng có thể đến đây Bạch Hổ viện tìm ta thỉnh giáo. Đối phương những lời này hoàn toàn chính là đem mình xem như Thanh Long viện người chủ sự tư thế. Dứt lời, Vương Thác quay đầu lại hướng Bành Chân thi lễ, liền quay đầu nhanh chân mà đi. Nhìn thấy đối phương rời đi, một nháy mắt giữa sân đám người liền sôi trào, từng cái mặt lộ vẻ phẫn nộ. Đây cũng quá không đem bọn hắn Thanh Long viện để vào mắt. Đối phương vừa đến đã chiếm cứ Thanh Long viện chân truyền đệ tử chi vị. Một cái Bạch Hổ viện dẫn đầu bọn hắn Thanh Long viện đám người lấy được một cái thành tích tốt. Đây quả thực là trần trụi mà làm mất mặt. Lan tăn cái gì? Nhìn thấy địa bộ này, Bành Chân hừ lạnh một tiếng, chắp tay nhìn về phía chúng nhân nói, có lời gì không ngại nói thẳng, ở phía dưới nghị luận cái gì? Lời này mới ra, Trang Lâm cái thứ nhất tiến lên chắp tay nói, sư tôn, ta Thanh Long viện lại làm sao không thế, nhưng để một cái Bạch Hổ viện đệ tử chiếm cứ ta Thanh Long viện chân truyền tục danh, cái này nói ra có chút không ổn đâu. Hắn vừa nói xong, liền xem như chất phát Phùng Nguyên Kiệt cũng có chút không nín được, nhịn không được tiến lên phía trước nói, việc này việc quan hệ ta Thanh Long Viện mặt mũi, mong rằng sư tôn nghĩ lại. Bành Chân mặt không thay đổi nhìn hai người một chút, ánh mắt lại tại Cố An cùng trên thân mọi người đảo qua, hừ lạnh một tiếng, thế nào, các ngươi đều coi ta là lao hồ đồ rồi. Phùng Nguyên Kiệt vội vàng cúi đầu, đệ tử không dám. Cái này còn không phải là bởi vì các ngươi bất tranh khí, phái được người khác. Bành Chân cười lạnh một tiếng, ánh mắt như điện, lần này tứ viện đại bị, yêu cầu chính là tứ viện chân truyền đệ tử dẫn đội tham dự, nhưng chân truyền một vị, nhất định phải là thông mạch hậu kỳ, các ngươi ai có thể? Ừm. Lời vừa nói ra, toàn trường triệt để tỉnh ngồi. Cố An ở một bên cũng là bừng tỉnh đại ngộ, hắn ngược lại là không nghĩ tới còn lại có chuyện như vậy, trách không được. Các ngươi nếu là không chịu thua kém, ta Thanh Long viện tự nhiên không dùng giả cùng tay người khác, nếu không không chịu thua kém, cái này chân truyền đệ tử một vị để cùng người khác, cũng coi là làm việc thiện tích đức, có gì không thể. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cho dù trong lòng bị khuất, cũng tất cả đều lặng ngắt như tờ. Bành Chân thấy thế thần sắc lúc này mới hòa hoãn một chút, nếu là các ngươi thi đấu có thể lấy được trước ba, đừng nói là chân truyền, cho dù là cùng ta đưa yêu cầu, cũng chưa chắc không thể. Đám người cúi đầu không nói, Cố An nghĩ đến trước đó đại sư Minh nói tới tăng lên căn cốt đan vương, tâm thần khẽ động. Mà lúc này, Bành Chân lời nói nhất chuyện, đã buông xuống việc này, sau đó khảo hạch liền chính thức bắt đầu. Nội dung cùng lúc trước không khác nhau chút nào, chủ yếu lấy thanh mục tán thủ khảo hạch làm chủ, mặt khác cũng phải nhìn một chút tu vi. Cố An ngược lại là không có gì tốt khảo hạch, hắn thanh mục tán thủ biến mãn, xem như để Bành Chân sắc mặt đẹp mắt một chút. Trừ cái đó ra, chính là có một ngoại môn đệ tử đột phá cảnh giới, thành thông mạch cảnh võ giả, bái Bành Chân vi sư, vì Bành Chân hạng 7 nội môn đệ tử. Nếu như là trước đó, cái này tất nhiên là một kiện đáng mừng sự tình, nhưng có trước đó Vương Thác sự tình, việc này đối với Bành Chân đến nói, cũng biến thành có cũng được mà không có cũng không sao. Bất quá, đối với tên đệ tử kia đến nói, lại là một bước lên trời, cả người tình cảnh hoàn toàn khác biệt. Ngoại môn đệ tử cả ngày còn có nhiệm vụ, như là quét dọn, chiếu cố linh hảo, nhận lấy nhiệm vụ loại hình chờ một chút, mà lại ít có chỉ điểm. Mà một khi thành nội môn đệ tử, chẳng những mỗi tháng đồng lộc trên phạm vi lớn gia tăng, còn có thể có bó lớn thời gian đi chuyên tâm tu hành, hối đoái đan dược chi vận, giá tiền cũng so bên ngoài muốn tiện nghi không ít. Tóm lại, chỉ có trở thành nội môn đệ tử mới xem như chân chính tiến vào tông môn. Trừ cái đó ra, ngoại môn đệ tử lớn nhất tệ nạn chính là vô luận ngươi có đột phá hay không tu vi, đều muốn ngoại môn hiệu lực 3 năm. Điều này cũng làm cho Cố An âm thầm may mắn, còn tốt lúc trước hắn là trực tiếp gia nhập nội môn, bằng không mà nói, chỉ sợ về sau cho dù cũng như trước mắt cái này một vị có thể đột phá thông mạch, sợ cũng cần trải qua một phen khó khăn chắc trở. Khảo hạch kết thúc về sau, từ Thanh Long viện đại địa ra, Cố An cũng không có lập tức trở về đến chỗ ở, mà là trước đi một chuyến công danh lâu. Nơi này không đơn giản có thể nhận nhiệm vụ, còn có thể hối đoái đan dược loại hình bảo vật. Chương 140, chiêu mộ lệnh 2, chương 140, chiêu mộ lệnh 2, từ Bành Chân lời nói chung, Cố An cũng có thể nghe được, tiếp xuống chỉ sợ Tam đại tông môn sẽ có đại quy mô hành động, phòng ngừa chu đáo, Cố An không có ý định đúng tay việc này, chuẩn bị trở về ngư trường ngất điện. Lần này cùng ma môn tranh đấu, cùng lần trước khác biệt, chỉ sợ muốn càng thêm nguy hiểm. Hắn hiện tại trên tay không thiếu tài nguyên, dưới mắt việc cấp bách chính là tìm một cái chỗ an toàn, hảo hảo tu luyện, ứng đối nửa năm sau thi đấu, không cần thiết đi lội vũng nước đục này. Cũng may hắn hiện tại còn kiêm nhiệm ngư trường chấp sự, như thế một cái lần tránh phong hiểm lấy cớ. Bất quá đã muốn đi ngư trường bế quan, hắn tự nhiên cũng phải chuẩn bị một phen. Dưới mắt trong tay hắn có đại lượng tiền tài, với hắn mà nói, cũng chỉ có biến thành đan dược loại hình đồ vật mới có thể lợi tức tối đại hóa, nếu không nhiều tiền hơn nữa tài, cũng là một đống giấy vụn, thậm chí như chu gia, vì người khác làm áo cưới. Trừ cái đó ra, Cố An cũng muốn đến công danh lâu nhìn xem tần trưởng lao trở về không có. Mà đợi đến Cố An đi tới công danh lâu, liền bị trước mắt tư thế cho sửng sốt. Toàn bộ công danh lâu đầy áp người, đại đa số đều là tới mua đan dược. Mà từ những người này lời nói chung, Cố An cũng là nghe ra tin tức đã truyền ra, không ít người đánh lấy cùng hắn giống nhau tâm tư. Bất quá cũng may những người này đại đa số đều là ngoại môn đệ tử, tin tức còn không có tiến một bước bùng ra, Cố An thân là nội môn đệ tử, chỗ đổi lấy đan dược cùng những người này cũng có chỗ khác biệt. Vẹn vẹn là thời gian đốt một nén hương, Cố An liền từ giữa đi ra, cầm tới mình cần thiết đan dược, bất quá hắn lại là cao mày. Để hắn không nghĩ tới chính là, thời kỳ phi thường, đan dược cũng bị hạn chế. Mỗi người có thể mua lượng đều là có hạn mức cao nhất, nội môn đệ tử 1 vạn lượng hạn mức. Cái này khiến Cố An có chút vẫn chưa thỏa mãn, dù sao với hắn mà nói, đan dược những vật này có quan hệ hắn tốc độ tu luyện. Tốt ở trên người hắn còn có 5 dọn từ Phong Lôi các tiền đông minh trưởng lão nơi đó được đến 100 năm thụ tâm tường, thời gian ngắn cũng là đủ. Trừ cái đó ra, chính là Tần Thanh Phong chi viện thiết kiếm môn, đến nay chưa về. Cái này khiến Cố An muốn cùng đối phương thanh toán một chút bảo vật tâm đắc ý nghĩ, cũng chỉ có thể tạm thời thất bại. Đợi đến Cố An trở lại chỗ ở, hắn cảm ứng được cái gì, đột nhiên lấy ra một cái hộp, đem nó mở ra, bên trong thì là một cái trứng trùng. Giờ phút này, trước mắt viên này trứng trùng đã là thủng trăm ngàn lỗ. Bên trong thì leo ra mấy cái gần như trong suốt con ong. Đây chính là kim giáp phong trứng trùng, lần trước hắn tại đại sư Minh nơi đó đổi lấy một chút vật liệu, đem nó nuôi nấng sau liền không để ý đến, không nghĩ tới bây giờ liền phá xác. Cố An đưa tay tìm đòi, mấy cái này con ong lập tức liền leo đến trên tay hắn, cùng hắn một bộ thân mật dáng vẻ. Nhìn thấy cái này, Cố An như chút được gánh nặng. Không uổng phí hắn hoa như thế lớn đại giới, dưới mắt xem như đem nó bồi dưỡng ra đến. Nhưng dưới mắt những này kim giáp phong còn rất nhỏ yếu, muốn nhanh chóng trưởng thành, đặt tới cho mình sử dụng, còn cần một chút kim thuộc tính khoáng thạch loại hình đồ vật. Những vật này, sợ là muốn tới vạn bảo lâu bên trong mới có thể tìm đến. Vừa vặn Cố An tại trước khi chuẩn bị đi, cũng muốn đi Vạn Bảo lâu đổi ý đồ. Sau một nén nhang, Cố An lại lần nữa đi tới Vạn Bảo lâu. Cố Minh đệ đến, mời vào bên trong, mời vào bên trong, vừa vặn ta chỗ này có một chút chân tảng nhiều năm thượng hạng mưa móc lá trà. So sánh lần trước, Mi phu nhân lần này càng thêm nhiệt tình, một đôi mắt đều sáng. Không thể nghi ngờ, cũng là bởi vì Cố An lần trước đại thủ bút, để nàng đối Cố An càng phát ra coi trọng. Lần này, Mi phu nhân vẫn chưa gấp gáp hỏi hỏi Cố An lần này tới mục đích, mà là trực tiếp đem hắn mời đến tính thất, tự mình ngâm ấm trà thủy. Sau đó nàng liền nói bóng nói gió địa hỏi thăm, Cố An tiến đến Chu gia, có hay không đãi đến vật gì tốt. Cố An không nghĩ tới, ngay cả Mi phu nhân đều nghe nói tên tuổi của hắn. Bất quá, Cố An hôm nay tới đây, cũng chính là muốn bán đi một vài thứ, hắn cũng không nói nhảm, nói thẳng, đồ vật loạn thất bát tao ngược lại là có một chút, vừa bạn phu nhân giúp ta xử lý. Sau đó Cố An liền đem một chút bình bình lọ lọ loại hình đồ vật lấy ra. Cái này một chút, đều là hắn đóng giữ giao lộ lúc tâm đắc tinh phẩm. Chỉ bất quá hắn không dùng đến, cũng không dám sử dụng, dứt khoát đem nó bán ra. Ừm, đây là đoán cốt đan, đây là khí huyết đan. Mi phu nhân từng cái xem xét, lại là nhíu mày. Mặc dù Cố An những vật này cũng có chút giá trị, nhưng hiển nhiên không có đạt tới nàng hài lòng. Thằng đến làm nàng cầm tới một cái truy thủ lúc, một tướng nó mở ra, nhãn tình đột nhiên sáng lên. Vậy mà là lục thiên đoán bảo khí. Mi phu nhân ẩn ẩn có chút kích động. Cây truy thủ này chính là Cố An từ trên thân Chu Ngọc Long thu hoạch được cái kia một thanh, tên là Long Ảnh, luận phẩm chất, so hắn trấn bắc cao hơn một bậc. Chỉ bất quá, loại vật này càng thích hợp sát thủ loại hình, bổ sung phá không hiệu quả, đối với hắn lại là vô dụng. Sau một lát, chờ Mi phu nhân quan sát một phen về sau, quay đầu liền nhìn về phía Cố An nói, "Cố huynh đệ, những vật này đều là yếu xuất thủ." Đợi đến Cố An gật đầu về sau, nàng liền nói, "Những đan dược này loại hình đồ vật, ta có thể cho ngươi tính 2 vạn lượng, ngươi xem coi thế nào." Cố An nghe vậy cơ hồ không do dự, liền gật gật đầu, đồng ý mặc dù so nội tâm của hắn đoán trước muốn ít hơn một chút, nhưng cũng không kém nhiều lắm, ngược lại là tránh khỏi cầm tới. Về sau Mi phu nhân liền đem ánh mắt rơi vào Cố An cây chủy thủ này bên trên, thử thăm dò nói, "Thanh này Long Ảnh ta cho ngươi tính 7 vạn lượng, ngươi xem coi thế nào." Nhưng mà, Cố An nghe vậy lại là lắc đầu. Mi phu nhân lại mi lập tức nhíu một cái, lập tức nói, "Cố huynh đệ, 7 vạn lượng đã không ít, ngươi nghĩ muốn bao nhiêu, lại nhiều ta cũng là thêm không lên." Cố An nghe vậy lại là cười nói, "Phu nhân hiểu lầm, ta cây chủy thủ này không bán chỉ đổi." "Ừm." Mi phu nhân hơi sững sờ, sau đó liền bừng tỉnh đại ngộ, ngược lại là phong khoáng nói, "Cái này dễ nói, Cố huynh đệ muốn cái gì, chỉ cần ta Vạn Bảo lâu có, ngươi cứ mở miệng." "Vậy được, linh vật, nội giáp, vạn đoán bảo đao loại hình đồ vật đều có thể." Mi phu nhân mới còn dâng lên tiểu dung, lập tức liền ngưng kết, "Cố huynh đệ, ngươi yêu cầu này quá mức đi, lần trước ta đã nói, ta Vạn Bảo lâu ép căn bản không hề những vật này." Cố An khẽ mỉm cười nói, "Ta biết ngươi Vạn Bảo lâu không có, nhưng không có nghĩa là các ngươi Vạn Bảo lâu không thu những vật này, mặc kệ là hắc thị tâm đắc cũng tốt, vẫn là lai lịch không rõ cũng được, chỉ cần có, ta cũng không có vấn đề gì." Cố An lời nói chắc chắn, đây cũng là hắn từ Hoàng Thiên Phong trong miệng biết rõ. Phàm là linh vật loại hình vật chân quý, muốn thu hoạch được liền 3 cái con đường. Một cái chính là đấu giá hội, một cái chính là hắc thị, một cái khác chính là tông môn. Cái thứ nhất là không định kỳ đấu giá, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, hắc thị cũng là vàng trao lẫn lộn, mà lại chuẩn nhập môn hạng không thấp, tông môn cũng là muốn trả giá không nhỏ đại giới. Mà cái này Vạn Bảo lâu liền ở vào ba ở giữa mối quan hệ. Đối phương minh trên mặt đồ vật rất có cam đoan, lai lịch cũng rất chính, như là hắn trấn Bắc Đao, chính là kinh phủ Lê Biên đại sư chế tạo. Nhưng trừ cái đó ra, Vạn Bảo lâu còn cùng tông môn, hắc thị có rất sâu liên quan. Chỉ bất quá, từ hai địa phương này được đến bảo vật, hoặc là lai lịch không rõ, hoặc là bại lộ có phong hiểm, Vạn Bảo lâu cũng sẽ không bán ra. Những vật này, Vạn Bảo lâu đều sẽ thả trên đấu giá hội, hoặc là lưu chuyển đến địa phương khác mới có thể bán. Mà Cố An muốn chính là cái này. Ngân lượng đối phương không nhất định sẽ động tâm, nhưng cái này Long Ảnh, chỉ sợ Mi phu nhân nói không chừng sẽ nhịn không được. Đây cũng là Cố An xuất ra Long Ảnh nguyên nhân. Quả nhiên, Mi phu nhân chỉ là một chút do dự, liền nói, "Vậy được rồi, đã Cố huynh đệ khăng khăng như thế, vậy ta liền lấy ra mấy món bảo vật, nhìn xem có thể hay không nhập Cố huynh đệ nhãn." Mi phu nhân nói xong đứng dậy xông Cố An có chút khẽ chào, liền quay người ra cửa. Một lát sau, đợi nàng lúc trở lại lần nữa, đi theo phía sau 3 tên tùy tùng đã riêng phần mình bưng một cái khay, đem một vừa để xuống tại trên mặt bàn. Chương 141, Bát Hiểu Sinh, 1, chương 141, Bát Hiểu Sinh, 1, Mi phu nhân nhìn Cố An, liền chủ động đi tới cái này 3 cái khay trước, đem phía trên vải đỏ từng cái để lộ, lập tức vật phẩm bên trong cũng hiện tại Cố An trước mặt. Đầu tiên đập vào mi mắt là một cái bình ngọc, mặc dù không thấy được bên trong là cái gì, nhưng vẹn vẹn là trong đó phát ra sóng linh khí, liền không thua gì Cố An tâm đắc 100 năm thụ tâm tương. Mà tại cái thứ 2 khay trùng thì là một viên huyết hồng sắc đan dược. Phía trên có một cố kinh người sát khí khí tức, 10 phần cổ quái. Vừa nhìn thấy đan dược này, Cố An trong đầu liền không khỏi tung ra 2 chữ đến, Ma đan. Có thể bị mi phu nhân như thế trân trọng, nghĩ đến hẳn là đồ tốt. Cố An ánh mắt ở phía trên nhất chuyển, liền đem ánh mắt rơi vào cuối cùng một vật phía trên. Đây là một thanh mỏng như cánh ve thất tinh điêu, phía trên ẩn ẩn khắc rõ cổ phát hoa văn, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Chỉ bất quá, kỳ quái chính là, phía trên này hoa văn cũng không có khắc xong, tựa hồ là một kiện bán thành phẩm. Đợi đến Cố An xem hết, mi phu nhân liền đã đưa tay cho Cố An giới thiệu, "Cố huynh đệ, cái này 3 kiện bảo vật đều là khó được tinh phẩm, cho dù là để vào đấu giá hội bên trong cũng là khó gặp. Nếu không phải ngươi là Hoàng Thiên Phóng mang đến, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không xuất ra." Kiện vật phẩm thứ nhất chính là các ngươi tứ tượng tông điệu tâm lũ, hết thảy mười dọn. Kiện thứ hai chính là ma môn tiên tượng đan, phục dụng đan này có thể cưỡng ép đả thông một đầu kinh mạch, bất quá ma môn đan dược cần dùng cẩn thận. Thứ ba kiện chính là huyền cổ đại sư chế tạo một kiện ám khí, bắt tiên đoán, chẳng qua là một kiện bán thành phẩm, nhưng cho dù như thế, vật này cũng là bất phàm, đặc tính vô ảnh, uy lực lớn, một khi bị khóa định, cho dù là thông mạch cường giả cũng rất khó tránh thoát. Mi phu nhân một hơi cho cô An giới thiệu xong xuôi, nhưng sau đó nàng thần sắc liền túc mục một chút, chính trọng nói, cố huynh đệ, cái này ba kiện đồ vật đều là không có cách nào thị trường bình thường lưu thông, mặc kệ ngươi có muốn hay không, ra cái cửa này đều muốn đem nó quên mất sạch sẽ, mà lại về sau cũng cùng chúng ta Vạn Bảo lâu không có chút nào quan hệ. Cố An nghe vậy gật gật đầu, phu nhân yên tâm, uy củ ta là hiểu. Kỳ thật không dùng mi phu nhân mở miệng, hắn cũng sẽ không tự tìm phiền phức. Những vật này, cái kia thả ra, chỉ sợ đều có đại phiền toái. Không nói những cái khác, vẻn vẹn là bọn hắn tứ tượng tông địa tâm lũ, đừng nói bán, cho dù là bình thường nội môn đệ tử, khả năng đều chưa nghe nói qua. Bây giờ vậy mà xuất hiện ở đây, động động đầu ngón chân cũng biết lai lịch không rõ. Về phần ma đan cùng cái kia thanh thất tinh tiêu, càng không cần nhiều lời. Cái trước là ma môn chi vật, ma môn luyện đan dùng nhiều võ giả tinh huyết, viên đan dược này có thể mở kinh mạch, sợ là muốn dùng đến thông huyền cường giả tinh huyết. Về phần cuối cùng một vật, càng là ly kỳ, phàm là công tượng đại sư đối tác phẩm của mình đều là có yêu cầu nghiêm khắc, căn bản không có khả năng có bán thành phẩm chạy ra, chớ đừng nói chi là chân quý như thế chi vật. Cố An ý niệm trong lòng chuyển động, trên mặt đã nói, không biết phu nhân, cái này ba kiện bảo vật định giá bao nhiêu? Bình ngọc này bên trong địa tâm nhũ hết thảy bốn dọn, một khối, 8/2, cái này một viên vạn tượng đan, 3/3, cuối cùng món này ám khí thất tinh tiêu, 8/2. Mi phu nhân giới thiệu đến lời ít mà ý nhiều. Dù là Cố An trước đó đã tận khả năng hướng cao địa phương đánh giá, nhưng giờ phút này nghe vậy vẫn là giật nảy mình. Hắn không nghĩ tới cái này ba kiện đồ vật vậy mà như thế đắt đỏ. Bất quá không thể không nói, cái này ba kiện đồ vật, hắn đều có chút nóng mắt. Mi phu nhân tựa hồ nhìn ra Cố An tâm tư, cười tủm tỉm nói, không biết Cố huynh đệ là nhìn chúng cái kia, vẫn là như lần trước đồng dạng, ba loại đều muốn. Cố An nghe vậy cười khổ một tiếng, khoát tay nói, phu nhân vẫn là đừng đánh thu ta, ta có thể cầm xuống một kiện, chỉ sợ đã muốn táng ra bại sản. Tùy theo Cố An ánh mắt tại ba phía trên nhất chuyển, cuối cùng vẫn là lựa chọn cái kia bình điệu tâm lũ, nói, phu nhân, ta vẫn còn muốn cái này đi. Mi phu nhân tầm mắt nhấc lên một chút, thế nào, cái khác hai loại Cố huynh đệ không cân nhắc. Nhất là vạn tượng đan, thế nhưng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, cuối cùng cái này thất tinh tiêu, hẳn là phù hợp Cố huynh đệ nhu cầu. Mi phu nhân còn tại cho Cố An chào hàng, nhưng hắn lại là lắc đầu, trực tiếp phủ định. Với hắn mà nói, lấy hắn hiện tại gia sản, nếu như toàn lực ứng phó, cũng có thể lấy thêm tiếp theo vật. Bất quá đối với Cố An đến nói, hoàn toàn không cần thiết. Cái khác hai cái mặc dù hắn cũng nắm mắt, nhưng so sánh dưới không có vội vã như vậy. Cái kia vạn tượng đan mặc dù công hiệu xuất chúng, bất quá ma môn đan dược tệ nạn rất nhiều, mà lại dưới mắt cùng ma môn tranh đấu đang ở tại mấu chốt giai đoạn, đan này một khi bại lộ, hậu hoạn vô tận. Hắn có lưu trữ cột nơi tay, chỉ cần làm từng bước, đã thông kinh mạch là nước chảy thành sông, hoàn toàn không cần thiết mạo hiểm. Về phần cái cuối cùng thất tinh tiêu, mặc dù hữu dụng, nhưng tiêu phí lớn như thế đại giới, cũng là không cần thiết. Hắn sở dĩ tu luyện ám khí, cũng là bởi vì ám khí cùng hắn tu luyện ly hỏa phần nguyên công có thể phối hợp lẫn nhau, lấy được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Nhưng hắn chủ tu cũng không phải ám khí chi đạo, dưới mắt tài nguyên tu luyện còn không dồi dào, hoàn toàn không cần thiết tiêu phí giá tiền lớn như thế đi mua đây không tính là thành phẩm thất tinh tiêu. Nhìn thấy Cố An tâm ý đã định, mi phu nhân cũng không có miễn cưỡng, để người đem cái khác hai vật thu lại, thịnh phóng địa tâm nhũ ngọc bình đưa cho Cố An. Tính đến trước đó Cố An đang dược cùng cái kia thanh long ảnh, tổng cộng là 9/3, cái này 4 dọn địa tâm nhũ là 7/3, Cố An ngược lại là không có gấp làm cho đối phương tối tiền lẻ, mà là lại giảm một chút kim thuộc tính khoáng thạch những vật này. Lần này hắn về ngư trường, dự định không có việc gì tuyệt không về tông, một chút tất yếu đồ vật cũng là muốn một lần tính cho mua. Mà đợi đến mi phu nhân đem những vật này toàn bộ đưa ra, Cố An còn đưa lại cho mi phu nhân 8.000 lượng. Bất quá nhìn xem phình lên bao khỏa, lần này ngược lại là chuyến đi này không tệ. Cầm tới những vật này, Cố An liền không còn ở lâu, cáo từ mi phu nhân về sau, liền trở về tông môn. Trở lại tông môn về sau, Cố An vốn chỉ muốn đi đại sư minh nơi đó chào từ giã, kết quả còn không có đi ra ngoài, liền bị ngoại môn đệ tử truyền lời, Cố sư minh, bên ngoài có một họ Lục Sai Ti muốn đến đây bài kiến. Sai Ti? Cố An nghe vậy lông mày không khỏi nhíu một cái, trong đầu vô ý thức tìm kiếm một phen, cũng không tìm được mình có nhận biết Sai Ti, chớ đừng nói chi là vẫn là họ Lục. Bất quá, Sai Ti tại phủ thành cũng coi là một hào nhân vật, hắn ngược lại là hiếu kỳ đối phương tìm hắn có chuyện gì quan trọng, Cố An trong lòng suy nghĩ khẽ động, liền nói, mời hắn vào đi. Không bao lâu, một người mặc phi ngư phục, eo đeo huyền thiết đai lưng đao nam tử trung niên, liền bị ngoại môn đệ tử dẫn đến Cố An trước mặt. Tại hạ phủ thành lục dục, mạo muội đến đây, ngược lại là quấy rầy Cố tiên sinh. Đối phương đến phụ cận, xong Cố An có chút chắc tay, ngược lại là mười phần khách khí, Cố An cũng ôm quyền đáp lễ, Lục Sai Ti khách khí, có chuyện gì, cứ việc nói một tiếng, ta ổn thỏa tự mình đi phủ nhà, mời vào bên trong. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, đối phương khách khí, Cố An trên mặt cũng là nhiệt tình, đem nó mời đến trong phòng, tự mình ngâm một bình trà thủy. Lần này Cố tiên sinh tham dự tiêu diệt Chu gia, thanh danh đại hiển, không nghĩ tới vậy mà như thế trẻ tuổi, ngược lại để người kinh ngạc. Lục Dục đánh giá Cố An, ngược lại là không có trước đề cập chính sự, mà là cùng hắn bắt chuyện đứng lên. Đối phương không có mở miệng, Cố An cũng không có gấp đi hỏi, cũng liền cùng đối phương nói chuyện phiếm đứng lên. Chương 141, Bát Hiểu Sinh 2, chương 141, Bách Hiểu Sinh, 2, nhìn ra được, trước mắt cái này Lục Dục ngược lại là 10 phần hay nói, đối phủ thành sự tình, mà biết rất nhiều, mà tại một phen nói chuyện phiếm về sau, Cố An cũng là nghĩ đến trước đó Phương Vạn Hòa nhắc tới vị kia cũng tại phủ nha người hầu bạn cũ. Đợi đến Cố An đề cập lúc, đối phương càng là mừng rỡ, người kia Lục Dục tự nhiên nhận biết, mặc dù không tại một cái phía khu, nhưng hai người quan hệ coi như không tệ. Đối phương trước đó không lâu cũng thăng nhiệm sai tì, chỉ bất quá bị ngoại điều ra ngoài, dưới mắt là không có duyên gặp một lần. Mà có cái này một mối liên hệ, khoảng cách giữa hai người cũng rút ngắn không ít, xưng hô tự nhiên cũng xưng huynh đạo đệ. Đại khái một hai canh giờ về sau, đợi đến hai người đem một bình trà thủy đều cho uống sạch về sau, Lục Dục rốt cục cho thầy ý đồ đến. Cố huynh đệ, lão ca ta lần này đến, là đến cấp ngươi đưa tiền thưởng đến, ủy kiến sầu phương vô tình làm nhiều việc ác, bị ta quan phủ lâu dài truy nã, còn hao tổn không ít huynh đệ, cũng may trước đó không lâu bị Cố huynh đệ chém giết, đây là quan phủ thưởng ngân, một vạn lượng, huynh đệ ngươi nhưng tuyệt đối đừng ngại ít. Nhìn thấy đối phương lấy ra ngân phiếu, Cố An hơi sững sờ, tùy theo cười khổ nói, chút chuyện nhỏ này làm sao còn làm phiền Lục lão ca đến một chuyến, thực tế là không có cần thiết. Đối với Cố huynh đệ có lẽ là việc nhỏ, nhưng đối với lão ca đến nói, không tính là việc nhỏ, không dối gạt huynh đệ, ta vị trí này vốn là huynh trưởng ta chiếm đoạt, nhưng hắn chính là bị cái này Phương vô tình gây thương tích, cho nên lần này ta Lục ra là thiếu ân tình của ngươi, tiểu tiểu tạ lễ không thành tình ý. Tại cái này về sau, Lục Dục lại lấy ra một sấp ngân phiếu, vẻn vẹn nhìn độ dày, tối thiểu nhất cũng là trước đó 3 lần không thôi. Ừm. Cố An thấy thế lại là thần sắc khẽ động. Họ Lục, thân ở cao vị, xuất thủ còn có thể rộng lượng như vậy, chỉ sợ tại phủ thành cũng chỉ có thập đại gia tộc Lục gia. Bất quá Cố An ý niệm trong lòng chuyển động, trên mặt vẫn là đem ngân phiếu đẩy trở về, sắc mặt lộ ra một tia không quá cao hứng chi ý. Lục lão ca, chúng ta đã là gọi nhau huynh đệ, ngươi cái này liền có chút khách khí đi. Cố huynh đệ, đây là ta Lục ra một điểm tâm ý, lần này ta cũng là mang theo tư tâm mà đến, thành tâm muốn giao Cố huynh đệ người bạn này, huống hồ ngươi sẽ không để cho ta không có cách nào trở về giao nộp đi. Lục Dục khăng khăng như thế, không nói lời gì, liền đem số tiền này tải lại lần nữa cho đẩy tới. Cố An thấy thế cũng đành phải thôi, dứt khoát sảng khoái nhận lấy. Có đôi khi người và người cũng chỉ có như vậy mới có thể rút ngắn khoảng cách. Quả nhiên, nhìn thấy Cố An nhận lấy tiền tài, Lục Dục cả người cũng nhẹ nhõm không ít, lại lần nữa nói chuyện phiếm lúc, đối phương hữu ý vô ý để lộ không ít ẩn nấp sự tình, như là ma môn động tĩnh loại hình. Những vật này mặc dù đối Cố An tác dụng không lớn, nhưng nắm giữ những tin tức này, ngược lại để hắn về sau hướng đối một ít chuyện cũng biến thành không chút phí sức. Chỉ bất quá, một phen nói chuyện phiếm, Cố An nhìn thấy đối phương là muốn nói lại thôi, tựa hồ là muốn nói cái gì. Cố An thấy thế liền nói, "Lục lão ca, người ta nếu là gọi nhau huynh đệ, có chuyện không ngại nói thẳng." "Tốt, đã Cố huynh đệ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, vậy ta cũng không che giấu, ngươi cũng biết gần nhất ma môn dung chuyện, một chút hạng giá áo túi cơm cũng là ngao ngoe muốn động, phủ nha áp lực rất lớn, gần nhất có không ít bản án đọc lại, làm sao tuần kiểm ti nhân thủ không đủ, cho nên không biết Cố huynh đệ có muốn hay không làm chóc đao nhân ý nghĩ." "Chóc đao nhân?" Cố An nghe vậy hơi sững sờ, tùy theo trong lòng của hắn chính là giận mình. Chỉ sợ mới quanh đi quẩn lại lâu như vậy, đối phương lại là lôi kéo làm quen lại là đưa tiền, nó mục đích cuối cùng nhất hẳn là mới là cái này. Cố An chỉ là suy nghĩ một chút, liền lắc đầu điện chuyển nói, "Lục lão ca, chỉ sợ làm ngươi thất vọng, ngu đệ chỉ bất quá chỉ là thông mạch trung kỳ, sợ là làm không được cái này." Cố huynh đệ quá khiêm tốn, chu ra một trận chiến, Cố huynh đệ thanh danh cũng là triệt để đánh ra đến, ngươi xuất thân Thanh Sơn huyện, lấy ngư dân tử thân phận có thể đi đến một bước này, đã là ngút trời kỳ tài. Chẳng lẽ Cố huynh đệ còn không biết, ngươi bây giờ ngay tại bình chọn giang hồ Bách Hiểu Sinh thiên kiêu bảng trung thất tú ngũ kiệt bên trong thất tú chi nhất, nếu như đón thêm mấy đơn, bình thường khả năng rất lớn. Lần này Cố An ngược lại là coi là thật bị kinh đến, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, mình làm sao còn có thể trúng tuyển cái này cái gì thất tú, theo lý thuyết luận tu vi, cho dù là trong tứ tượng tông môn đệ tử, hắn cũng là không có chỗ xếp hạng. Cũng may trải qua Lục Dục một phen giảng giải, Cố An mới xem như bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai cái gọi là thất tú ngũ kiệt, cũng không phải là đơn thuần luận chiến lực, mà là nhiều phương diện, bao quát căn cơ nội tình, tiềm lực. Nguyên bản Tạ Tầm cũng là thất tú chí nhất, chỉ bất quá lần này bỏ mình về sau, Bách Hiểu Sinh bổ sung nhân viên. Cố An liên tiếp đánh giết mấy tên cùng cảnh giới người, tự nhiên cũng nhập khảo hạch liệt kê. Đối với Cố An đến nói, cái gì thất tú ngũ kiệt, hắn không có hứng thú gì, đối với Lục Dục mời, Cố An cũng liền minh xác cự tuyệt. "Lục lão ca, thực không dám giấu giếm, ta bây giờ tại tông môn là có nhiệm vụ mang theo, quả thực không có cách nào đáp ứng." Lục Dục nghe vậy khẽ cho mày, nhưng sau đó cũng liền thoải mái. "Không sao, vẫn là tông môn nhiệm vụ quan trọng, về sau nếu là có ý tưởng, có thể tùy thời tìm ta." Hắn muốn là đánh lấy có táo không có táo đánh ba xảo, Cố An đã không có đáp ứng, cũng tại hắn trong dự liệu. "Nhất định, nhất định." Cố An gật đầu đáp ứng, mà trong lòng hắn thì âm thầm cân nhắc lên đối phương trong miệng Bách Hiểu Sinh tổ chức. Hắn tự nhận là coi như địa thấp, chu ra sự tỉnh sau cũng không bao lâu, đối phương có thể trong thời gian ngắn như vậy liền đem lai lịch của hắn cho điều tra đến rõ ràng, quả thực làm hắn giật mình. Sau đó Cố An tự nhiên đối cái này Bách Hiểu Sinh hứng thú, mở miệng hỏi thăm. Đây cũng không phải là cái gì bí mật, Lục Dục thấy thế liền giải thích một phen. Nguyên lai cái này giang hồ Bách Hiểu Sinh là một tổ chức, truy căn tố nguyên, người đề xuất là kinh thành Tôn Thất, cùng quan phụ các nơi gia tộc hợp tác, tin tức linh thông. Bất quá cái này Bách Hiểu Sinh cũng không nhúng tay bất kỳ sự vụ, ngược lại để Cố An yên tâm không ít. Mà Lục Dục đối này chậm rãi mà nói, còn có thể biết không ít ẩn nấp sự tình, hiển nhiên đối với phủ thành các phương có nhất định nắm giữ. Tùy theo Cố An nghĩ đến một chuyện, liền mở miệng nói, "Lục lão ca, không biết ngươi có biết hay không phủ thành ở trong có hay không có thể chữa trị nội giáp?" "Chữa trị nội giáp?" Lục Dục hơi sững sờ, tùy theo nói, tại phủ thành bên trong, nếu như nói có người có thể chữa trị, cũng chỉ có Mạc Thiên chủ ý thạch rèn, người này ta ngược lại là nhận biết. Nha. Cố An nghe vậy lập tức hứng thú, không biết Lục lão ca có thể hay không hỗ trợ dẫn tiến một chút. Cái này dễ nói. Lục Dục ngược lại là đáp ứng thông khoái, bất quá người này hành tung lơ lửng không cố định, lâu dài bốn phía tìm kiếm các loại khoáng thạch, theo ta được biết, hiện tại hắn hẳn là không tại phủ thành, nếu không dạng này, chờ hắn trở về, ta lại để cho người thông tri Cố lão đệ, ngươi xem coi thế nào. Cố An trong lòng vui mừng, trong miệng lại là chặn lại nói, kia liền đa tạ Lục lão ca. Lục Dục gật gật đầu, ngược lại là vỗ ngực nhận hạ việc này. Sau đó Lục Dục cũng không có ở lâu, cùng Cố An ước định về sau, liền đứng dậy cáo từ trở về phủ mệnh. Chờ Lục Dục rời đi về sau, Cố An đầu tiên là đi một chuyến Huyền Vũ viện. Hắn lần này cũng không phải đi tìm Hoàng Thiên Phóng, mà là đi tìm Lý Hồng Ngọc, muốn hỏi thăm một phen Thanh Sơn huyện tình huống. Trước đó không lâu Lý Hồng Ngọc cũng đã trở về, chỉ bất quá đối phương thụ thương, hắn cũng chưa kịp. Đến Huyền Vũ viện, khi biết được Lý Hồng Ngọc đã bế quan không tiếp khách về sau, Cố An cũng chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Chờ từ Huyền Vũ viện trở về sau, Cố An đi tới Thanh Long viện đại điện, tìm tới Phùng Nguyên Kiệt lên tiếng chào hỏi, liền ra tông môn, hướng phía ngư trường ất địa mà đi. Chương 142, khiêu khích, 1, chương 142, khiêu khích, 1, lại lần nữa trở lại ngư trường, rời xa tranh chấp bóng xoáy. Cố An trải qua thời gian dài căng cứng thể xác tinh thần rốt cục có thể trầm tĩnh lại. Trở lại ngư trường về sau, Cố An chuyện thứ nhất chính là triệu tập đám người, hỏi thăm ngư trường tình hình gần đây. Bây giờ toàn bộ ngư trường sớm đã tiến vào tốt vận chuyển cơ chế, mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình, cho dù Cố An không tại, hết thảy cũng như thường lệ vận hành, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Lý Nhai mặc dù tu hành phương diện cũng không xuất chúng, nhưng ở quản lý ngư trường thượng lại rất có nghề độc đáo biện pháp, đây cũng là Cố An yên tâm nguyên nhân. Đợi đến Cố An thẩm duyệt xong sổ sách, Lý Nhai mới xin chỉ thị, "Cố sư huynh, tháng này nguyệt cung đã giao đủ, biên giới công trình cũng sửa chữa hoàn tất. Tới gần cửa hải cuối năm, ta dự định từ hao tổn trương mục rút ra hai thành làm mọi người tiền lãi, ngài thấy thế nào?" Cố An nghe vậy hơi chút trầm ngâm, liền nói, "Ta không tại khoảng thời gian này, mọi người cũng đều vất vả, từ ta cái kia phần chung lấy thêm ra một thành thêm đi vào đi. Ngư trưởng tự có nó vận chuyển quy củ, trừ mỗi tháng cố định nộp lên nguyệt lệ ngoại, sẽ còn dự lưu nhất định hao tổn tỷ lệ, cái này số định mức tự nhiên do Cố An phân phối. Dĩ vãng lệ cũ là đám người phân hai thành, ngư trưởng chấp sự cầm tám thành. Nhưng số tiền này tại bây giờ đã nhập không được Cố An nhãn, cùng nó nắm chặt nơi tay, không bằng đa phần một chút, đây cũng là ngự nhân chỉ nói. Đối Cố An mà nói, đây chỉ là ơn huệ nhỏ, nhưng đối Lý Nhai bọn người tới nói, lại là một khối không nhỏ bánh gà tổ." Đám người vội vàng bái tạ. Cố An thấy thế lại dặn dò, "Ừm, tới gần cửa ải cuối năm, ngư trường vài chỗ dễ dàng kết băng, khả năng dẫn đến bảo ngư thiếu dưỡng, nhất định phải kịp thời thanh lý mặt băng, chớ qua loa." "Vâng." Đợi đến Lý Nhai bọn người đáp ứng về sau, Cố An mới khoát khoát tay, ra hiệu đám người lui ra. "Bất quá, đợi cho Vương Lỗi sắp lúc rời đi, hắn vẫn là lên tiếng gọi lại đối phương. Vương sư đệ, khoảng thời gian này ngư trường vất vả ngươi tọa chấn, sau đó ngươi nhưng tự hành đi tìm Chu Mặc, ngoài định mức nhận lấy hai thành chia. Cùng cái khác người khác biệt, Vương Lỗi cũng là thông mạch cảnh võ giả. Khoảng thời gian này Cố An có thể yên tâm rời đi, cũng nhờ có hắn tọa chấn. Bất luận là vì tương lai cân nhắc, vẫn là tạ ơn công lao, hắn đều nên đơn độc cầm một phần. Đa tạ sư minh." Vương Lỗi chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Cố An khoát khoát tay, "Ngươi sư minh đệ ta ở giữa không cần khách khí như thế. Nhìn ngươi tu vi đã vững chắc, có phải là có tính toán gì?" Mới Vương Lỗi liền muốn nói lại thôi, giờ phút này không có người ngoài, hắn cũng liền nói thẳng, "Sư minh, ta nghĩ về tông môn bái sư." Cố An gật đầu, nhưng đã nghĩ kỹ bái nhập vị nào viện chủ môn hạ. Đối phương tuy là Thanh Long viện ngoại môn đệ tử, nhưng tông môn vẫn chưa quy định nhất định phải bái bành chân vi sư, điểm này lên tông môn có chút khai sáng. Đương nhiên, về phần nguyên chủ có đồng ý hay không, hoặc là đệ tử có thể hay không nhận trọng dụng, kia liền có nói. Vương Lỗi do dự một chút, mới nói, "Ta dự định bái Thạch Trấn Thạch viện chủ vi sư." "Huyền Vũ viện?" Cố An ánh mắt lóe lên, nhớ tới Hoàng Thiên Phóng, mang theo chần chờ nói, "Thạch viện chủ làm người cũng không tệ, chỉ là nghe nói hắn tiên vị vàng bạc chi vận, sư đệ có thể nghĩ rõ ràng rồi." Hắn chưa quên, lúc trước Hoàng Thiên Phóng gia nhập Huyền Vũ viện lúc, đưa hết mấy vạn lượng bạc. "Không dối gạt sư mình, những năm này ta cũng để dành được chút vô liếng." Thạch viện chủ tuy tốt tiền tài, nhưng cũng trọng cam kết, dạy bảo đệ tử rất có kiên nhẫn. Sư đệ tuổi đã lớn, tư chất thường thường, càng nghĩ, chỉ có Huyền Vũ viện thích hợp nhất. Cố An nghe thôi, trong lòng hiểu rõ. Nguyên lai vị này Thạch viện chủ là lấy tiền thật làm việc loại hình, điểm này cũng không tệ. Vương Lỗi chọn lựa như vậy, xác thực vẫn có thể xem là cử chỉ sáng suốt, chí ít so lựa chọn bành chân càng thêm ổn thỏa. Cố An gật gật đầu, như thế cũng tốt, sư đệ dự định khi nào khởi hành? Như sư minh không có những an bài khác, sư đệ dự định ngày mai lên đường. "Tốt, ngươi sau đó cùng Lý Nhai giao tiếp một chút." Cố An nhìn ra đối phương vội vàng, cũng biểu hiện được rất sảng khoái, "Ta cái này liền cho sư môn đại sư Minh Phùng Nguyên Kiệt viết phong thư, đến lúc đó ngươi làm thủ tục cũng sẽ thuận tiện một chút." "Đa tạ sư minh." Vương Lỗi có chút ổn quyền, trong thần sắc tràn đầy cảm kích. "Sư đệ khách khí, tương lai có lẽ ta còn có dựa vào ngươi địa phương." Cố An cười đứng dậy, "Vậy ta liền sớm chúc sư đệ bái sư thuận lợi, võ đạo có thành tựu." Đợi đến ngày thứ hai đưa tiễn Vương Lỗi về sau, Cố An lại đi ngư trường kiểm tra một phen, xác nhận vận chuyển không sai, liền cứ gọi đến Lý Nhai căn dặn vài câu, sau đó trở lại chỗ ở, tiến vào bế quan trạng thái. Dưới mắt Thiết Kiếm môn bị thiệt lớn, Tam Đại Tông môn tất nhiên nuốt không trôi một hơi này, thế tất cùng Ma môn triển khai một phen kịch liệt tranh đấu. Hắn hiện tại dù có thể an phận ở một góc, tạm thời tránh đi danh tiếng, nhưng cũng khó đảm bảo chiến sự kịch liệt lúc sẽ không bị chiêu mộ ra tiền tuyến. mà hắn dưới mắt có thể làm chính là thừa dịp khoảng thời gian này tận khả năng tăng lên mình tu vi. May mắn lần trước Chu ra chuyến đi, hắn xem như phát một bức ải, dưới mắt cũng không thiếu tài nguyên, thậm chí tam đại linh vật trùng hắn hiện tại liền có được 2 chủng, mặc dù số lượng không coi là nhiều, nhưng cũng đầy đủ trèo chống lần bế con này. Cố An trước tiên ở trong tĩnh thất ngồi xếp bằng điều tức, đợi trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất về sau, liền lấy ra tại Vạn Bảo lâu mua hàng địa tâm nhũ, phục dụng một dọn. Địa tâm nhũ vào bụng về sau, cấp tốc hóa thành một cỗ tinh thuần năng lượng, dung nhập hắn trong biển đan, không chỉ có rất sắp bị vận chuyển chân khí hấp thu, càng ẩn ẩn để hắn cảm thấy toàn thân trên dưới như bị gột rửa, cốt cách còn cứng rắn hơn, cơ bắp càng thêm căng đầy. Cảm nhận được chút biến hóa này, Cố An trong lòng vui mừng. Tam đại linh vật không chỉ có tạp chất thưa thớt, dễ dàng võ giả hấp thu, càng mỗi người đều mang đặc tính. Cái này địa tâm nhũ liền có thể tẩy tủy luyện cốt, tăng cường một tia nhục thân lực lượng, đối đột phá võ giả bình cảnh cũng hơi có giúp ích. Theo cố năng lượng này chuyển hóa làm chân khí, Cố An công pháp luyện tập số lần cũng gấp gia tăng mạnh thêm, lật gấp mấy lần. Hắn không dám thất lễ, lập tức toàn tâm vùi đầu vào công pháp trong tu luyện. Ở trong cơ thể hắn, 2 chủng công pháp đồng thời vận chuyển, kéo theo 6 đầu trong kinh mạch chân khí, như đại giang đại hà lao nhanh lưu chuyển, không ngừng lớn mạnh. Liên như vậy, theo xương sớm ngưng kết lại tiêu tán, dáng chiều thiêu đốt lại dập tắt, 2 tháng thời gian lặng yên trôi qua. Khoảng thời gian này, Cố An cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà, tại các loại bảo vật đắp lên hạng, tu vi của hắn tiến triển thần tốc. Mà trong cơ thể hắn lục đạo trong kinh mạch chân khí đã dày đặc như ngân tương, đạt tới một cái điểm tới hạn. Cũng là thời điểm, Cố An tâm niệm vừa động, những này chân khí liền hướng phía thứ 7 đường kinh mạch đánh tới. Oanh! Nương theo thể nội truyền đến một tiếng sấm rền nổ vang, thứ 7 đường kinh mạch, túc quyết âm căn kinh, nước chảy thành sông bị tùy tiện xung mở. Một đầu kinh mạch chi lực liền tương đương với lực lượng của một con rồng. Bây giờ Cố An đã thông thất đạo kinh mạch, chân khí lực lượng đã đạt 7 vạn cân chí cự. Mà như thế vẫn chưa đủ, xung mở thứ 7 đường kinh mạch về sau, hắn chân khí trong cơ thể chẳng những không có ngừng, ngược lại càng thêm mãnh liệt, tiếp tục hướng phía đầu thứ 8 kinh mạch phóng đi. Tướng so với một lần trước, Cố An lần này xung kích tốn thời gian càng lâu. Trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, ngay tại Cố An cơ hồ coi là muốn thất bại lúc, một lần cuối cùng nếm thử chung, đầu thứ 8 kinh mạch rốt cục xuất hiện buông lỏng. Chương 142, khiêu khích 2, chương 142, khiêu khích 2, sau đó, như ngày đông tuyết động gặp nắng ấm, trong kinh mạch tắc nghẽn cấp tốc tiêu tán, thủ thiếu dương tam tiêu kinh bị triệt để đạt thông. Đến tận đây, Cố An thành công đả thông 8 đầu kinh mạch, tu vi vững chắc tại thông mạch bên trong kỳ đỉnh phong. Tiếp xuống chỉ cần đối chân khí tiến hành rèn luyện, liền có thể xung kích thông mạch hậu kỳ. Đáng tiếc, linh vật đã toàn bộ dùng hết. Cố An mở hai mắt ra, cảm thụ được thể nội bành trướng tăng trưởng chân khí, chẳng những không có vui sướng, ngược lại có chút nhíu mày. Vì lần bế con này, hắn làm đủ chuẩn bị. Không chỉ có chuẩn bị thụ tâm mái trèo, còn có địa tâm lũ, vốn cho là có thể nhờ vào đó xung kích thông mạch hậu kỳ, kết quả lại suýt nữa chưa thể đả thông đầu thứ 8 kinh mạch. Cái này khiến hắn càng phát ra ý thức được, tu hành càng sâu, cần thiết tài nguyên càng là hải lượng. 2 tháng này đến, địa tâm nhũ tăng thêm thụ tâm mái trèo, hắn chọn vẹn tiêu hao 10 mấy vạn lạng bạc. Đây đối với bình thường thông mạch võ giả mà nói, dù không đến mức là thiên văn sổ tự, nhưng cũng coi là một khoản tiền lớn. Tài nguyên hao hết, Cố An cũng liền không có tiếp tục bế quan suy nghĩ. Ngoài ra, hôm nay cũng là cùng cái khác tam địa ngư trưởng chấp sự gặp mặt thời gian. Dưới mắt cùng ma môn xung đột kịch liệt, 4 người liền thường xuyên đi lại, vừa đến để phòng ma môn, thứ 2 liên hệ tin tức. Đợi Cố An ra khỏi phòng, trong phòng khách đã chất đống một chồng trang giấy. Cố An cầm lấy phía trên nhất một phần, dễ thấy chỗ viết mấy chữ, giang hồ giật sự lục. Đây chính là Bách Hiểu Sinh phát hành thông tin, cùng loại tiếp trước báo chí. Lần trước thông qua lục dụng, Cố An cũng đặt mua phần này sách báo. Mỗi cách một đoạn thời gian, Bách Hiểu Sinh liền sẽ tuyên bố mới nhất động thái. Nội dung bao hàm toàn diện, có bắt quái nghe đồn, chiến sự đưa tin, xếp hạng thay đổi vân vân. Cố An chỗ chú ý, tự nhiên là khoảng thời gian này Tam Đại Tông môn cùng Ma môn ở giữa tranh đấu. 2 tháng này đến, Tam Đại Tông môn quả nhiên như hắn sở liệu, đối Ma môn tiến hành một phen đại thanh tẩy. Liên tiếp trừ bỏ Ma môn 7-8 cái cứ điểm, Ma môn trọng yếu ngũ lão một chết một bị thương, thất tử cũng chưa thể toàn thân trở ra, 2 tên ma tử bỏ mình. Có thể nói, Ma môn lần này nguyên khí trọng thương, nghĩ đến không lâu liền sẽ bị thanh lý đến 7-8 phần. Nhưng mà, Tam Đại Tông môn cũng vì này phải trả cái giá nặng nề, trưởng lão đệ tử tử thương không ít, tứ tượng tông cũng không ngoại lệ. May mà thương vong trong danh sách cũng không Cố An quen thuộc người, hắn vẫn chưa quan tâm quá nhiều. Nhưng mà, làm Cố An cầm lấy kỷ mới nhất giang hồ giật sự lục chỉ liếc mấy cái, lông mày liền nhíu lại. Nguyên lai trước đây không lâu, Tam Đại Tông môn rốt cuộc tìm được ma môn phân đàn chỗ. Nguyên bản kế hoạch chu đáo chặt chẽ bố trí, nhất cử tiêu diệt, không ngờ thời khắc mấu chốt, phong lôi các 2 tên trưởng lão đột nhiên làm phản, cùng ma môn nội ứng ngoại hợp, không chỉ có trọng thương Tam Đại Tông môn mấy tên trưởng lão, càng phản sát một đợt. Nếu không phải cuối cùng Tam Đại trưởng môn kịp thời đổi tới, phong lôi các chủ tự mình xuất thủ chém giết một phản đồ, ổn định cục diện, bước lui ma môn, hậu quả khó mà lường được. Đọc đến chỗ này, Cố An thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cho dù là hắn cũng không thể không thừa nhận, ma môn xác thực vô cùng bất nhập. Xem ra muốn triệt để tiêu diệt ma môn, trong ngắn hạn khó càng thêm khó. Sau đó, ánh mắt của hắn từ chiến báo rời, chuyển hướng nội dung phía sau. Về sau chính là các loại giang hồ bắt quái, quan phủ chiêu mộ chóp đao nhân truy nã trọng phạm trở tin tức. Trong đó một chuyện để Cố An nhìn hơi nhiều một chút, thất tú chi nhất đế sẽ ở mấy ngày nay cuối cùng xác định. Mấy vị người ứng cử nhân khí không đồng nhất, Cố An danh tự cũng tại nó liệt. Chỉ bất quá, có lẽ bởi vì hắn gần 2 tháng 10 phần địa thấp, thanh danh có sở hạ trượt, liên quan tới hắn nhiệt độ cũng không cao. Trước mắt sốt dẻo nhất là Bạch Hổ viện Vương Thác. 2 tháng qua, đối phương lấy Thanh Long Viện người chủ sự thân phận tham dự đối ma môn chém giết, thanh danh càng ngày càng vang. Xem ra, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Hạ Kỳ Giang Hồ giật sự lục tuyên bố lúc, hắn liền sẽ trở thành mới thất tú trí nhất. Đối đây, Cố An thần sắc như thường. Hắn vốn là không thèm để ý những ngày hư danh, bây giờ không bị tuyển chọn, tâm cảnh cũng không dao động. Ngay tại Cố An đọc qua báo chí lúc, đột nhiên phát giác được cái gì, ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa. Không bao lâu, Lý Nhai bên ngoài gõ vang cửa phòng, Cố Sư Minh, Trần Sư Tỷ cùng Triệu Sư Trung nói là phó ước mà đến, đã ở đại sảnh chờ. Ừm, ta biết. Cố An lên tiếng, trở về phòng đổi kiện trang phục màu xanh, liền đẩy cửa đi ra ngoài. Đi tới phòng nghị sự, chỉ thấy Trần Vũ cùng Triệu Ngạn ngay tại trò chuyện. Gặp hắn đến, hai người đứng dậy chắp tay hành lễ. Trần Sư muội, Triệu Sư đệ không cần đa lễ. Cố An khoát khoát tay, đi tới gần. Đang muốn mở miệng, ngoài cửa lại chuyển tới động tĩnh, Giáp Điệu Tần Phong chấp sự cũng đổi tới. Xem ra ta đến chậm một bước, thật có lỗi. Nhìn thấy ba người, Tần Phong cười đi tới. Tần Sư huynh chuyện này, chúng ta cũng là vừa tới không lâu. Trần Vũ mỉm cười, nhường ra bên cạnh chỗ ngồi. Đám người sau khi ngồi xuống, bốn người liền bắt đầu đàm luận lên gần nhất tam phái cùng ma môn sự tình, tự nhiên thiếu không được đề cập Phong Lôi các hai tên trưởng lão làm phản. Từ trong miệng vài người, Cố An nghe tới kỹ lưỡng hơn nội tình. Nguyên lai cái kia hai tên Phong Lôi các trưởng lão vốn định cùng ma môn nội ứng ngoại hợp, tại Phong Lôi các tái diễn thiết kiếm môn bị kịch. Không ngờ tam đại tông môn sớm tìm tới ma môn phân đàn, vì bảo toàn phân đàn, bọn hắn không thể không sớm bại lộ. Dù vậy, Phong Lôi các lần này tổn thất ý nguyên không nhỏ. Dù sao thông huyền cường giả là tông môn trụ cột, mỗi một cái đều cực kỳ chân quý. Bây giờ lập tức hao tổn hai tên, dù chưa thương tới căn bản, nhưng cũng coi như tổn thất nặng nề. Mà trưởng lao phía dưới, nội môn đệ tử tử thương càng nghiêm trọng hơn. Vẹn vẹn tứ tượng tông đang vây công phân đàn chiến dịch chung, tử thương đệ tử liền vượt qua 10 người, lệnh mấy người thốn thức không thôi. Điều này cũng làm cho Cố An càng thêm may mắn mình tránh đi cuộc phong ba này, sớm trở lại ngư trường. Nếu không, cái kia 20 tên tử thương đồng môn chung, có lẽ liền có hắn một cái. Triệu Ngạn cùng Tần Phong đối này ngược lại lơ đễnh. Hai người đều là tông môn lão nhân, nhìn quen sinh tử, sớm đã thành thói quen. Ngược lại tông môn ban thưởng càng làm cho bọn hắn tâm động. Sau đó, mấy người không thể tránh khỏi nói tới lần này thất tú nhân tuyển. Tự nhiên cũng đưa ánh mắt về phía Cố An. Cố Sư Minh, bây giờ ngươi cũng coi là nổi tiếng bên ngoài, lần này nguyên bản cũng có hy vọng. Mấy người chỉ sợ Cố An trong lòng không vui, một phen nói cũng đúng cẩn thận từng ly từng tí, bất quá sau đó thấy Cố An cũng không thèm để ý, cũng liền buông ra. Tiếp xuống, mấy người chính là tương hỗ nghiệm chứng tu vi, tiến hành một phen nghiên cứu thảo luận. Dù sao nơi này khoảng cách tông môn có một khoảng cách, mấy người dù phân thuộc khác biệt viện, nhưng một chút tâm đắc cùng cảm ngộ vẫn là có thể giao lưu một phen. Đối với Cố An đến nói, bực này cơ hội cũng là cầu còn không được, dù sao hắn hiện tại là thuật song tu, tương lai khẳng định cũng là muốn tu cái khác hai hạng. Mặc dù hắn có lưu chữ cột, nhưng một chút bởi kỹ xảo loại hình, một phen nghiên cứu thảo luận cũng là để Cố An được ích lợi không nhỏ. Nhất là nó Trần Vũ, bởi vì Cố An cũng tu luyện ly hỏa phần nguyên công, Cố An mấy lời nói, để Trần Vũ cũng rất có hiểu ra chi ý, nàng nguyên bản liền cùng Cố An thân cận, đến cuối cùng một đôi mắt đẹp cơ hồ đều không thể rời đi Cố An, trong ánh mắt tràn đầy ý sùng bái. Cái này khiến Triệu Ngạn nội tâm ẩn ẩn có chút không vui. Tựa hồ là cảm giác đơn thuần thảo luận chưa đủ nghiền, vẫn là có khác hắn nghĩ. Lời nói kết thúc, Triệu Ngạn đột nhiên nhìn về phía Cố An mở miệng nói: Cố sư minh, gần đây ta tu hành hơi có vây khốn, một mực khốn tại thông mạch bên trong kỳ, không biết sư minh có thể hay không chỉ điểm một hai. Chương 143, cố nhân trùng phùng. Một chương 143, cố nhân trùng phùng. Một Cố An không biết Triệu Ngạn tâm tư, bất quá hắn cũng muốn nhìn xem đồng tông thực lực, đặc biệt là Huyền Vũ Viện công pháp cùng Bạch Hổ Viện. Đây đối với hắn về sau tu hành cái này hai môn công pháp, ngược lại là có thể sớm có một phen hiểu rõ. Cố An trong đầu suy nghĩ chuyển động, trên mặt gật đầu nói, tốt, đã Triệu sư minh cố ý, vậy chúng ta liền dùng bản môn đấu pháp tương hỗ học tập một chút. Được. Triệu Ngạn lúc đầu cũng là ý tứ này, đáp ứng một tiếng, một đoàn người liền đi tới trong viện. Tần Phong hai người cũng là rất có hào hứng, dù sao bây giờ hai người này đều xem như rất có thực lực. Triệu Ngạn không cần nhiều lời, tu vi đã sớm đạt tới thông mạch trung kỳ đỉnh phong, một tay bản môn đấu pháp hóa khí kình nghiên cứu rất sâu. Cố An dù càng thêm trẻ tuổi, nhưng tên tuổi chống canh một nhanh, đã nhập vây thất tú chi nhất hậu tuyển. Hai người luận bàn, thế tất rất có xem chút. Ở trong sân, hai người tâm tư không đồng nhất, đối với Triệu Ngạn đến nói, trong lòng của hắn một mực kìm nén một hơi. Lần trước bị Trương Chu bày nhất đạo, kết quả Cố An thành lớn nhất bên thắng, còn để hắn tiêu phí không ít đại giới, lại mua một lần huyền âm thảo. Càng không cần nói hắn truy cầu Trần Vũ, cùng Cố An càng đi càng gần, để hắn càng phát ra lo lắng. Đối Cố An đến nói, đây là một lần luận bàn, nhưng với hắn mà nói, lại là chứng minh mình cơ hội. Giờ phút này, đợi đến hai người sau khi đứng vững, Triệu Ngạn hít sâu một hơi, liền nói, Cố sư minh, ngươi cẩn thận. Hắn một chữ cuối cùng nói ra, cả người bàn chân trên mặt đất hung hăng giẫm mạnh, đã hướng phía Cố An vào tới. Ngươi còn chưa tới, hắn mạnh mẽ đưa tay, tay phải hóa trưởng, huyền thủy chân khí ngưng tụ trưởng duyên, mang theo một cỗ kỳ dị khí kình, liền hướng phía Cố An vai bổ tới. Triệu Ngạn xuất thủ tấn mãnh, Cố An phản ứng cũng không chậm. Mắt thấy trưởng phong lâm thể, hắn không chút hoang mang bước chân lui về phía sau một bước, toàn bộ thân thể cũng tránh ra bên cạnh, tránh đi đối phương cái này xúc thế một kích. Cùng lúc đó, Cố An đưa tay tựa như hồ điệp dương cánh, đi lên nâng lên một chút, trên tay thanh mục chi khí lưu chuyển, sắp bắt được bàn tay của đối phương. Thanh mục tán thủ đặc tính chính là sinh sôi không ngừng, dính tính mười phần. Nhưng mà, Triệu Ngạn thấy thế không những không sợ hãi, khỏe miệng ngược lại kéo lên một tia cười lạnh. Thanh mục tán thủ đặc tính hắn rõ ràng, nhưng hắn Huyền Vũ Viện hóa khí kình đặc tính chính là hóa giải khí kình, thậm chí có thể đem đối phương lực đạo bắn ngược ra ngoài. Giờ phút này, mắt thấy Cố An sắp bắt được cổ tay của hắn, hắn chân khí trong cơ thể đột nhiên thúc dục, thủ đoạn có chút nhất chuyển, liền tựa như giống như cá bơi, dễ như trở bàn tay địa tránh đi Cố An bàn tay, để nó thất bại. Quả nhiên, hắn Huyền Vũ viện đấu pháp nhằm vào Thanh Long viện loại này mềm mại tính lực, nhất là khắc chế. Mắt thấy mình có thể tránh ra, trong lòng Triệu Ngạn vui mừng, đối Cố An tự nhiên cũng khinh miệt không ít. Cái gì thất kiệt hậu tuyển chi nhất, chỉ là hư danh. Triệu Ngạn khí thế mười phần, dự định tụ lực một quyền, nhất cổ tác khí xuất thủ thời điểm, lại ngạc nhiên phát hiện, Cố An bàn tay chẳng biết lúc nào đã thoát ly cổ tay của hắn, ngược lại là thuận cánh tay của hắn cạnh ngoài nhẹ nhàng nhấn một cái đưa tới. Cố An nhìn như đều không có dùng lực như thế nào, nhưng chính là cái này nhấn một cái đưa tới, một cỗ khí kình liền tràn vào cánh tay hắn bên trong, trong khoảnh khắc, hắn nửa cái cánh tay đều tê dại đứng lên. Cả người hắn trong lòng kinh hãi, vội vàng lui lại, thể nội huyền thủy vận chuyển chân khí, mới đưa trên cánh tay khó chịu xua tan. Chỉ bất quá, chờ hắn quay đầu nhìn về phía Cố An lúc, đối phương vẫn là đứng tại chỗ, tựa hồ là căn bản liền không động tới, cũng không có nhờ vào đó xuất thủ. Cái này khiến Triệu Ngạn trên mặt có chút không nhịn được, hắn khẽ cắn môi, cả người khẽ quát một tiếng, lại đến. Lần này, hai tay của hắn vừa nhấc, thể nội huyền thủy chân khí tùy thân mà động, bị hắn đánh ra lúc, tựa như từng đạo sợi tơ, hướng phía Cố An vào đầu bao phủ tới. Đây chính là hóa khí kình bên trong Thiên Ti Phượng, cũng chỉ có đem đả pháp hóa khí quyết tu đến tiểu thành về sau, mới có thể thi triển. Giờ phút này, hắn chính là muốn ỷ vào mình chân khí hùng hậu, muốn lấy thực lực nghiền ép. Lần này, đối mặt Triệu Ngạn cái này phô thiên cái địa thế công, Cố An rốt cục động. Hắn thân pháp thông dong, cả người ngay tại phương này tức ở giữa xê dịch chuyển gì, mà hai tay của hắn cũng hoặc chỉ hoặc quyền, mỗi lần ở lúc mấu chốt điểm ra. Trong cơ thể hắn thanh mục chân khí trong tay hắn đã là xuất thần nhập hóa, bị hắn ngưng tụ thành dạng kim, mỗi lần điểm ra đều có thể tìm tới đối phương xuất thủ yếu kém nhất chi địa, xuất thủ phản kích. Phanh, phanh, phanh. Đương theo quyền cước va chạm thanh âm, hai người đều là lấy nhanh đánh nhanh, trong chớp mắt liền đối với mười mấy chiêu. Mà theo thời gian trôi qua, nguyên bản còn đối với mình rất có tự tin Triệu Ngạn, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Nguyên bản hắn coi là lấy mình hóa khí quyết tiểu thành lại thêm thông mạch trùng kỳ đỉnh phong tu vi, vẹn vẹn là so tài đấu pháp, cầm xuống Cố An cũng không thành vấn đề. Dù sao Cố An thanh danh lớn nhất chính là xây ra đao vực, nhưng hắn là càng đánh càng kinh hãi. Mình cái kia chuyên môn khắc chế chân khí hóa khí quyết, tại Cố An trước mặt tựa như mất đi hiệu lực. Đối phương chân khí ngưng thực, mà lại sức quan sát rất mạnh, mỗi lần đều có thể tìm tới hắn điểm yếu, lấy điểm phá diện, đem hắn xuất thủ tiết tấu cho phá. Mà có hiệu quả như thế, chỉ có hai cái khả năng. Cái thứ nhất chính là tu vi của đối phương không kém hắn, tối thiểu nhất cũng cùng hắn. Cái thứ hai chính là đối phương thanh mục tán thủ tu luyện cấp độ, ở xa hắn hóa khí quyết phía trên, đạt tới đại thành, không, thậm chí là viên mãn chi cảnh. Nhưng hai cái này ý nghĩ mới ra, để Triệu Ngạn kém chút đạo tâm sụp đổ. Hai cái này hắn đều khó mà tiếp nhận. Dù sao Cố An bất quá là ngũ khiếu căn cốt, gia nhập tông môn mới hơn một năm, có thể xây ra đao vực, cũng đã là người tiên. Nếu là ngay cả đấu pháp cùng tu vi đều cao hơn hắn, hắn như thế nào cũng không tin. Ta không tin. Mắt thấy hắn dần dần bị Cố An áp chế, trong lòng Triệu Ngạn lại dâng lên một cỗ ngọn lửa vô danh. Trong lòng của hắn gầm nhẹ một tiếng, lúc này thể nội lực lượng hùng hậu bắn ra, cũng không chỉ là đơn thuần vận dụng đấu pháp, toàn lực xuất thủ. Giờ phút này, theo hắn đột nhiên bộc phát ra tay, cả người hắn cũng lập tức nhào tới, người chưa phụ cận, đưa tay chính là bông thả một quyền, hướng phía Cố An trùng điệp đánh tới. Cố Sư Minh, cẩn thận. Ở một bên, Trần Vũ thấy thế lập tức gấp. Cả hai nói xong chỉ là luận bàn một chút đấu pháp, Triệu Ngạn vậy mà chơi chiêu này. Bất quá, Triệu Ngạn xuất thủ quá gấp, nàng cũng chỉ là đến kịp mở miệng nhắc nhở. Cố An thấy thế đôi mắt chung cũng là hiện lên một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới đối phương đột nhiên đến chiêu này. Nhưng hắn cũng bèn bèn là kinh ngạc. Đối phương tu vi nhìn như cùng hắn, nhưng còn lâu mới có được hắn ngưng thực, đại khái cũng chính là bị hắn giết chết mông thành đại hổ tương đương. Cố An tại vừa bước vào thông mạch chu kỳ, liền có thể đem nó chém giết, giờ phút này chớ đừng nói chi là hắn tu vi lại đến một bậc thang, đối phó Triệu Ngạn, đầy đủ. Đối mặt với đối phương cái này buông thả một quyền, Cố An không những không có lui, ngược lại là bàn chân hướng phía trước bước ra một bước, hắn nguyên bản bình thản kéo dài khí tức đột nhiên biến đổi, trở nên nặng nề, bàng bạc. Giờ phút này, hắn cũng coi là đem đối phương hóa khí quyết cho sở cái không sai biệt lắm. Nhìn đối phương bộ dạng này, hắn cũng dự định kết thúc lần này luận bàn. Chương 143, Cố Nhân Trùng Phùng 2, chương 143, Cố Nhân Trùng Phùng 2, thanh một ấn. Cố An đưa tay kết ấn, một trường hướng phía đối phương đẩy tới. Cùng đối phương khác biệt, Cố An một trường này, nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng là đem chân khí ngưng tụ đến cực hạn, trong đó ẩn ẩn còn xen lẫn một tia ly hỏa chi khí. Theo sát phía sau, quyền trường va nhau, cả hai liền đụng vào nhau. Không có cái gì cường đại va chạm khí thế, nhưng Triệu Ngạn một quyền này, liền cảm giác đánh vào trên mặt biển, mặc cho hắn lực lượng lớn bao nhiêu, đều nháy mắt bị dính chặt hút khô. Không chỉ có như thế, ngay sau đó chính là một cỗ khí kình trực tiếp xuyên thấu qua quyền của hắn kình, tràn vào đến trong cơ thể hắn, phảng phất một thanh trọng truy hung hăng nện ở bộ ngực hắn. Thử. Triệu Ngạn sắc mặt đột nhiên đỏ lên, hắn hầu kết lúc ních, một cỗ máu tươi từ khỏe miệng tràn ra, nhưng phần lớn đều bị hắn cho ngạnh sinh sinh địa nuốt xuống. Chờ hắn lui lại hai bước, nhìn xem Cố An chậm rãi thu tay lại, cả người hắn mới lộ ra chấn kinh chi sắc. Ly hỏa chân khí, ngươi. Hắn cảm ứng không sai, mới Cố An chân khí trùng còn có một tia ly hỏa chân khí. Cái này khiến hắn làm sao không kinh. Cố An vậy mà là công pháp song tu. Lời vừa nói ra, một bên Tần Phong hai người trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Dù sao công pháp song tu người, không có chỗ nào mà không phải là ngút trời kỳ tài. Trong nội môn đệ tử, có thể song tu hai môn công pháp người, một cái tay đều có thể đếm đi qua. Dưới mắt Cố An lại còn kiêm tu ly hỏa chân khí, để người làm sao không kinh. Cố An thần sắc bình tĩnh, hắn tự nhiên sẽ không đem mình đã đem phần nguyên công tu luyện tới đại thành sự tình khay mà ra, chỉ là thản nhiên nói, trước đó không lâu lĩnh hội một chút, bây giờ mới sờ đến một chút da lông mà thôi. Nghe tới Cố An lời này, mấy người thần sắc mới thoáng khôi phục bình thường. Mà có phen này luật bản, ba người khác nhìn về phía Cố An thì nhiều một chút kính sợ. Nhất là Triệu Ngạn, nguyên bản nội tâm của hắn đối với Cố An ít nhiều có chút không phục. Nhưng bây giờ, hắn lại là thấy rõ giữa hai người chênh lệch, hơn nữa còn là càng kéo càng lớn cái chủng loại kia. Sau đó, hắn cũng không có ở lại tâm tư, hướng phía mấy người hơi chắp tay, liền cáo từ rời đi. Trần Vũ hai người tựa hồ cũng nhận một chút kích thích, không bao lâu liền định trở về bế quan, cáo từ rời đi. Chờ đưa tiễn hai người, Cố An liền trước triệu qua Lý Nhai, hỏi thăm một phen ngư trường tình huống, xác nhận hết thể bình thường về sau, Cố An liền lại lần nữa trở lại chỗ ở hắn nguyên bản định mài giũa một chút tu vi, đột nhiên có cảm giác, nhìn về phía một bên một cái hộp. Hộp là Cố An đặc chế, phía trên có rất nhiều lỗ. Cố An đem nó mở ra, liền thấy bên trong là mấy cái ong mật con ong. Đúng là hắn kim giáp phong. Hai tháng qua, tại Cố An không gián đoạn ném uy khoáng thạch những vật này về sau, những này con ong trưởng thành rất nhanh, bây giờ mỗi một cái đều có ngón giữa như vậy lớn. Trên hai tay còn mang theo điểm điểm kim quang, khí tức so trước đó phải cường đại không chỉ một sao nửa điểm. Giờ phút này, những này con ong phát giác được Cố An khí tức, nhao nhao bỏ lên trên Cố An trên tay. Cố An hữu tâm muốn thử một chút những này kim giáp phong uy lực, tâm ý của hắn khẽ động, những này kim giáp phong hai cánh khẽ động, từng cái liền bay ra ngoài. Vẹn vẹn là một cái hô hấp, Cố An liền không phát hiện được những này kim giáp phong chỗ. Đây chính là kim giáp phong một cái đặc tính, đó chính là ẩn nấp. Đối phương lúc phi hành, hai cánh có thể ngăn cách bên ngoài năng lượng, nếu như không phải chuyên môn để cao lực chú ý, chỉ sợ không bay đến trước mặt người, căn bản liền sẽ không phát hiện những này con ong tung tích. Ngay sau đó, không trung liền truyền đến mấy đạo tiếng xé gió. Cố An liền thấy hắn cái kia nguyên bản rắn chắc khoan hậu cửa gỗ, liền nhiều mấy cái cực nhỏ lỗ thủng. Không tệ, không tệ. Ngắn ngủi 2 tháng liền có thể có hiệu quả như thế, Cố An lập tức cảm giác đáng giá. Không hổ là bảng xếp hạng bài danh phía trên linh trùng. Mặc dù dưới mắt dùng để đối phó thông mạch võ giả còn có chút lực có chưa đến, nhưng đối phó bình thường tối thể, đánh lén phía dưới, nhất định có thể lấy được ngoài ý liệu kết quả. Thí nghiệm mấy lần về sau, Cố An đem những này kim giáp phong cho an trí về sau, liền đem tâm tư đặt ở rèn luyện chân khí bên trên. Mấy ngày kế tiếp, Cố An ngược lại là không cùng trước đó, cả ngày địa bế quan. Dưới mắt hắn thiếu tài sản, suy nghĩ như trước đó tiến triển đã không có khả năng. Bất quá, Cố An đem tinh lực đều đặt ở phần nguyên công bên trên. Trải qua hơn 2 tháng này luyện tập, lại thêm có viên mãn cấp thanh mục tán thủ cơ sở, Cố An phần nguyên công tiến triển rất nhanh. Hơn 2 tháng, hắn đã tu luyện tới đại thành chi cảnh. Theo tốc độ này, nhanh thì 2 tháng, chậm thì 1 năm, tất nhiên cũng có thể đem tu đến viên mãn chi cảnh. Đến lúc đó, hắn liền có thể lại tu một môn công pháp, đến lúc đó công pháp ba tu, chân khí trong cơ thể càng hùng hậu hơn, đến lúc đó cùng loại Triệu Ngạn loại này cùng cảnh giới, sợ là trong tay hắn sống không qua 3 chiêu. Trừ cái đó ra, Cố An cũng không có đem ngũ nhạc trấn ma đao buông xuống. Đao này quyết có thể xây ra ngũ trọng đao vực, cũng chính là gấp 5 lần trọng lực. Lần trước, hắn xuất kỳ bất ý thi triển, ngay cả phong lôi các tiền trưởng lão đều ăn thiệt ngầm, có thể thấy được lĩnh vực cường đại. Đây vẫn chỉ là nhất trọng đao vực, nếu như hắn tu luyện tới ngũ trọng, chỉ sợ uy lực sẽ tới một cái biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thế là, tiếp xuống quan cảnh, Cố An trừ tu luyện, chính là dưỡng dưỡng con ong, ngư trường đi một chút, nói có Chu Mặc làm các món ăn ngon, không có chuyện còn có thể đi Vân Mộng Trạch đi dạo, có thể nói là Cố An tu hành đến nay, khó được thanh nhàn thời gian. Mà so sánh hắn mà nói, Tam Đại Tông cùng Ma Môn đỉnh tiêm chiến đấu, dần dần bình ổn lại, nhưng thế hệ tuổi trẻ tranh đấu lại là càng phát ra kịch liệt. Tam Tông thế hệ tuổi trẻ khắp nơi tìm kiếm Ma Môn đệ tử tung tích, mà Ma Môn thất tử cũng không có nhàn rỗi, thường xuyên đánh lén tam phái đệ tử. Song phương có thể nói là đều có thắng bại. Mắt thấy tình huống này, nhất thời bán hội còn không dừng được, ẩn ẩn còn có khuyết tán tư thế, Cố An vì bảo ngư trường bạn vô nhất thất, một phương diện tăng cường nhân thủ, mặt khác cũng gia tăng mình tuần tra số lần. Ngày này, ngay tại Cố An vừa mới lĩnh ngộ được nhị trọng đao vực thời điểm, vệ chắc đến đây thông báo, Cố sư huynh, ngư trường bính địa lý chấp sự đến đây bái phòng. Lý chấp sự? Cố An nghe vậy hơi sững sờ, vô ý thức nói, lầm đi, ngư trường bính địa chấp sự không phải Triệu Ngạn Triệu chấp sự sao? Vệ chắc lắc đầu, ra hiệu mình cũng không rõ ràng. Cố An suy nghĩ một chút, liền nói, đi thôi, đi xem một chút. Người ở trên đường, Cố An nghĩ đến cái gì, thuận miệng xông vệ chắc hỏi một câu, người này ngươi biết sao? Vệ chắc lắc đầu, không biết, có chút lạ lắm, nhưng Lý quản sự nói là Huyền Vũ viện đại sư thị, trước đó bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, trước đó không lâu thụ thương về tông, hắn ngay tại tiếp khách. Ừm. Nghe xong lời này, Cố An trong đầu đột ngột tung ra một thân ảnh. Sẽ không là nàng đi. Nghĩ tới đây, Cố An trong lòng nóng lên, lập tức bước nhanh hơn. Rất nhanh hắn liền đi tới phòng tiếp khách, giờ phút này Lý Nhai chính cẩn thận điệu bồi tiếp một người, nhìn thấy Cố An, đối phương vội vàng đứng dậy. Cố An thì đem ánh mắt rơi vào một bên thanh niên trên người nữ tử. Người này không phải người khác, chính là tại Thanh Sơn huyện đem hắn tiến cử cho tông môn đô giám, Lý Hồng Ngọc. Hai người hơn 1 năm không gặp, đối phương dung mạo cùng lúc trước không khác nhau chút nào, phản phất không có chút nào biến hóa, chỉ bất qua Cố An cùng lúc trước so sánh, đã không có lòng kính sợ. Chương 144, phong 3, 1, chương 144, phong 3, 1, nghe tới thanh âm, Lý Hồng Ngọc cũng quay đầu lại đến, nhìn thấy Cố An, đôi mắt trung tinh quang có chút lóe lên, lời nói mang theo vài phần cảm khái, ngược lại là trước tiên mở miệng. không nghĩ tới Thanh Sơn huyện từ biệt, ngắn ngủi một năm quan cảnh, ngươi vậy mà thật đi đến trình độ này. Về tông về sau ta còn không thể tin được, hiện tại xem ra, ngươi tu vi còn tại ta đoán trước phía trên. Cố An mỉm cười, nói, cái này còn nhiều hơn thua thiệt sư tỷ năm đó tiến cử chi tình, sư đệ ghi nhớ trong lòng. Đối với Lý Hồng Ngọc, Cố An nội tâm vẫn là có một điểm cảm kích chi tâm. Mặc dù lúc trước hắn là dựa vào cùng Đông Viện tranh đấu, lấy được cái này tiến cử danh ngạch, nhưng cũng là bởi vì Lý Hồng Ngọc, nếu không chỉ sợ hắn cho dù có ngút trời kỳ tài, cũng phải đợi 3 năm sau thi phủ. Là vàng tới chỗ nào đều phát sáng, ta chẳng qua là một cái nhấc tay. Lý Hồng Ngọc thần sắc bình tĩnh, ngược lại là không có ô công. Cùng lúc trước đồng dạng, nàng không phải rất thiện ngôn tử, mà lời nói dừng lại, nàng liền ngược lại nói, ta nghe phía dưới sư huynh đệ giảng, ngươi từng đi Huyền Vũ viện đi tìm ta, là muốn biết Thanh Sơn huyện tình huống đi. Nghe tới đối phương chủ động nhắc tới, Cố An lập tức treo lên 12 phần tinh thần. Chờ hắn gật đầu, Lý Hồng Ngọc liền trực tiếp nói, lần tranh đấu này là ma môn tại các tràng bốc lên, mặc dù phát hiện phải kịp thời, nhưng cũng tổn thất không nhỏ, liên đối nửa cái Thanh Sơn huyện đều hỏng bét độc thủ. Lý Hồng Ngọc êm tai nói, nhưng Cố An càng chú ý chính là võ viện cùng đại cô mẫu một nhà. Lý Hồng Ngọc cũng ý thức được, đại khái kể xong, liền thoại phong nhất chuyển nói, võ viện chi viện cũng tổn thất không nhỏ, Khâu Thiên Khôi chiến tử, Phương Vạn Hòa thụ một chút vết thương nhẹ, một ít học viên cũng có chút thương vong. Cố An nghe vậy trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn không nghĩ tới, Khâu Thiên Khôi vậy mà chết rồi, cũng may Phương Vạn Hòa chỉ là thụ một chút vết thương nhẹ. Sau đó Lý Hồng Ngọc liền đề cập Cố An đại cô mẫu một nhà. Người đại cô mẫu một nhà, sớm tại trước đó liền bị Phương Vạn Hòa tiếp vào trong thành, mới mở ra bữa sáng quán, bình thường nha môn có phó tuần kiểm ti Lâm Kỳ chăm sóc, ngược lại là không ngại. Đúng, người cái kia biểu đệ thạch đầu, hiện tại cũng tiến vào võ viện, tư chất cũng không tệ lắm, đã nhập phẩm. Lý Hồng Ngọc nói đến rất kỹ càng, hiển nhiên đối Cố An bên kia tình trạng, cũng có lưu lại ý đợi nàng nói xong, Cố An mới xem như thở dài một hơi, sau đó hắn vẫn là hướng Lý Hồng Ngọc hơi chắp tay nói, đa tạ sư tỷ chăm sóc. Đúng, trước đó không lâu nghe nói sư tỷ bị thương, hiện tại như thế nào rồi? Mặc dù Lý Hồng Ngọc không có nói rõ, nhưng nàng có thể biết như thế kỹ càng, tự nhiên bình thường cũng là có chú ý không có trở ngại. Lý Hồng Ngọc khoát khoát tay, chỉ là tu hành đến cửa ải, tiến hành một lần bế quan, hiện tại đến ngư trường đảm nhiệm chấp sự, cũng là nghĩ mượn cơ hội này mài giũa một chút chân khí. Lại lần nữa nghe tới đối phương đề cập ngư trường chấp sự, Cố An nghĩ đến cái gì, liền mở miệng hỏi thăm. Theo ta được biết, trước đó ngư trường bính địa chấp sự là Triệu Ngạn Triệu sư minh, hắn nhiệm kỳ còn chưa tới. Lý Hồng Ngọc nghe vậy hơi sững sờ, Triệu sư đệ sớm tại nửa tháng trước liền mời từ ngư trường chấp sự gia nhập Tam Tông liên hợp tiêu trừ ma môn một chuyện chung. Việc này hắn còn cùng các ngươi cáo qua đường, giáp điệu Tần sư đệ cùng Trần sư muội cũng biết việc này, chẳng lẽ ngươi không biết rõ tình hình? Nói đến phần sau, Lý Hồng Ngọc ý thức được cái gì, liền cũng ngậm miệng không để cập tới. Nửa tháng trước, Cố An nghe vậy mắt sáng lên. Nửa tháng trước, chính là bốn người lần trước gặp nhau thời điểm, hắn cùng Triệu Ngạn còn luận bàn một phen. Cuối cùng đối phương hợp lực rời đi, hắn không nghĩ tới đối phương như vậy chào từ giã ngư trường chấp sự. Chẳng lẽ là luận bàn nhận kích thích? Cố An vô ý thức sờ mũi một cái, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ là qua loa Lý Hồng Ngọc một câu. Hắn cùng Triệu Ngạn quan hệ chỉ có thể nói, đối phương mặc kệ là ra ngoài cái gì tâm tính, không cùng hắn cáo biệt, hắn cũng không thèm để ý mà Lý Hồng Ngọc đột nhiên lời nói xoay chuyển, thần sắc trở nên nghiêm túc, mở miệng nói, "Sư đệ, ta lần này đến, trừ cùng ngươi ôn chuyện bên ngoài, còn mang đến tông môn Tần trưởng lão chi mệnh." Ừm. Cố An nghe vậy lập tức treo lên 12 phần tinh thần. Lý Hồng Ngọc ngừng tạm, tiếp tục nói, "Những ngày gần đây, ma môn đám người thường xuyên đánh lén ta Tam Tông sản nghiệp, đã liên tiếp có mấy cái trọng yếu địa phương bị hao tổn. Hiện tại ngư trường bên này cũng không yên ổn, liền tại trên ta mặc cho đứng không kỳ, ngư trường bính địa bảo ngư hao tổn một nhóm, từ hai tên quản sự, ta hiện tại ngay tại truy tra việc này. Còn có việc này." Lần này Cố An lập tức không cách nào bình tĩnh. Dù sao, tứ tượng tông giáp đất bính đinh tứ đại ngư trường cách xa nhau không xa, nếu như xảy ra chuyện, khó đảm bảo hắn bên này liền có thể gió êm sóng lặng. Cố An hít sâu một hơi, liền mở miệng hỏi thăm, "Việc này chẳng lẽ cùng ma môn có quan hệ?" Lý Hồng Ngọc lắc đầu, "Hiện tại còn khó nói, ta ngay tại trà. Nếu như không có ma môn sinh sự, hết thảy còn dễ nói, liền sợ phía sau ma môn có cái gì tiểu động tác. Ta lần này đến, vừa đến cũng là nhắc nhở ngươi, thứ hai cũng là cùng ngươi điện thoại cái, chúng ta tứ đại ngư trường tốt nhất là liên hợp lại, dạng này có việc cũng tốt tập trung lực lượng, tránh cho bị tiêu diệt từng bộ phận. Lẽ ra nên như vậy." Cố An cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, liền gật đầu đáp ứng nói, "Sư tỷ bên kia phàm là có dùng đến ta địa phương, cứ mở miệng." "Tốt, ta bên kia đã tra được một chút manh mối, phàm là sau khi xác nhận, thông báo tiếp các ngươi." Lý Hồng Ngọc người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, lời nói xong, cũng liền không còn ở lâu, đưa ra cáo tử. Nhưng ở ly biệt thời điểm, vẫn là căn dặn Cố An một phen, phải chú ý ngư trường một chút dị thường, tránh cho bị ma môn chui chỗ trống. Chờ đưa tiễn Lý Hồng Ngọc, Cố An âm thầm cân nhắc một phen lời nói của đối phương, hắn nghĩ đến cái gì, đôi mắt lóe lên, liền để người hô qua Lý Nhai. Chờ nó đi tới gần, Cố An mới nói, "Gần nhất ngư trường có cái gì dị thường?" "Dị thường?" Lý Nhai hơi sững sờ, liền lắc đầu, "Không có, bất quá." "Bất quá cái gì?" "Bất quá Trịnh Thiết Trịnh quản sự hai ngày trước nghỉ một về lộ ra, chính là muộn trở về hai ngày, tựa như là trong nhà đã xảy ra chuyện gì, trở về sau một mực ở tại chỗ ở." Cố An nghe vậy mắt sáng lên, liền nói, "Để hắn tới gặp ta." Lý Nhai mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu, sau đó liền xoay người ra ngoài. Chờ hắn lúc trở lại lần nữa, sau lưng liền theo một cái sắc mặt chất phát trung nhân nhân. Cái sau vừa tiến đến, nhìn thấy Cố An lập tức liền một mực cung kính hành lễ nói, "Gặp qua chấp sự." "Ừm, không cần đa lễ." Cố An khoát khoát tay, hướng về phía Trịnh Tiết nói, lần này ngươi thăm người thần trở về, coi như thuận lợi đi. Trịnh Tiết nghe vậy lại là biến sắc, hắn đột nhiên hai chân mềm nhũn, vậy mà phủ phù một tiếng quỳ gối cô An trước mặt, nói, chấp sự, lần này trong nhà có chút việc vặt quấn thân, chỉ hoãn hai ngày, mong rằng chấp sự chủ tội. Ừm. Cô An thấy thế nhướng mày, sau đó nói, mau dậy đi, ta lại không phải trách cứ ngươi, nghe nói là trong nhà ngươi xảy ra chút biến cố, đây cũng là nhân chi thường tình. Chương 144, phong ba 2, chương 144, phong ba 2, Trịnh Tiết sắc mặt lúc này mới khôi phục một chút, nghe vậy hắn lúc này mới đứng dậy, nói, gia mẫu qua đời, sinh lão bệnh tử, nhân sinh trạng thái bình thường. Cố An thở dài, nói, như vậy đi, ngươi lại đi chu chủ bộ nơi đó lĩnh 100 lượng, xem như ngư trường một điểm tâm ý, lại nhóm ngươi nghỉ ngơi 3 ngày. Không dùng, không cần. Vượt qua Cố An dự kiến, Trịnh Tiết phản ứng lại là rất lớn, để Cố An hai người đều là sức sở. Trịnh Tiết tựa hồ cũng ý thức được, chặn lại nói, đại nhân, ta đã chỉ hoãn mấy ngày, trong lòng băn khoăn, làm sao dám lại nói nghỉ ngơi, lại nói đêm nay phải có một trận đánh bắt, đã đem ta là ban. Cái này không sao, để Lý Nhai điều hành một phen là được, miễn cho chuyển đi, để người khác cho là ta bất cận nhân tình. Trịnh Tiết còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy cô An thần sắc, hắn cũng chỉ đành gật gật đầu. Sau đó cô An liền xông đối phương phất phất tay, trở về đi, quay đầu ngươi đi chu chủ bộ nơi đó đem tiền linh thế là được. Đa tạ đại nhân. Trịnh Tiết ôm quyền cảm tạ một câu, lúc này mới không người rời đi. Chờ nó rời đi về sau, cô An mới quay đầu nhìn về phía Lý Nhai, đột nhiên nói, cảm giác thế nào? Lý Nhai ngẩn ngơ, có chút không rõ ràng cho lắm, cô An nhắc nhở một câu, cùng lúc trước có cái gì không giống? Không giống. Lý Nhai thần sắc khẽ động, vô ý thức nói, cùng lúc trước so sánh, tựa hồ khách khí rất nhiều. Nói xong lời cuối cùng, Lý Nhai đột nhiên ý thức được cái gì, hắn lập tức trừng to mắt. Sư Minh, ngươi nói là cái này Trịnh Thiết có vấn đề. Cô An đôi mắt chớp động, khẽ lắc đầu, hiện tại còn khó nói. Cái kia nếu không trước đem hắn cho khống chế lại. Lý Nhai hỏi thăm. Không cần. Cô An nghĩ đến cái gì, liền nói, hết thể như cũ, có vấn đề hay không, đêm nay khả năng liền nhìn ra. Lý Nhai nghĩ đến cái gì, thần sắc như có điều suy nghĩ. Chợt tối, ngư trường ngất địa bắt đầu bắt cá, chuẩn bị tháng này nguyệt lệ. Hồ cá chung, có người chuyên bắt cá, bắt giữ bảo ngư, thì đặt ở một cỗ cá trên xe, sau đó vận chuyển đến cá phòng, đến lúc đó thống nhất bị lôi đi. Mà mấy tên quản sự đều tại nó liệt, riêng phần mình áp giải từng chiếc cá xe. Ngay vào lúc này đợi, ít có hiện thân Cố An cũng tới trình diện chung. Nhìn thấy hắn, Lý Nhai bọn người nhao nhao hành lễ. Ừm, mọi người không dùng cố kỵ ta, nên làm cái gì làm cái gì. Cố An khoát khoát tay, đem ánh mắt rơi vào một người trong đó trên thân, kinh ngạc nói, Trịnh Thiết, không phải để ngươi nghỉ ngơi sao? Bị Cố An điểm danh chính là Trịnh Thiết, giờ phút này nghe tới Cố An lời nói, hắn cười hát hát nói, ta tại chỗ ở nhàn rỗi cũng không có việc gì, dứt khoát liền đến giúp hỗ trợ. Ừm, vất vả. Cố An xông nó phất phất tay, ngược lại nhìn thấy một đầu bị làm đi lên tam niên sinh xích lân tức, đưa tay một chỉ, xông một bên ghi chép Chu Mặc nói, Chu chủ bộ, cái này làm đâm thân thế nào? Chu Mặc lập tức hiểu ý, bất quá nàng lại là nói, loại này bảo ngư đâm nhiều, làm canh tương đối tốt, vị mỹ nhục tươi. Tốt, kia liền làm canh, vừa vặn đủ ấm thân thể. Cố An chủ đánh chính là một cái nghe quên, sau đó hắn gật gật đầu, liền chắp tay rời đi. Chu Mặc cũng không có ghi chép tâm tư, đem nó giao cho Lý Nhai, quay người tiếp nhận đầu kia xích lân tức, cũng vội vàng rời đi. Mọi người tại đây thấy thế lúc này mới buông lòng một hơi. Từng cái nguyên bản còn buồn bực Cố An làm sao hôm nay đột nhiên đến, nguyên lai là muốn ăn ngư. Đám người đối này cũng nhìn lắm thành quen, sau đó liền lại lần nữa bắt đầu bận rộn. Một bên Trịnh Tiết nhìn xem Cố An bóng lưng rời đi, mắt sáng lên, như có điều suy nghĩ. Sau đó, ngư trường lại tiến vào bận rộn bên trong, xe xe bảo ngư bị bận đến cá phòng, để vào ao nước. Mà đợi đến Trịnh Tiết áp xe đến cá phòng về sau, hắn đột nhiên hướng về phía mọi người tại đây nói, các ngươi từng cái chân tay long nóng, đều ra ngoài, ta đến thả cá. Người khác nghe vậy đều là sức sở, nhưng tùy theo cũng không dám ngỗ nghịch, nhao nhao đi ra ngoài. Ước chừng nửa nén hương thời gian, Trịnh Thiết rốt cục đội vàng cá xe đi ra. Đi thôi, nhanh một chút nói không chừng còn có thể vận thượng một xe. Hắn chào hỏi hai tên thủ hạ, liền đội vàng đánh xe ngựa, hướng phía ngư trường phương hướng mau chóng đuổi theo. Nhưng còn đi không bao lâu, hai tên thủ hạ tựa hồ phát giác được không đúng, trong đó một tên gọi là Phương Kế Nghiệp thủ hạ liền nói, đại nhân, đây không phải về ngư trường đường đi. Nhưng mà, Trịnh Thiết lại là không đáp, vẫn là liều mạng đuổi mã. Lần này, hai tên thủ hạ lập tức phát giác được không ổn, nhao nhao biến sắc, cái trước lại lần nữa nói, Trịnh đại nhân, đây không phải về ngư trường đường. Ồn ào. Luôn luôn tốt tính Trịnh Thiết lại phảng phất biến thành người khác, sầm mặt lại, nhìn về phía ánh mắt hai người, nhiều một tia sát khí. Phương Kế Nghiệp hai người toàn thân run lên, lập tức không dám nói lời nào. Ngay tại Trịnh Thiết muốn tiếp tục điều khiển xe ngựa rời đi thời điểm, đột nhiên nhìn thấy phía trước một bóng người, hắn lập tức trong lòng một lộn bộn, lập tức đi ngựa xe. Tại trước hắn Phương, đang đứng một người, không phải người khác, chính là vốn chờ lấy ăn ngư Cố An. Thấy nó đi tới, Trịnh Thiết sắc mặt biến đổi, nhưng sau đó hắn vẫn là xuống xe làm lễ nói, gặp qua chấp sự đại nhân. Cố An đi tới gần, lại là không chút hoang mang mà nói, chính quản sự vội vội vàng vàng như thế, điều khiển cá xe muốn đi đâu? Trịnh Thiết thần sắc bình tĩnh, không người nói, đại nhân, bảo ngư đã để vào cá phòng, nhưng xe có chỗ hư hao, ta dự định đi sửa một tu. A, có đúng không? Trịnh quản sự lưu tâm. Cố An nhãn tỉnh khẽ híp một cái, hắn không chút hoang mang nói, ta thấy thế nào cái này cá xe nặng như vậy, bên trong sẽ không còn có bảo ngư đi. Trịnh Thiết nhìn một chút bị đè ép xăm lốt, khỏe mắt có chút co lại, nhưng trên mặt vẫn là bình tĩnh nói, chấp sự đại nhân nói đùa, cá phòng bên kia có người truyền kiểm kê, ta ra vội vàng, bên trong còn có một chút thủy đi, đại nhân nếu không tin, có thể xem xét. Trịnh Thiết bày ra một bộ không quan trọng dáng vẻ, hắn một cái tay chắp sau lưng, tránh ra thân thể. Tốt, ta xem một chút. Cố An gật gật đầu, xích lại gần cả xe. Mà liền tại Cố An muốn lên xe ngựa thời điểm, bên hai đột nhiên chuyển đến cấp tốc tiếng xe gió. Nguyên bản tại hắn một bên Trịnh Thiết lại là đột ngột xuất thủ, hướng phía Cố An hung hăng một chảo mà tới. Tại tay hắn cổ tay chỗ, thì bắn ra một cây chùy thủ, mục tiêu chính là Cố An phía sau lưng yếu hại. Nhanh, quá nhanh. Trịnh Thiết tốc độ xuất thủ quá nhanh, đến mức liền ngay cả một bên Phương Kế Nghiệp hai người đều phản ứng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mắt cái này chấn kinh một màn. Sau đó, Cố An tựa hồ là phía sau sinh nhãn, ra tay với Trịnh Thiết sớm có đón trước, hắn chân khí trong cơ thể thúc dục, phía sau cơ bắp cao cao nâng lên, từng đạo kim sắc lưu quang hiện hiện. Mà hắn đối này lại nhìn cũng không nhìn, ngược lại là bàn tay đột nhiên một nắm, trở tay một quyền, hướng phía Trịnh Thiết trái tim đập đầm ầm tới. Sau một khắc, Trịnh Thiết chùy thủ liền hung hăng đâm vào Cố An trên lưng. Nhưng mà, để Trịnh Thiết bất ngờ chính là, hắn chùy thủ xuống dưới, đừng nói giết Cố An, thậm chí ngay cả da của hắn đều không có đâm rách. Tại nó quần áo hạ, thì là một cái ngân sắc lưu quang áo giáp. Hắn một đao này, chẳng những không có ám sát Cố An, ngược lại là bị một cỗ cường đại lực phản chấn, đem nửa cái cánh tay đều chấn động phải tê dại vô cùng. Càng làm cho hắn sợ hãi chính là, Cố An một quyền, nhân cơ hội này, đã nặng nề mà khắc ở trên lồng ngực của hắn. Chương 145, liên tiếp bị đánh lén, một, chương 145, liên tiếp bị đánh lén, một, oeng. Cố An đấm ra một quyền, chỉ cảm thấy quyền phong phảng phất đánh vào một đầu trượt không trượt tay cá trạch trên thân. Đối phương thân hình có chút một lõm, càng đem một quyền này của hắn quyền phong hóa giải hơn phân nửa. Cái này khiến Cố An đuôi lông mày khẽ nhếch, không nghĩ tới đối phương lại có như vậy thủ đoạn, cùng tứ tượng tông Huyền Vũ viện hóa khí quyết giống nhau đến mấy phần. Chỉ là, hắn có thể hóa giải Cố An quyền phong, đối mặt Cố An chân khí, lại liền có chút thua chỉ kém em. Nhất là Cố An ly hỏa chân khí, vốn là tự mang cách sơn đảng lưu bá đạo hiệu quả. Một quyền đã ra, ly hỏa chân khí sớm đã lặng yên không một tiếng động xâm nhập đối phương thể nội. Trịnh Thiết sắc mặt đột biến, thân thể đột nhiên một cái lảo đảo, vô ý thức lui lại 5-6 bước, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy. Hừ, Cố An thấy thế, thần sắc lạnh lẽo. Sau một khắc, không đợi đối phương tỉnh táo lại, thân hình hắn như lướt không đại điểu, lại lần nữa tật nhào mà lên. Hô, cùng lúc trước, Cố An đưa tay lại là một quyền, nhưng lần này khác biệt chính là, hắn toàn bộ cánh tay đều hiện lên ra màu vàng kim nhạt đường vân, nhìn như khí thế nội liễm, kỳ thực cẩn chứa uy lực mạnh hơn. Trịnh Thiết cũng phát giác được một quyền này khủng bố, sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng giờ phút này lại nghĩ né tránh, đã không kịp. Trong lúc nguy cấp, hai tay của hắn trước người giao nhau, trên cánh tay cơ bắp cao cao nổi lên, tựa như từng khối tinh thiết đúc thành, lập tức kiên trì đón lấy Cố An một quyền này. Phanh! Cố An quyền thế trầm mãnh, lực sâu thiên quân. Trịnh Thiết chỉ cảm thấy toàn thân cực chấn, phản phất bị một tòa nguy nga đại sơn đối diện đập trúng, hai tay nháy mắt mất đi tất cả trí giác. Hoa! Trịnh Thiết lại lần nữa lảo đảo lui lại, một ngụm lớn máu tươi phun tung tóe mà ra, thân hình lảo đảo muốn ngã, cơ hồ đứng không vững. Mà hai tay của hắn thì mềm nhũn tiêu nhũ xuống, hiển nhiên đã thụ trọng thương. Cố An thấy thế, đôi mắt nhắm lại, lạnh lùng mở miệng, ngươi đến cùng là ai? Tu vi của đối phương rõ ràng đã đạt thông mạch sơ kỳ, tuyệt không có khả năng là chân chính Trịnh Thiết. Hắc hắc, có thể chúng cử tông môn thất kiệt, quả nhiên có chút năng lực. Hôm nay, ta liền không bồi ngươi chơi. Thanh âm của đối phương bỗng nhiên trở nên khàn khàn, lời còn chưa dứt, đột nhiên giơ tay bung ra, trắng xóa hoàn toàn bụi nháy mắt hướng phía Cố An tràn ngập mà đến, trong khoảnh khắc liền đem thân ảnh của hắn bao phủ. Bụi vừa mới xuất hiện, một cỗ trong veo dị hương liền chui vào Cố An xoắn mũi. Không cần suy nghĩ nhiều, cái này bụi tất nhiên ngập độc. Cố An dù không sợ như thế tiểu độc, nhưng cũng vô ý thức lui lại 2 bước, nín hơi, ngưng thần đề phòng. Nhưng hắn phản ứng cực nhanh, thân hình dù lui, tay phải cũng đã như thiểm điện bùng ra mấy cái vô ảnh trầm, lặng yên không một tiếng động bắn về phía bụi bên ngoài. Trong khoảnh khắc, bụi phạm vi bao phủ bên ngoài, liền truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đợi bụi dần dần tan đi, nguyên địa chỉ còn lại Trịnh Thiết hốt hoảng chạy trốn bóng lưng. Muốn đi? Cố An nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Đối phương rõ ràng trung vô ảnh trầm chi độc, tuyệt đối không thể trốn xa. Quả nhiên, Cố An vẫn chưa đuổi theo mấy bước, liền nhìn thấy cái kia đạo lão đạo bất ổn bóng lưng. Nhưng mà, ngay tại Cố An sắp đuổi lên trước sát na, Trịnh Thiết đột nhiên phát ra một tiếng thê lương đến cực hạn kêu thảm, lập tức một đầu mới ngã xuống đất, lại không một chút động tĩnh. Ừm. Cố An thần sắc khẽ động, lập tức bước nhanh về phía trước. Ánh mắt chiếu tới, nhất đạo bóng xám đang từ một bên thoát ra, muốn chạy vội chạy trốn. Người nào? Cố An sầm mặt lại, đưa tay liền bung ra một viên phi tiêu, thẳng đến cái kia đạo bóng xám. Có thể để hắn bất ngờ chính là, cái kia đạo bóng xám phảng phất có thể dự phán công kích, trở tay một chảo, lại vững vàng tiếp được Cố An bung ra phi tiêu. Sau một khắc, đối phương cong ngón đúng ra, viên kia phi tiêu liền thay đổi phương hướng, mang theo tiếng xé gió thẳng đến Cố An mặt mà tới. Cố An không kịp nghĩ kỹ, nghiêng người lóe lên, ngạnh sinh sinh kéo ra thân hình. Chỉ nghe siêu một tiếng, phi tiêu cơ hồ là sát bên thai hắn bay qua, tinh chuẩn đính tại một bên trên đại thụ. Ông một tiếng nhẹ vang lên, phi tiêu lại ngay ngắn cắm vào thân cây, chỉ để lại một điểm lông đuôi bên ngoài có chút rung động. Mà thừa dịp cái này thoáng qua liền mất khe hở, cái kia đạo bóng xám thân hình lóe lên, liền biến mất ở chỗ rừng sâu, tung tích khó tìm. Cố An vốn định truy kích, nghĩ lại, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Dù sao, hắn giờ phút này chức trách là trông coi ngư trường ở địa. Nếu là đối phương cố ý điệu hổ ly sơn, thừa cơ đánh lén ngư trường, cướp đoạt bảo ngư, đó chính là được không bù mất. Nhìn xem trên mặt đất Trịnh Thiết thi thể, hắn lại đến phi tiêu chi địa, ở trên đây, hắn vậy mà phát giác được một tia ma khí. Ma môn. Cố An sắc mặt trầm xuống, âm thầm suy nghĩ người áo xám kia lai lịch. Hiển nhiên, người áo xám cùng Trịnh Tiết nhất định có liên quan, nếu không đối phương cũng sẽ không đột nhiên xuất thủ, cử động như vậy, rõ ràng là giết người diệt khẩu. Ngay tại Cố An trầm tư thời khắc, sau lưng truyền đến liên tiếp tiếng bước chân dồn dập. Chính là Lý Nhai mấy tên ngư trưởng quản sự vội vàng đuổi đi theo. Khi thấy cảnh tượng trước mắt, trên mặt đất nằm thổ huyết Trịnh Tiết tản mắt bụi, mọi người đều là giật mình. Lý Nhai bước nhanh về phía trước, thấy do Trịnh Tiết tử trạng, hơi biến sắc mặt, lập tức đối Cố An chắp tay hành lễ, trầm giọng nói: "Sư minh, mới tuần tra phát hiện, chúng ta muốn lên giao bảo ngư, tất cả đều không thấy." Cố An đối này thần sắc không có chút nào gợn sóng, chỉ là giơ lên cái cằm, ra hiệu một bên cá xe. Lý Nhai lập tức tiến lên xem xét, một lát sau, trên mặt rốt cục lộ ra vẻ mừng như điên, cao giọng hô: "Ở đây, bảo ngư đều ở nơi này." Nghe nói như thế, mọi người tại đây đều nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng thần sắc. Dù sao, nếu là bảo ngư coi là thật mất đi, Cố An tình cảnh còn không biết, nhưng bọn hắn những này quản sự, tất nhiên khó thoát trách phạt, nhẹ thì bồi thường tổn thất, bị trục xuất tông môn, nặng thì mất mạng. Sư minh đợi Trịnh Tiết không tệ, không nghĩ tới hắn lại làm ra bực này không bằng heo chó hoạt động. Như vậy tùy tiện liền chết rồi, ngược lại là tiện nghi hắn. Lý Nhai từ cá trên xe đi xuống, cắn răng nghiến lợi nói: "Lần này nếu không phải Cố An phát hiện kịp thời, hậu quả khó mà lường được." Ánh mắt của hắn băng lãnh như lao, đảo qua một bên Phương Kế Nghiệp hai người, đôi mắt trung quần quật lấy một tia sát ý. Phương Kế Nghiệp hai người sớm đã dọa đến hồn phi phách tán, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, toàn thân run như là run rẩy. Bọn hắn bất quá là ngư trường phổ thông hộ vệ, bây giờ ra như vậy thiên đại sự tình, Cố An cùng Lý Nhai chỉ cần một câu, liền có thể để bọn hắn chết không có chỗ chôn. Lý Nhai ánh mắt cuối cùng trở xuống Cố An trên thân, có chút chắp tay xin chỉ thị: "Sư minh, muốn hay không lập tức tra rõ, nhìn xem cái này Trịnh Tiết còn có hay không đồng đảng." "Là nên tra rõ, nhưng hàng đầu sự tình là điều tra rõ cái này Trịnh Tiết thân phận chân thật." Lý Nhai hơi sững sờ, chưa kịp phản ứng, Cố An đã cất bước tiến lên, đi đến Trịnh Tiết thi thể bên cạnh, đem nó thân thể xoay chuyển tới, đưa tay tại đối phương trên mặt tinh tế tìm đòi. Một lát sau, một chương nhẹ như cánh ve mặt nạ ra người, liền bị hắn chậm rãi bóc xuống dưới. Dưới mặt nạ là một chương làn da ngăm đen, mặt mũi tràn đầy dữ tợn lạ lẫm khuôn mặt. Nhìn thấy gương mặt này, Cố An trong đầu phi tốc tìm kiếm ký ức, nhưng cũng không có nửa điểm ấn tượng. Lý Nhai bọn người cũng nhao nhao xuống tới, cẩn thận phân biệt. Lúc này, vệ trác đột nhiên biến sắc, tiến lên một bước nói: "Đại nhân, ta biết người này. Hắn hẳn là Hắc Phong Sơn tứ đương gia, Miêu Ưng." "Hắc Phong Sơn?" Cố An thần sắc khẽ động. Cái này Hắc Phong Sơn hắn ngược lại là có nghe thấy, khoảng cách ngư trường không xa, chính là một chỗ núi cao nước hiểm ác địa. Bởi vì địa hình phức tạp, dễ thủ khó công, tụ tập không ít cướp bóc phỉ đồ. Vệ trác gật đầu, nói bổ sung: "Người này lúc trước là Tào gia cung phụng, về sau bởi vì sau khi say rượu đối Tào gia tiểu thư mưu đồ làm loạn, bị Tào gia đuổi ra ngoài. Tâm hắn mang oán hận, lại phát rồ sát hại Tào gia tiểu thư, về sau liền vào rừng làm cướp, tìm nơi nương tựa Hắc Phong Sơn." Nghe nói như thế, Cố An đôi mắt lấp lóe, không khỏi nhớ tới lúc trước Lý Hồng Ngọc lời nói, trong lòng suy nghĩ quật quật. Hắc Phong Sơn tứ đương gia xuất hiện tại ngư trường ất địa, cái kia Hắc Phong Sơn đại đương gia cùng cái khác đầu mục lại ở đâu? Bọn hắn là chuyên môn tới tiếp ứng Miêu Ưng, vẫn là đã đi cái khác ba nhà ngư trường? Sự tình không rõ trước đó, Cố An cuối cùng cảm thấy, cố thủ ngư trường mới là ổn thỏa cử chỉ. Chương 145, liên tiếp bị đánh lén, 2, chương 145, liên tiếp bị đánh lén, 2, hắn ý niệm trong lòng thay đổi thật nhanh, trên mặt đã trầm giọng nói: "Về trước ngư trường. Đêm nay tất cả quản sự toàn viên tại cương vị, đề phòng kỹ hơn, nhất thiết phải không thể ra nửa điểm sai lầm." "Vâng." Lý Nhai bọn người cùng nhau không người đồng ý, không dám có chút lười biếng. Trở về ngư trường về sau, Lý Nhai lập tức để người đem Phương Kế Nghiệp hai người đơn độc giam giữ, dự định tự mình thẩm vấn. Đối đây, Cố An vẫn chưa ngăn cản. Tuy nói hai người này hiểm nghi không lớn, Cố An cũng đã xác nhận bọn hắn là bản nhân, nhưng cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, nhiều một phần cẩn thận, liền thiếu một phần phong hiểm. Mà Cố An vừa trở lại chỗ ở, Chu Mặc liền bưng một bát rượu đến đậm đặc canh cá đi đến. Cố An lướt qua một thành, thịt cá tươi non không tanh, canh cá thuần hậu tươi hương, cửa vào ấm áp hòa thuận vui vẻ. Tuy nói con cá này thang đối với hắn bây giờ tu vi tăng phúc đã cực kỳ bé nhỏ, nhưng uống hết toàn thân thư sướng, cũng là hài lòng. Trừ cái đó ra, Chu Mặc còn chi kỷ chuẩn bị mấy đĩa tinh xào thức nhắm cùng một bình ấm áp rượu đế, sắc hương vị đều đủ, mười phần sướng miệng. Cố An đem đồ ăn quét sạch sành sanh, vừa buông xuống bát đũa, Lý Nhai liền vội vàng đến đây bẩm báo: "Sư minh, thẩm vấn rõ ràng." Phương Kế Nghiệp hai người xác thực không biết rõ tình hình, nhưng để cho an toàn, ta tạm thời không có thả bọn họ, dưới mắt ngay tại toàn diện loại bỏ ngư trường những nhân viên khác. Kinh lịch chuyện này, Lý Nhai cũng biến thành càng thêm đệ bụng, không dám có nửa phần qua loa. "Ừm." Cố An khẽ gật đầu, thầm nghĩ trong lòng Lý Nhai làm việc ổn thỏa. Lý Nhai thấy thế, chắp tay thi lễ một cái, liền hùng hùng hổ hổ quay người rời đi, tiếp tục an bài loại bỏ công việc. Nhưng mà, sáng sớm hôm sau, không đợi Cố An có hành động, cái khác ba nhà ngư trưởng chấp sự lại cùng nhau đến nhà mà tới. Nhìn xem ba người vẻ mặt nghiêm túc, trên mặt thần sắc lo lắng bộ dáng, Cố An trong lòng đã hiểu rõ, tất nhiên là xảy ra biến cố. Quả nhiên, không đợi Cố An mở miệng, Trần Vũ liền dẫn đầu trầm giọng nói: "Cố sư minh, ngư trưởng đinh địa tối hôm qua muốn lên giao bảo ngư, bị người cướp đi. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó." Cố An tâm thần siết chặt, ánh mắt lập tức nhìn về phía Lý Hồng Ngọc cùng Tần Phong hai người. Hai người cũng nhao nhao mở miệng, trong giọng nói tràn đầy oán giận cùng cháy bỏng. "Cố sư đệ, tối hôm qua cũng có tặc tử đánh lén ta ngư trường giáp địa, cũng may ta phát hiện kịp thời, chỉ là cuối cùng bị cái kia tặc tử may mắn đào thoát." Lý Hồng Ngọc cau mày, ngữ khí không cam lòng. Tần Phong thì lắc lắc một gương mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta ta ngư trường bính địa cũng gặp tiếp. Đáng hận đến cực điểm, cái kia tặc tử hóa thành ta ngư trường một quản sự bộ dáng, lặng yên không một tiếng động liền đem mấy trăm cân bảo ngư cướp bóc không còn. Ba người nói xong, Lý Hồng Ngọc thấy cô An thần sắc bình tĩnh, dường như sớm đã dự liệu được, không khỏi hỏi dò, Cố sư đệ, chẳng lẽ ngươi cái này ngư trường ngất địa tối hôm qua? Cố An nghe vậy, khẽ gật đầu, lập tức chậm rãi đem tối hôm qua tao ngộ giả mạo chi tiết, đánh giết miêu ưng, tao ngộ người áo xám diệt khẩu sự tình, từng cái cho biết ba người. Nghe nói Cố An nơi này cũng tao ngộ đánh lén, ba người đều là giật mình, vạn hạnh chính là ngư trường ngất địa hữu kinh vô hiểm, bảo ngư hoàn hảo không chút tổn hại. Mà khi nghe tới Cố An lại chém giết một tặc tử, ba người trên mặt càng là tràn ngập kinh ngạc cùng kính nể. Đang lúc Trần Vũ muốn truy vấn tặc tử thân phận thời điểm, Lý Hồng Ngọc chợt mở miệng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Cố An, "Cố sư đệ, ta cả gan đoán một cái, đánh lén các ngươi, có phải là Hắc Phong Sơn người?" Nghe nói như thế, Cố An đôi mắt lóe lên, xem ra Lý Hồng Ngọc đã có manh mối. Hắn gật đầu xác nhận, chính là Hắc Phong Sơn tứ đương gia, Miêu Ưng. Quả nhiên là bọn hắn. Lý Hồng Ngọc nghiến răng nghiến lợi, trong giọng nói tràn đầy hận ý, "Tối hôm qua từ ta ngư trường đào thoát người kia, chắc hẳn chính là Hắc Phong Sơn đại đương gia. Đáng hận, lại để hắn trốn thoát." Xác nhận tặc tử thân phận, Tần Phong đã kìm nén không được, gấp giọng nói, những này phỉ đồ quá mức càng rỡ, dám công nhiên cướp bóc tông môn ngư trường. Lý sư tỷ, Cố sư minh, như là đã xác nhận thân phận của bọn hắn, chúng ta không bằng trực tiếp giết tới Hắc Phong Sơn, đem những này trộm cướp một mẹ hốt gọn, nói không chừng còn có thể truy hồi bị cướp bảo ngư. Trong ba người, Tần Phong cùng Trần Vũ vội vàng nhất. Dù sao, lần này Nguyệt Cung bảo ngư mất đi, nếu là tông môn truy cứu xuống tới, hai người bọn họ khó thoát trọng phạt, hậu quả khó mà lường được. Trần Vũ nghe vậy, cũng liên tục gật đầu, hiển nhiên cùng Tần Phong ý nghĩ nhất trí. Mà Cố An nhưng lại chưa tùy tiện đáp ứng, trầm giọng nói, việc này chỉ sợ không đơn giản. Cái kia Miêu Ưng cũng không phải là ta giết chết, ta hoài nghi tối hôm qua diệt khẩu người áo xám, nói không chừng là ma môn người, việc này tuyệt đối không thể chủ quan. Lý Hồng Ngọc nghe vậy, lông mày cũng càng thêm khóa chặt, hiển nhiên tán đồng Cố An lo lắng. Tần Phong lại xem thường, đội bằng nói, hẳn là không thể nào. Hắc Phong Sơn ngư long hữu tạng, đều là đám ô hợp. Nếu là bọn họ coi là thật cùng ma môn cấu kết, như vậy lớn bí mật, há có thể giấu được. Chúng ta bốn người liên thủ, công thủ đồng minh, chỉ cần có thể truy hồi bảo ngư, cái khác tạm thời không cần truy đến cùng. Hắn tận lực cường điệu công thủ đồng minh dụng ý không cần nói cũng biết, chính là nhắc nhở Cố An, việc này liên quan đến bốn người lợi ích, Cố An nhất định phải xuất thủ tương trợ. Cố An trong lòng rõ ràng, Tần Phong cùng Trần Vũ sở dĩ không muốn suy nghĩ nhiều, đơn giản là lo sự tình báo cáo tông môn về sau, bị truy cứu thất trách chi trách. Dù sao, bảo ngư bị cướp chính là đại sự, một khi báo cáo, hai người xử lý không thể tránh được. Cố An thấy thế, cũng không tốt cưỡng ép phản bác, ngược lại nhìn về phía Lý Hồng Ngọc, hỏi: "Lý sư tỷ, ý của ngươi như nào?" Lý Hồng Ngọc ánh mắt chớp động, trầm ngâm một lát sau nói: Tần sư đệ lời nói cũng có đạo lý, nhưng nếu sư đệ lo lắng, cũng không phải tin đồn thất thiệt. Không bằng chúng ta điều hòa một chút, một bên phái người ra roi thúc ngựa hướng tông môn bẩm báo, một bên chúng ta bốn người đi đầu xuất phát tiến về Hắc Phong Sơn dò xét. Kể từ đó, vô luận việc này phải chăng cùng ma môn có quan hệ, chúng ta đều không đến mức lâm vào bị động. Ta đồng ý Lý sư tỷ đề nghị. Tần Phong nghe vậy, không hề nghĩ ngợi liền lập tức đáp ứng, sợ Cố An lại kiên trì báo cáo tông môn. Trần Vũ cũng theo sát phía sau, khẽ gật đầu biểu thị đồng ý lập tức, ba người ánh mắt cùng nhau lạc tại trên người Cố An, chờ quyết đoán của hắn. Thấy ba người thái độ kiên quyết, Cố An cũng không tốt lại khăng khăng phản đối, chậm rãi gật đầu, liền theo Lý sư tỷ lời nói làm việc. Thương nghị cố định, bốn người không lại trì hoãn. Cố An lập tức gọi tới Lý Nhai, cẩn thận căn dặn một phen, để hắn phái nhân hỏa nhanh tiến về tông môn bẩm báo việc này, sau đó liền cùng Lý Hồng Ngọc, Tần Phong, Trần Vũ ba người cùng nhau khởi hành, hướng phía Hắc Phong Sơn mau chóng đuổi theo. Bốn người đều là tu vi không tầm thường hạng người, tu vi thấp nhất Trần Vũ cũng đã bước vào thông mạch trung kỳ, tốc lực kinh người. Bất quá hơn nửa canh giờ, liền đã đến dưới chân núi Hắc Phong Sơn. Hắc Phong Sơn địa thế dốc đứng, đường núi gập ghềnh chật hẹp, khóm bụi gai sinh. Chưa quen thuộc nơi đây địa hình người, tùy tiện lên núi, rất dễ tại rắc rối phức tạp núi rừng bên trong mất phương hướng, biến thành trong núi phỉ đổ con mồi. Thêm nữa nơi đây khoảng cách một đầu phồn hoa quan đạo không xa, lui tới thương khách, vận chuyển hàng hóa đội xe nối liền không dứt, cũng cho Hắc Phong trại phỉ đổ thời cơ lợi dụng, lâu dài ở đây cản đường cướp bóc, dọa dẫm bắt chẹt. Cũng may những này phỉ đồ cũng hiểu được lưu một tuyến ngày bình thường vẫn chưa đem sự tình làm việc, quá khứ thương khách chỉ cần giao nạp nhất định mức tiền mãi lộ liền có thể thuận lợi thông hành, không đến mức bị đuổi tận giết tuyệt. Cũng nguyên nhân chính là như thế, cho dù Tam đại tông môn biết được nơi đây có phỉ đồ chiếm cứ, cũng từ đầu đến cuối mở một con mắt nhắm một con nhãn, tùy ý Hắc Phong trại phát triển đến nay. Nhưng dưới mắt, Hắc Phong trại dám đem xúc tu vươn hướng tông môn ngư trường, cướp bóc cung phụng bảo ngư, đã đụng vào tông môn danh giới cuối cùng. Cố An bốn người chuyến này, chính là muốn đem cái này Hắc Phong trại nổ tận gốc, lấy lại công đạo. Hắc Phong trại xào huyệt ẩn nấp tại Hắc Phong Sơn chỗ sâu, xây dựng lưng vào núi, địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, đối phó bình thường quan phủ quân tốt hoặc là tán tu, đã dư xài. Chỉ là bọn hắn lần này gặp được chính là Cố An bốn người như vậy đỉnh tiêm cao thủ, như vậy thiên nhiên phòng ngự ưu thế, liền lộ ra không chịu nổi một kích. Bốn người bước chân nhanh chóng, chia ra bốn đường, chia ra lục soát núi. Không bao lâu, liền đã khóa chặt Hắc Phong trại vị trí cụ thể. Chương 146, lực chiến huyền xà, 1, chương 146, lực chiến huyền xà, 1, bốn người đều là thông mạch cảnh cường giả, tự nhiên cũng không sợ có cái gì cả bẫy, mấy người lẫn nhau, liền trực tiếp xông vào sân trại. Tần Phong nội tâm sớm đã tức sôi ruột, vừa tiến vào trong trại, cũng không nói nhảm, gặp người liền giết. Cố An mấy người thấy thế nhíu mày, cũng chỉ có thể theo sát phía sau. Địch tập. Không bao lâu, trong trại phỉ đồ rốt cục có người phát giác được dị thường, cao giọng la lên đứng lên. Lập tức, liền có không ít phỉ đồ từ các trong phòng lao ra, hướng phía bốn người đánh tới. Chỉ bất quá, những này phỉ đồ dù hung hãn, nhưng thực lực lớn dừng lại thêm tại tôi thể trung thượng phẩm, đối với cô An bốn người mà nói, hoàn toàn không đáng chú ý. Cô An mấy người thoáng xuất thủ, bẹn bẹn thời gian uống cạn chung trà, còn sót lại phỉ đồ liền giải tán lập tức. Cô An ánh mắt khóa chặt một tiểu đầu mục, đưa tay đem nó chế trụ, một cước giẫm tại đối phương ngực, thần sắc lạnh như băng hỏi, nói: "Các ngươi đại đương gia bọn hắn ở đâu?" "Ta nói, tại Hậu Sơn." "Hậu Sơn?" Cố An thần sắc khẽ động. Còn không đợi hắn tiếp tục đặt câu hỏi, Thần Phong đã đi tới. "Cố sư minh, không cần hỏi, đại đương gia mang theo mấy người, cầm bảo ngư đi Hậu Sơn." Trong tay hắn còn cầm lấy một tên khác tiểu đầu mục. "Hậu Sơn là chứa đựng chi địa." Cố An cau mày. Lúc này, Lý Hồng Ngọc hai người cũng đi tới, việc này không nên chậm trễ, lập tức đến Hậu Sơn. Cố An gật đầu, một cước đem dưới thân tiểu đầu mục dẫm chết, bốn người liền tại tên kia bị bắt tiểu đầu mục dẫn đầu hạng, hướng phía sơn trại hậu phương mà đi. Nguyên bản mấy người còn tưởng rằng muốn tốn nhiều sức lực tìm kiếm, có thể mặc qua triển núi, vừa sau khi đến núi, một cỗ gây mũi mùi máu tươi liền đập vào mặt. Bốn người lẫn nhau, lúc này tăng tốc bước chân, hướng phía mùi máu tươi đầu nguồn chạy đi. Rất nhanh, bốn người liền tới đến một chỗ cạnh đầm nước, nơi này chính là mùi máu tươi đầu nguồn. Đầm nước này không tính nhỏ, ước chừng có gần mẫu bông, giờ phút này đầm nước lại hiện ra nhàn nhạt tinh hồng, trên mặt nước còn nổi lơ lửng một chút nhỏ vụn ngư lân. Nhưng chân chính gây nên mấy người chú ý là trong đầm nước sinh trưởng mười mấy gốc linh thảo. Nói là linh thảo, chẳng bằng nói ma thảo càng thêm chuẩn xác, bọn chúng đỉnh là nụ hoa chấm nở nụ hoa, toàn thân trắng như tuyết, phía dưới rễ cây lại như vật sống, thật sâu cắm rễ dưới đáy nước, hiện quỷ dị huyết hồng sắc, bên trong phảng phất chảy xuôi máu người. Dưới mặt nước càng là từng chồng bạch cốt, những này ma thảo rễ chùn cuốn chặt lại tại bạch cốt phía trên, như tại điên cuồng hút cốt thủy, bộ dáng lệnh người dùng mình. Mà tại rễ cây ở giữa còn nổi lơ lửng một cỗ thi thể, nhục thân đã bị xé nát, vô số thảo cần đâm vào thi thể, hiển nhiên còn tại hấp thu nó chất dinh dưỡng. Cái này, đây là Trần Vũ chưa bao giờ thấy qua kinh khủng như vậy cảnh tượng, lại ngửi được trong đầm nước cái kia lệnh người buồn nôn tanh hủ vị, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, suýt nữa nôn mửa ra. Đây là đại đương gia, tại sao có thể như vậy? Tên kia tiểu đầu mục thấy cảnh này, cả người bị dọa đến hồn phi phách tán, là Thất Hành. Hắn kêu một tiếng này, lập tức chọc giận Tần Phong. Tần Phong đưa tay bóp, liền trực tiếp nát tên này tiểu đầu mục kiết hầu, cái sau mềm mềm địa ngã trên mặt đất, không có khí tức. Nhưng vào lúc này, có thể là nhờ vào đại đương gia huyết nhục tầm bổ, trong đầm nước nụ hoa lại chậm rãi giãn ra, bắt đầu nở rộ. Một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm lặng yên tràn ngập ra, Cố An mấy người cho dù đứng tại bên bờ, chỉ là nhẹ nhàng khẽ ngửi, liền cảm giác toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, chân khí lưu chuyển thông thuận. Cái này mùi thơm cùng đầm nước hạ canh hủ vị đan vào một chỗ, khoái dị tới cực điểm. Ta biết, đây là yêu xà hoa. Tần Phong kiến thức bất phàm, một chút liền nhận ra cái này kỳ hoa, thần sắc gần ẩn có chút kích động. Một bên Lý Hồng Ngọc trong mắt lóe lên một tia dị dạng, mở miệng nói ra, nghe nói hoa này thích ăn huyết nục, dùng cái này gia tốc sinh trưởng, bây giờ xem ra, nghe đồn không giả. Cố An nghe vậy như có điều suy nghĩ. Ánh mắt đảo qua toàn trường, chỉ thấy đầm nước một bên tán lạc một chút quần áo mảnh vỡ, bên cạnh còn có mấy cái khuynh đảo thùng gỗ, trong thùng lưu lại một chút ngư lân. Hắn chỉ nhìn lướt qua, liền kết luận những này thùng gỗ chính là dùng để thịnh phóng bọn hắn mất đi bảo ngư. Thấy cảnh này, Cố An trong lòng đã có suy đoán. Hắc thủy trại mấy vị đương gia sở dĩ dám mạo hiểm lớn như vậy, đi bọn hắn ngư trường ăn cắp bảo ngư, chỉ sợ tất cả đều là vì tẩm bổ những này yêu xà hoa. Lại nhìn đầm nước hạ từng trồng bạch cốt, đối phương dùng để tẩm bổ yêu xà hoa, chỉ sợ không chỉ bảo ngư, còn có nhân mạng. Ngay tại Cố An suy nghĩ chuyển động thời khắc, Trần Vũ như là nghĩ đến cái gì, đôi mắt đẹp đống nhiên trợ to, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nói, chẳng lẽ đây chính là luyện chế phá cảnh đan chủ dược yêu xà hoa? Trần sư muội nói không sai, lần này chúng ta phát tài. Tần Phong hô hấp nháy mắt dồn dập lên, hiển nhiên là bị cái này tài sản to lớn làm choáng váng đầu óc. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn khẽ động, liền đạp không mà lên, thẳng đến trong đầm nước yêu xà hoa mà đi, muốn vượt lên trước ngắt lấy. Thần sư đệ, cẩn thận! Một bên Lý Hồng Ngọc thấy thế, trong lòng căng thẳng, đội vàng mở miệng nhắc nhở. Cảnh tượng trước mắt quá mức quỷ dị, ngay cả Hắc thủy trại đại đương gia đều bệnh tăng ở đây, thực tế không nên tùy tiện làm việc. Nhưng giờ phút này Tần Phong sớm đã thấy lợi tối mắt, nơi nào nghe vào nửa câu khuyên cáo. Hắn chẳng những không có giảm tốc, ngược lại tăng tốc tốc độ, mắt thấy là phải chạm tới gần nhất một gốc yêu xà hoa. Nhưng vào lúc này, xoạt. Đầm nước mặt nước đông nhiên nổ tung, nhất đạo thu to hắc ảnh tựa như tia chớp bắn ra, lôi cuốn lấy một cỗ nồng đậm gió tanh, mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng phía Tần Phong hung hăng tới. Tần Phong vạn vạn không ngờ tới sẽ có như vậy biến cố, chờ hắn kịp phản ứng lúc, nồng đậm gió tanh đã đập vào mặt, nháy mắt để hắn hoa mắt chóng mặt, động tác trì trệ, thân thể không bị khống chế hướng phía trong nước rơi xuống. Siêu. Ngay tại cái kia huyết buồn đại khẩu sắp cắn Tần Phong sát na, nhất đạo lăng lệ đao mang đống nhiên hiện lên, đón miệng lớn chém tới, hung hăng bổ vào hắc ảnh phía trên. Chính là Cố An thấy tình thế không ổn, lúc này xuất thủ cứu rút. Hắc ảnh bị đau, vô ý thức rụt rụt thân thể. Cố An thừa cơ đưa tay một chảo, nắm lấy Tần Phong một cánh tay, đống nhiên đem hắn kéo về bên bờ. Giờ phút này, bên bờ mấy người mới rốt cục thấy rõ, mới tập kích Tần Phong đến tột cùng là cái gì. Kia là một đầu thân hình cực đại hắc xà, vẹn vẹn thân rắn liền chừng cỡ thùng nước, toàn thân bao trùm lấy một tầng tinh mịn bóng loáng lân phiến. Quỷ dị chính là, vảy rắn thượng cuốn quanh lấy từng sợi huyết hồng sắc đường vân, như vật sống chậm rãi nhúc nhích. Nhất là trán của nó, lại có hai cái nô lên, giờ phút này cũng hiện ra óng ánh huyết hồng chi sắc, phảng phất sau một khắc liền có đồ vật gì muốn phá thể mà ra. Nó cặp kia tinh hồng dựng thẳng đồng, chính gắt gao nhìn chằm chằm Cố An bốn người, như là nhìn chằm chằm con mồi, lưỡi rắn không ngừng phun ra nuốt vào, tản ra chí mạng hàn ý cẩn thận. Đây là nhị giai đỉnh phong hắc thủy huyền xà, nhìn bộ dạng này vẫn là cái loại biến dị, mọi người nhất thiết phải cẩn thận. Lý Hồng Ngọc nhìn chằm chằm trước mắt huyền xà, ngữ khí ngưng trọng đến cực điểm. Cho dù nàng không nói, mấy người từ lâu treo lên 12 phần tinh thần. Nhất là Tân Phong, nếu không phải mới Cố An trong lúc nguy cấp xuất thủ cứu giúp, hắn giờ phút này sớm đã thành huyền bụng rắn trung chi vật. Cố An đồng dạng không dám kinh thường. Mới hắn một đao kia tuy là vội vàng xuất thủ, nhưng cũng ẩn chứa 7-8 phần lực đạo, nhưng rơi vào huyền thân rắn bên trên, lại chỉ đánh nát vài miếng lân phiến, cái này khiến trong lòng của hắn thất kinh. Ngay tại mấy người ngưng thần đề phòng thời khắc, cái kia hắc thủy huyền xà đã kìm nén không được sát ý, không đợi bốn người phản ứng, nó đuôi dài liền từ bên đầm nước duyên bỗng nhiên nô ra, lôi cuốn lấy thế như vạn tấn cùng đẩy trời huyết thủy, hướng phía bốn người quét ngang mà đến. Cái này huyền xà lực lượng lớn, đuôi dài tựa như một đầu to lớn hắc sắc roi thép, bốn người đầu tiên là ngửi được một cỗ nồng đậm đến lệnh người buồn nôn mùi tanh, suýt nữa đem bữa cơm đêm qua đều phun ra. Nhanh tản ra. Lý Hồng Ngọc phản ứng cực nhanh, lời còn chưa dứt, liền đã dẫn đầu lui lại. Cố An ba người cũng không dám chậm trễ, nhao nhao tứ tán tránh né. Ầm ầm. Một giây sau, huyền xà đuôi dài liền đảo qua bốn người mới đứng chỗ, mặt đất nháy mắt bị nện ra một đường rãnh thật sâu khe. Mà những cái kia rơi xuống nước trên đồng cỏ huyết thủy, lại để cỏ xanh cấp tốc biến đen, khô héo. Hiển nhiên, huyết thủy này có chứa kịch độc. Cái này, bốn người thấy thế, sắc mặt đều là đại biến. Chẳng ai ngờ rằng, đầm nước này bên trong huyết thủy lại có như thế kịch độc. Tần Phong hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng nghĩ mà sợ cùng nộ hỏa, cắn răng nói, cùng tiến lên, giải quyết nó. Chương 146, lực chiến huyền xà 2, chương 146, lực chiến huyền xà 2. Tuy nói cái này huyền xà thực lực cường hãn, nhưng bằng mượn bốn người liên thủ, chưa hẳn không có lực đánh một trận. Nhưng Lý Hồng Ngọc lại lắc đầu, không đổi, trước đem nó dẫn xuất đầm nước. Nó ở trong nước chiến lực tăng gấp bội, chúng ta tại bên bờ căn bản không phải đối thủ. Tần Phong khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Cố An, Cố Sư Minh, người ta chủ công, đem xuất sinh này dẫn lên bờ tới. Tốt. Đã ba người đều quyết ý chém giết cái này huyền xà, Cố An tự nhiên không có dị nghị. Hắn ứng thanh phía dưới, đã tay cầm chấn bắc đao, hướng phía trong đầm nước huyền xà vào tới. Cái này huyền rắn độc tính tuy mạnh, nhưng Cố An nhục thân cùng chân khí đều viễn siêu thường nhân, cũng là không quá e ngại. Đã được chứng kiến huyền vậy rắn giáp cứng rắn, Cố An lại lần nữa ra tay lúc, liền thẳng đến nó cái cổ bảy tấc yếu hại mà đi. Một bên Tần Phong cũng tay cầm trường đao đánh tới, mục tiêu trực chỉ huyền đầu rắn sọ, ý đồ hấp dẫn nó lực chú ý, nhưng đối mặt Tần Phong công kích, cái kia huyền xà chỉ là có chút nghiêng đầu, trực tiếp thẳng không nhìn hắn tồn tại. Tần Phong nhất đao chạm tại huyền đầu rắn sọ bên trên, chỉ nghe ken một tiếng sắt thép va chạm, tia lửa tung tóe. Hắn không những không có thể gây tổn thương cho đến huyền xà, ngược lại bị một cỗ cường đại lực phản chấn động đến cánh tay run lên, trường đao trong tay suýt nữa rời tay, chỉ có thể không công mà lui. Mà huyền xà toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở Cố An trên thân. Nó thân thể co rụt lại, linh hoạt tránh đi Cố An một đao chí mạng này. Hiển nhiên, đối với bảy tấc cái này nhất trí mệnh yếu hại, nó vẫn có chút kiêng kỵ. Cố An nhất đao thất bại, thuần thế cổ tay chuyển một cái, lưỡi đao xẹt qua huyền thân rắn thân, chỉ nghe xoẹt xẹt một tiếng. Hắn chỉ cảm thấy lưỡi đao phảng phất chạm tại một khối cứng rắn thép tấm phía trên, một cỗ mãnh liệt lực phản chấn tràn vào thể nội, để hắn vô ý thức lui lại hai bước. Cú may Cố An nhục thân cường hãn, rất nhanh liền ổn định thân hình. Mà một đao này, cuối cùng vẫn là đưa đến hiệu quả, huyền xà trên thân nhiều nhất đạo nhàn nhạt vết máu, vài miếng lân phiến vỡ vụn, máu tươi chậm rãi chảy ra. Nhìn thấy mình một kích toàn lực cuối cùng phá vỡ huyền xà phòng ngự, Cố An trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nếu là liền đối phương phòng ngự đều không thể phá vỡ, vậy cái này chẳng cầm liền không cần đánh, chỉ có thể sớm làm chạy trốn. Một đao này, cũng triệt để kích nộ hắc thủy huyền xà. Nó cặp kia tinh hồng dựng thẳng đồng gắt gao nhìn chằm chằm Cố An, sau một khắc liền bỗng nhiên bật lên, miệng há ra, tối đen như mực hắc khí liền hướng phía Cố An bao phủ tới. Cố An mí mắt hơi nhảy, không kịp nghĩ nhiều liền cấp tốc lui lại, đồng thời trong tay chấn bắc đao múa đến kín không kẽ hở, hình thành nhất đạo đao tường, đem đoàn kia hắc khí ngăn cách tại bên ngoài cơ thể. Siêu, siêu. Mắt thấy huyền xà đã lên bờ, một bên vận sức chờ phát động Lý Hồng Ngọc cùng Trần Vũ lúc này xuất thủ. Lý Hồng Ngọc tay cầm trường thương, nhân thương hợp nhất, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía huyền xà nhãn tình đâm tới, nơi đó cũng là trên thân yếu ớt nhất địa phương. Trần Vũ thì huy động nhuyễn tiên, đem nó hóa thành một đầu linh động độc long hướng phía huyền xà quanh thân quật mà đi. Hai người phối hợp đến tiên y vô phùng, nhưng bọn hắn vẫn là đánh giá thấp cái này biến dị hắc thủy huyền xà thực lực. Huyền xà đầu có chút thoáng dây rủa, liền bộc phát ra một cỗ cự lực, Trần Vũ căn bản là không có cách chưởng khống, trong tay nhuyễn tiên nháy mắt rời khỏi tay. Trong điện quang hỏa thạch, huyền xà có chút túi đầu, Lý Hồng Ngọc một thương kia liền sát đầu lâu của nó sẽ qua, không thể trúng đích nhãn tình, nhưng cũng hung hăng đâm vào huyền đầu rắn sọ phía trên. Phốc phốc, trường thương đâm vào, huyền bảy rắn nháy mắt nổ tung, máu tươi phun ra ngoài. Một kích này triệt để kích nộ huyền xà, nó bỗng nhiên vung vẩy bờ dài, hướng phía Lý Hồng Ngọc bay tới. Lý Hồng Ngọc nguyên bản con muốn nhân cơ hội mở rộng chiến quả, thấy thế chỉ có thể bất đắc dĩ lui lại, tránh đi một kích chí mạng này. Một phen giao phong xuống tới, ba người dù để huyền xà bị thương, nhưng trong lòng đều là trầm xuống. Vẹn vẹn là lần đầu giao thủ, liền để bọn hắn cảm nhận được cái này huyền xà khó giải quyết. Dựa theo này xu thế, cho dù bốn người liên thủ, chỉ sợ cũng khó mà có thể bắt được. Bốn người đều thấy rõ thế cuộc trước mắt, Lý Hồng Ngọc đôi mắt chớp lên, trầm giọng nói, Cố Sư Minh, Trần Sư Muội, Tần Sư Đệ, ba người các ngươi kiềm chế lại nó, vì ta sáng tạo một kích chí mạng cơ hội. Lời còn chưa dứt, Lý Hồng Ngọc đã cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại trường thương trong tay đầu thương bên trên. Trường thương nháy mắt phát ra một trận bù bù, thân thương nổi lên nhàn nhạt hồng quang, phản phất được trao cho sinh mệnh. Hiển nhiên, nàng đang nổi lên một chiêu cường lực sát chiêu. Ba người thấy thế, cũng không còn lưu thủ, nhao nhao toàn lực xuất thủ, gắt gao kiểm chế lại huyền xà động tác. Liệt sơn chạm. Tần Phong gầm thét một tiếng, đem chân khí trong cơ thể không giữ lại chút nào địa rót vào trường đao bên trong, mang theo khí thế một đi không trở lại, hướng phía huyền xà hung hăng chém tới. Trần Vũ một lần nữa triệu hồi Nhuyễn Tiên, thủ đoạn tung bay, Nhuyễn Tiên như là độc long ra biển, không ngừng quất vào huyền thân rắn bên trên. Tuy vô pháp đối huyền xà tạo thành chí mạng thương hại, nhưng mỗi một kích đều để nó bị đau không thôi, khó mà tập trung lực chú ý. Cô An trong tay trấn bắc đao thì không ngừng phun ra lăng lệ lao mang, từ đầu đến cuối khóa chặt huyền xà bảy tấc yếu hại, để nó đầu đuôi không thể nhìn nhau, không cách nào phân tâm đối phó người khác. Ba người tuy vô pháp trọng thương huyền xà, nhưng cũng thành công đem nó gắt gao kiềm chế, để nó không thể động đậy. Ngay tại Cố An tìm đúng cơ hội, nhất đao chạm tại huyền xà bảy tấc phía trên, huyền tóc rắn ra một tiếng thê lương gào thét mấy mắt, Lý Hồng ngập động. Nàng vẫn như cũng là nhân thương hợp nhất, nhưng tốc độ cùng lực lượng lại so với vừa nãy tăng vọt không chỉ gấp đôi, tựa như nhất đạo màu đỏ thiểm điện, lao thẳng tới huyền xà nhãn tình. Giờ phút này huyền xà đang bị Cố An ba người kiềm chế, căn bản không kịp né tránh, liền bị Lý Hồng Ngọc một thương hung hăng đâm vào trong ánh mắt. Nhãn tình về sau chính là đầu lâu, Lý Hồng Ngọc chân khí tăng vọt, trường thương trong tay chậm rãi hướng về phía trước đâm vào, hiển nhiên là muốn một kích chí mạng, giải quyết triệt để cái này huyền xà. TT, sống chết trước mắt, Hắc thủy huyền xà bộc phát ra cuối cùng phản công chi lực, nó đột nhiên vung vậy vừa giải, hướng phía Lý Hồng Ngọc hung hăng rút đi. Lý Hồng Ngọc sắc mặt đổi biến, không lo được tiếp tục phát lực, vô ý thức muốn rút ra trường thương lui lại, lại phát hiện trường thương lại bị huyền đầu rắn sọ gắt gao kẹp lại, không thể động đậy. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể trở tay đánh ra một trường, mượn lực phản chấn muốn phiêu nhiên lui lại. Nhưng nàng vẫn là đánh giá thấp huyền xà cuối cùng phản công lực đạo, cái kia đôi dài trùng điệp rút ở trên người nàng, Lý Hồng Ngọc như là diều bị đứt dây bị quất bay ra ngoài, trùng điệp đập xuống đất, một ngụm máu tươi tại chỗ phun ra. Huyền xà tựa hồ không muốn bỏ qua nàng, thân răng tìm đòi, liền hướng phía ngã xuống đất Lý Hồng Ngọc bỏ đi, như muốn cắn xé thốt vệ. Ông. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nhất đạo không thể địch nổi lăng lệ đao khí bỗng nhiên đánh tới, uy lực khủng bố đến cực điểm. Chính là Cố An thấy thế, lúc này toàn lực xuất thủ, nhưng hắn vẫn chưa chính diện ngăn cản huyền xà, mà là lại lần nữa nhắm chuẩn nó bảy tấc yếu hại. Cảm nhận được cái kia đạo nóng bỏng mà chí mạng đao khí, huyền xà cuối cùng vẫn là từ bỏ Lý Hồng Ngọc, vô ý thức muốn tránh đi Cố An một đao này. Nhưng nó vừa mới động, liền bị một cỗ vô hình lĩnh vực bao phủ, chính là Cố An đao vực. Huyền thân rắn thân nháy mắt trì trệ, động tác trở nên chậm chạp đứng lên. Trong chốc nhoáng này đình trệ, đối Cố An mà nói, đã đầy đủ. Tại đao vực ra chỉ hạ, Cố An toàn lực bộ phát nhất đao, tinh chuẩn không sai lầm đâm vào Hắc thủy huyền xà bảy tấc yếu hại bên trong. Phúc. Một tiếng vang trầm, như là nung đỏ bàn ủi đâm vào khối băng, chói tai đến cực điểm. Ngao. Hắc thủy huyền xà phát ra một tiếng kinh thiên động địa rú thảm, thân thể cao lớn kịch liệt xoay chuyển, muốn đem Cố An rào sát tại thân rắn bên trong. Cố An lại đã sớm chuẩn bị, tại trường đao đâm vào ngay lập tức, liền cấp tốc rút đao lui lại, tránh đi huyền xà phản công. TT. Huyền xà đã triệt để trọng thương, khí tức cấp tốc bị bại, dãy rủa lấy muốn lui về trong đầm nước chữa thương. Nhưng giờ phút này sớm đã thì đã trễ. Tần Phong cùng Trần Vũ nhao nhao tiến lên, liên thủ ngăn cản, kéo chặt lấy huyền thân gián thân, không để nó động đậy mảy may. Cố An thì bắt lấy cái này thừa dịp nó bệnh, muốn nó mệnh cơ hội, đao mang lóe lên, đống nhiên vọt tới huyền xà trước mặt, thừa dịp nó hé miệng rú thảm thời khắc, nhất đao hung hăng đâm vào, trực tiếp đem nó miệng xuyên thấu. Nguyên bản còn tại kịch liệt dãy rủa huyền xà, động tác đống nhiên chỉ trệ, lập tức phù một tiếng, trung điệp ngã trên mặt đất, triệt để không có động tĩnh, chết đến mức không thể chết thêm. Chương 147, chọc tổ ong vò vẽ, 1, chương 147, chọc tổ ong vò vẽ, 1. Xác nhận huyền thân giáng tử, ở đây mấy người mới cùng nhau thở dài một hơi. Lý sư tỷ, người không sao chứ? Cố An bước nhanh đi đến Lý Hồng Ngọc trước mặt, khắp khuôn mặt là rõ ràng quan tâm chi sắc. Lý Hồng Ngọc đã đứng dậy, khe khẽ lắc đầu. Sắc mặt nàng tuy có chút phiếm hồng, khí tức lại coi như bình ổn, vẫn chưa thương tới căn bản, chỉ là mới kịch chiến qua đi khí lực kiệt quệ, trở về đả tọa điều tức một phen liền không có gì đáng ngại. Phát tài. Tần Phong hoàn toàn không để ý tới nghỉ ngơi, ánh mắt gắt gao tỏa tại những cái kia yêu xà tiêu tốn, hai mắt sáng đến kinh người. Phải biết, yêu xà hoa vốn là thế gian khó gặp kỳ tài. Lấy nó là nguyên liệu chủ yếu luyện chế phá kính đan, có thể giúp người mở mạch biết điều, lại không nửa phần tác dụng phụ. Trừ cái đó ra, cái này toàn bộ huyền xà càng là toàn thân là bảo, giá trị liên hành. Như vậy vừa đến, hắn cùng Trần Vũ lúc trước tổn thất cái kia mấy đôi bảo ngư, liền lộ ra không có ý nghĩa. Mấy vị, ta trước đi ngắt lấy những này yêu xà hoa, huyền xà liền làm phiền các ngươi xử trí. Tần Phong ngữ khí bội vàng, đáy mắt tràn đầy tham lam. Cố An mấy người thì đem ánh mắt rơi vào huyền thân rắn bên trên. Nhị giai đỉnh phong huyền xà, riêng là bản thân giá trị liền tại vạn lượng bạch ngân phía trên, nó nọc độc, lao nha gia lông, mật thậm chí huyết đủ, đều là tu luyện hoặc luyện đan thượng giai vật liệu. Lý Hồng Ngọc khẽ bước cằm, lập tức tiến lên xử trí huyền xà. Nàng đưa tay lấy ra một cây truy thủ, không biết là lấy loại nào kỳ tài rèn đúc mà thành, rơi vào huyền xà cứng cỏi ra thịt thượng lúc, có thể tùy tiện mở ra nhất đạo vết nước, sắc bén đến kinh người. Không thua gì nàng cái kia cây trường thương. Nhìn cái này phẩm tướng, rõ ràng là một thanh vạn đoán thần binh. Cố An chỉ vội vàng nhìn lướt qua, liền kết luận này giao găm phẩm chất ở xa mình trấn bắc đao phía trên. Nhưng hắn vẫn chưa quá nhiều lưu ý, ánh mắt thoáng qua liền trở xuống ngay tại ngắt lấy yêu xà hoa trên thân Tần Phong, lập tức lại nhìn phía trong đầm nước gương cái kia sâu không thấy đáy u ám chỗ, đôi mắt hơi động một chút. Theo lý thuyết, huyền xà đã trừ, đầm nước này quanh mình lẽ ra lại không có nguy hiểm. Nhưng chẳng biết tại sao, giờ phút này hướng tới bình tĩnh đầm nước, nhưng dù sao để trong lòng hắn không hiểu căng lên, một cỗ mãnh liệt tâm thần có chút không tập trung quanh quẩn không tiêu tan. Đang lúc Cố An dự định ngưng thần xem kỹ thời điểm, Tần Phong đã hái xong tất. Trừ vài cọng chưa nở rộ yêu xà hoa lưu tại nguyên địa, hắn hết thảy thu thập 23 đóa, mỗi một đóa đều kiểu diễm bất át, linh khí mờ mịt. Một bên khác, Lý Hồng Ngọc tại Trần Vũ Hiệp trợ hạ, cũng đem huyền xà xử trí đến 7-8 phần. Tiếp xuống, chính là bảo vật phân phối sự tình. Lý Hồng Ngọc ánh mắt đảo qua yêu xà hoa cùng huyền xà hài cốt, chậm rãi mở miệng, những này yêu xà hoa chia làm 3 phần, huyền xà hài cốt tính 1 phần, tổng cộng 4 phần, chư vị nhìn như vậy phân phối như thế nào? Theo lẽ thường mà nói, như vậy phân phối kỳ thực bất công. Đánh giết huyền xà chiến dịch, Cố An cùng Lý Hồng Ngọc xuất lực nhiều nhất, lẽ ra được chia càng nhiều. Nhưng Lý Hồng Ngọc đối này cũng không thèm để ý, chủ động đưa ra như vậy phân phối, Cố An cũng không dị nghị, Tần Phong cùng Trần Vũ tự nhiên cũng sẽ không phản bác. Bất quá, Cố An có được quyền ưu tiên lựa chọn, hắn trực tiếp tuyển yêu xà hoa, lấy đi 8 đóa, so sánh một phần khác nhiều một đóa. Huyền xà vật liệu đối với hắn tác dụng không lớn, chỉ lấy 2 bình ẩn chứa tinh thuần yêu lực tinh huyết. Đối đây, Tần Phong hai người cũng không có nói, cuối cùng từ Tần Phong nhận lấy toàn bộ huyền xà vật liệu. Phía sau hắn có gia tộc trèo trống, những tài liệu này cầm về gia tộc mới có thể phát huy lớn nhất hiệu dụng. Chỉ là chưa thể được chia yêu xà hoa, Tần Phong trên mặt khó tránh khỏi lộ ra mấy phần vẫn chưa thỏa mãn. Ánh mắt của hắn đảo qua cái kia vài cọng chưa nở hoa yêu xà thụ, hiển nhiên là dự định chờ đợi ở đây cho đến đóa hoa nở rộ. Đã đến, liền không thể tay không mà về. Đúng, ta từng nghe nói, yêu xà hoa như sinh trưởng đầy trăm năm, liền có khả năng ngưng kết ra yêu xà quả, nó đồng dạng nhưng luyện chế phá kính đan, lại dược hiệu cho dù đối thông huyền cường giả cũng có hiệu quả. Tần Phong trong giọng nói tràn đầy chờ mong. Lý Hồng Ngọc nghe vậy khẽ lắc đầu, yêu xà quả thành hình cực kỳ gian nan, cần trăm năm trở lên tầm bổ, những này yêu xà thụ thụ linh, hiển nhiên chưa kịp trăm năm. Huyết nhục có thể tầm bổ yêu xà hoa, chưa hẳn không thể tầm bổ yêu xà quả, có lẽ có thể giúp đỡ gia tốc thành hình cũng chưa biết chừng. Tần Phong trong mắt tinh quang lóe lên, ngữ khí bội vàng. Lời vừa nói ra, ở đây mấy người lập tức mừng rỡ, thuyết pháp như vậy cũng không phải là không có đạo lý. Lý Hồng Ngọc do dự một chút, mới chậm rãi mở miệng, đây là ma tông tà dị thủ đoạn, cho dù thật có thể để yêu xà quả thành hình, nó công hiệu chỉ sợ cũng phải có sai lệch, thậm chí giấu giếm thai hoàng ẩm. Cố An nghe vậy tâm thần khẽ động, mơ hồ phát giác được không thích hợp, nhưng Tần Phong đã kìm nén không được, cao giọng nói, quản nó thủ đoạn là gì, đã đến liền muốn đem nơi này bảo bối quét sạch sành sanh. Dứt lời, hắn thả người bật lên, một gốc tiếp một gốc đem yêu xà thụ nổ tận gốc. Nhưng liên tiếp rút 3-4 gốc, dễ gây chỗ đều là dấu huyết, vẫn chưa có yêu xà quả tung tích. Đúng lúc này, Cố An bén nhạy phát giác được, trong đầm nước bỗng nhiên chuyển đến ùng ục cùng ục nổi lên âm thanh. Mà theo lấy Tần Phong rút lên yêu xà thụ càng ngày càng nhiều, đáy đầm bong bóng cũng càng thêm dày đặc, ẩn ẩn mang theo một cỗ khí tức quỷ dị. Ừm. Cố An trong lòng trầm xuống, mơ hồ cảm giác được đầm nước phía dưới tựa hồ ẩn giấu thứ gì, lại vật kia khí tức cùng những này yêu xà thụ ẩn ẩn tương liên. Để ấn chứng trong lòng phỏng đoán, Cố An bước ra một bước, đi tới một gốc yêu xà trước cây, đưa tay tóm chặt lấy thân cây, đông nhiên phát lực vừa gãy. Hắn chỉ cảm thấy bàn tay bị một cỗ cự lực liên lụy, yêu xà rễ cây hệ phản phất thật sâu cắm rễ ở đáy đầm, hấp thụ đến cực kỳ kiên cố, nhưng cuối cùng vẫn là bị hắn ngạnh sinh sinh nổ tận gốc. Cố An vốn chưa đối yêu xà quả ôm lấy kỳ vọng, nhưng khi thân cây bị rút ra nháy mắt, hắn thình lình trông thấy rễ cây chỗ treo một đoạn tương tự củ sen, toàn thân hiện ra đỏ sậm quang trạch quả thực. Yêu xà quả. Tần Phong thấy thế hai mắt bỗng nhiên trừng lớn, thần sắc nháy mắt trở nên kích động không thôi, nhổ thụ động tác cũng càng thêm vội vàng. Liền ngay cả một bên Lý Hồng Ngọc cùng Trần Vũ cũng không khỏi đến động tâm, cho dù cái này yêu xà quả công hiệu có sai lệch, nó giá trị cũng vẫn như cũ không ít. Không thích hợp. Cố An gỡ xuống yêu xà quả, sự chú ý của hắn từ đầu đến cuối dừng lại tại đầm nước phía dưới, giờ phút này hắn đã có thể rõ ràng cảm nhận được, đáy đầm truyền đến một cỗ làm người sợ hãi khủng bố ba động, phảng phất có cái gì khủng bố tồn tại, ngay tại chậm rãi thức tỉnh. Lý Hồng Ngọc cùng Trần Vũ nghe vậy, quay đầu nghi hoặc nhìn về phía hắn. Nhưng Tần Phong lại hoàn toàn chưa từng lưu ý, vẫn như cũ đắm chìm trong phát hiện yêu xà quả cuồng hỉ bên trong, càng thêm ra sức rút ra yêu xà thụ. Một lát sau, làm Tần Phong khẽ động một gốc phá lệ tráng kiện yêu xà thụ lúc, thân cây bỗng nhiên chuyển đến một trận lực cản, phản phất liên lụy đến thứ gì. Hắn vô ý thức đưa tay, dùng chùy thủ nhẹ nhàng vẩy một cái. Bang lang, một tiếng thanh thúy kim loại đứt gãy thanh âm, đột ngột trong sơn cốc vang lên, chấn động đến mấy người màng nhĩ có chút run lên. Ngay sau đó, đám người liền trông thấy một đầu to bằng cánh tay trẻ con, khắc đầy quỷ dị hắc sắc phù văn xiển xích, lại bị Tần Phong một chùy thủ đánh gãy. Trên xiềng xích phủ văn nháy mắt ảm đạm bộ quang, lập tức hóa thành một đoạn không dùng được sắt vụn, rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang trầm nặng. Đây là cái gì? Tần Phong nao nao, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Lý Hồng Ngọc thấy thế, sắc mặt đột nhiên biến đổi, thanh âm bên trong mang theo một vẻ bối rối. Đây là Phượng Yêu Liên. Không được, đầm nước này dưới đáy, tất nhiên cầm tù lấy thứ gì, mau lui lại. Lời còn chưa dứt, phản phất là để ấn chứng lời của nàng. Với anh. Nhất đạo đinh thái nhức góc tiếng oanh minh từ đáy đầm nổ tung, nương theo lấy một ngạt kim loại đứt gãy thanh âm, thanh thế to lớn. Toàn bộ sơn cốc đều tùy theo kịch liệt lắc lư, đá vụn gì rào rơi xuống. Ngay sau đó, cái kia đã bị huyền xà máu tươi nhuộm thành đỏ sậm đầm nước, đột nhiên như là nước sôi điên cuồng sôi trào lên, bọt khí cuồn cuộn, hơi nước tràn ngập. Một cái vô cùng to lớn hắc ảnh, chậm rãi từ đáy đầm dâng lên, chậm rãi nô đầu ra. Cái kia như cũng là một đầu huyền xà, nhưng so với mấy người mới chém giết đầu kia nhị giai đỉnh phong huyền xà, đầu này hình thể muốn khổng lồ mấy lần. Vẹn vẹn là một cái đầu lâu, liền có to bằng cái tớt, toàn thân bao trùm lấy đỏ sậm lân phiến, trên lân phiến còn dính lấy một chút sền sệt máu đen, lộ ra dữ tợn đáng sợ. Khác biệt chính là, đầu này huyền xà trạng thái cực kỳ hỏng bét. Nó một con mắt đã mù, lưu lại một đạo từ cái trán kéo dài đến cằm giữ tợn vết sẹo, máu thịt bé bét. Quanh thân quấn quanh lấy mấy cái tráng kiện xiềng xích khe hở bên trong, còn xen kẽ lấy lít nha lít nhít yêu xà dễ cây cần, phản phất sớm đã cùng huyết nhục của nó hòa làm một thể, không ngừng rút ra lấy nó sinh cơ cùng yêu lực. Nhưng dù cho như thế, đầu này huyền xà phát ra khí tức, vẫn như cũ lệnh người ngạt thở. Vẹn vẹn là bị nó cái kia duy nhất dựng thẳng đồng đảo qua một chút, Cố An mấy người liền cảm giác huyết dịch khắp người phản phất ngưng kết, tứ chi cứng nhắc. Tam giai yêu thú. Cố An mấy người sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, tâm thần rung mạnh. Chương 147, chọc tổ ong vỏ bé 2, chương 147, chọc tổ ong vỏ bé 2, tam giai yêu thú, thực lực đủ để so sánh nhân loại thông huyền võ giả, tuyệt không phải giờ phút này khí lực kiệt quệ bọn hắn có khả năng chống lại. Kết hợp những cái kia xiềng xích cùng yêu xà dễ cây cần, mấy người nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Chắc là có người tận lực dùng tà thuật cầm tù đầu này huyền xà, thông qua yêu xà nhành hoa hệ, rút ra nó yêu lực cùng sinh mệnh tinh hoa, để mà ngưng kết càng thêm chân quý yêu xà quả. Không tốt, cái này tất nhiên là ma tông tà dị thủ đoạn, mau lui lại. Lý Hồng Ngọc nháy mắt kịp phản ứng, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, lời còn chưa dứt liền quay người hướng phía ngoài sơn cốc chạy như điên. Cố An thấy thế, cũng không dám có nửa phần chần chừ, theo sát phía sau. Đối với hắn mà nói, vô luận cái này phía sau phải chăng có ma tông liên lụy, vẻn vẹn là trước mắt đầu này thụ thương tam giai huyền xà, đều tuyệt không phải bọn hắn có thể ứng đối. Dưới mắt chỉ có đi đầu rút lui, mau chóng đem việc này bẩm báo tông môn, mới là ổn thỏa cử chỉ. Tần Phong cùng Trần Vũ cũng không dám trì hoãn, theo sát hai người sau lưng, đem hết toàn lực rút lui. Tần Phong dù đối yêu xà quả vẫn như cũ trong lòng còn có không bỏ, nhưng so với mạng nhỏ mà nói, những cái kia bảo vật liền lộ ra dâu dịa. T. Tam giai huyền xà thấy thế, phát ra một tiếng chói tai đến cực điểm tê minh, bén nhọn tiếng gầm như là như thực chất của tới. Cố An mấy người sắc mặt đổi biến, màng nhĩ phảng phất muốn bị xuyên thủng, chân khí trong cơ thể cũng theo đó hỗn loạn đứng lên. Ngay sau đó, huyền xà đột nhiên khẽ động, quanh thân quấn quanh xiềng xích đứng thanh đứt gãy mấy cây, thân thể cao lớn hướng phía mấy người bổ nhào mà đến, trong mắt tràn đầy hận ý ngập trời. Nó há miệng ra, mấy đạo đen như mực hắc thủy tựa như cùng mũi tên nhọn bắn về phía bốn người, diện tích che phủ cực lớn. Hắc thủy chưa tới gần, một cỗ lệnh người buồn nôn khí tức hôi thối liền đập vào mặt, chui vào bốn người thể nội, nháy mắt để bọn hắn vận chuyển chân khí vướng víu không thôi, toàn thân không còn chút sức lực nào. Cẩn thận! Lý Hồng Ngọc nghiêm nghị nhắc nhở, thân hình đột nhiên hướng bên cạnh né tránh. Cố An giờ phút này cách Trần Vũ rất gần, mắt thấy nàng sắc mặt tái nhợt, toàn thân cứng nhắc, hiển nhiên là bị huyền xà khí tức khủng bố chấn nhiếp, căn bản đến không kịp trốn tránh. Hắn không hề nghĩ ngợi, đột nhiên đưa tay đem Trần Vũ đẩy ra, mình thì mượn lực phản chấn, hướng bên cạnh ngã nhào xuống đất. Oeng! Mấy đạo hắc thủy sát hai người góc áo rơi xuống, nện trên đồng cỏ, nháy mắt đem cỏ xanh ăn mòn thành đen kịt một màu, mặt đất thậm chí toát ra trận trận khói đen, tản ra mùi gai mũi. Trần Vũ chưa tỉnh hồn địa ổn định thân hình, nhìn xem cái kia phiến bị ăn mòn bãi cỏ, sắc mặt càng thêm trắng bệnh, lập tức quay đầu nhìn Cố An, trong mắt tràn đầy cảm kích. Đồ hỗn trướng, các ngươi thật to gan, dám xấu lao phu chuyện tốt. Đúng lúc này, nhất đạo bạo nộ tiếng quát dường như sấm sét quần quần mà đến, vang vọng toàn bộ sân cốc, chấn động đến không khí cũng hơi rung động. Cố An vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc đỏ chót trường bào, râu tóc đều dựng lão giả, mặt mũi tràn đầy thịnh nộ địa đạp không mà đến, quanh thân tản ra ngập trời ma khí, khí thế dọa người. Sau lưng hắn, còn đi theo mấy tên người áo đen, từng cái khí tức cấm lãnh, ma khí cuốn thân, hiển nhiên là ma tông người. Không được, là Thiên Ma Tông Ngũ Lao Chi nhất xích diễm lao ma phần thiên cửu, cháy mau. Thấy rõ người tới khuôn mặt, cho dù luôn luôn lạnh nhạt trầm ổn Lý Hương Ngọc, cũng triệt để đổi sắc mặt, trong giọng nói tràn đầy kinh hãi. Lời còn chưa dứt, nàng liền lại lần nữa tăng thêm tốc độ, hướng phía Hắc Phong Sơn hạ chạy như điên. Ba người cũng tất cả giật mình. Xích diễm lao ma chính là thông huyền cấp cường giả, tuyệt không phải bọn hắn những này thông mạch cảnh tu sĩ có thể chống lại. Cố An nội tâm cũng là rung mạnh, không dám có nửa phần dừng lại, đem hết toàn lực chạy như điên. Riêng là phần thiên cửu tản mát ra khí tức, liền để hắn toàn thân kiềm chế không thôi, như vậy cường giả căn bản không phải bọn hắn có thể đối kháng. Trong chốc lát, Phần Thiên Cựu liền mang theo thủ hạ đến bên đầm nước. Hắn muốn định lập tức truy kích Cố An mấy người, nhưng cái kia Tam giai huyền xà đã tránh thoát bộ phận xiềng xích, hướng phía hắn bổ nhào mà đến, trong mắt tràn đầy không đội trời chung hận ý, hiển nhiên là đem hắn coi là số một cựu địch. Muốn chết. Phần Thiên Cựu trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, đưa tay liền hướng phía huyền đầu rắn sọ vỗ tới. Nhất đạo huyết sắc cự thủ chống rông hiện hiện, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, hung hăng nện ở huyền đầu rắn bên trên, lại trực tiếp đưa nó thân thể cao lớn đập về trong đầm nước. Nhưng dù cho như thế, Huyền xà cũng chỉ là lung lay đầu, liền lại lần nữa từ trong đầm dâng lên, trong mắt hận ý càng thêm nồng đậm, không có chút nào lùi bước chi ý. Mắt thấy Cố An mấy người sắp chạy ra sân gốc, Phần Thiên Cựu nhướng mày, quay đầu đối sau lưng ba tên người áo đen phân phó nói: Độc Hạt, Lệ Quỷ, Huyết Đồ, ba người các người lập tức đi đem cái kia mấy thằng nhãi con bắt trở lại. Lão phu muốn đem bọn hắn chém thành muôn mảnh, dám làm hỏng đại sự của ta. Phải. Cựu lão. Ba người cùng nhau không người lĩnh mệnh, lập tức thân hình lóe lên, giống như quỷ mị hướng phía Cố An bọn người chạy trốn phương hướng đuổi theo. Phần Thiên Cựu xoay chuyển ánh mắt, một lần nữa trở xuống huyền thân rắn bên trên, ngựa khí băng lanh thấu xương, nguyên bản còn muốn chậm rãi rút ra yêu lực của ngươi, đưa ngươi luyện hóa thành chất dinh dưỡng, đã ngươi không thất thời, vậy cũng đừng trách lão phu không khách khí. Tiếng nói lạc, Phần Thiên Cựu liền thả người hướng phía huyền xà đánh tới. Huyền xà nhãn trung tràn đầy điên cuồng, không sợ chút nào, thân thể cao lớn bỗng nhiên bay xuống, mang theo hận ý ngập trời, hướng phía Phần Thiên Cựu điên cuồng tấn công mà đi. Nháy mắt, một người một xà liền tại đầm nước trên không chiến đấu đứng lên. Cùng lúc đó, Cố An bốn người cũng rõ ràng phát giác được, truy binh sau lưng đã càng ngày càng gần. Dù người đến cũng không phải là Phần Thiên Cựu như vậy thông huyền cường giả, nhưng Độc Hạt, Lệ Quỷ, Huyết Đồ ba người, khí tức đều sau thông mạch kỳ phía trên, thực lực cứng hãn, để mấy người tâm thần căng cứng. Ngày bình thường, bọn hắn có lẽ còn có thể miễn cưỡng một trận chiến, cho dù không địch lại, cũng có thể nghĩ cách toàn thân trở ra. Nhưng bây giờ, trải qua cùng nhị giai huyền xà kỳ chiến, mấy người đều là khí lực kiệt quệ, chân khí còn thừa không có mấy, giờ phút này đối đầu ba người, cho dù là bốn người, cũng không có chút nào nắm chắc. Mà giờ khắc này, tốc độ của đối phương càng lúc càng nhanh, Lý Hồng Ngọc hít sâu một hơi mở miệng nói: "Ba người kia là Ma tông thất tử bên trong độc hạt, Lệ Quỷ, Huyết Đồ, từng cái thực lực không tầm thường, thủ đoạn tàn nhẫn. Dựa theo này xuống dưới, chúng ta sớm muộn sẽ bị bọn hắn đuổi kịp, đến lúc đó sợ rằng sẽ bị một mẹ hút gọn." Lý Hồng Ngọc vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt vội vàng quét mắt bốn phía, đột nhiên quyết định thật nhanh, tách ra đi. "Đều hướng phía tông môn phương hướng phá vây, ta sớm đã đưa tin cầu viện, có lẽ tông môn viện binh đã đang trên đường đi." "Tốt." Cố An không chần chờ chút nào, nhanh chóng phân rõ phương hướng, lập tức hướng phía ngư trường ất địa phương hướng, đem hết toàn lực chạy như điên. Hôm nay là tông môn đến đây thu lấy bảo ngư thời gian, cho dù viện binh chưa đến, chỉ dựa vào hắn cùng tông môn chấp sự thực lực, cũng đủ để đứng ở thế bất bại. Lý Hồng Ngọc, Tần Phong cùng Trần Vũ cũng nhao nhao phân rõ đường đi, hướng phía phương hướng khác nhau phá vây, ý đồ phân tán truy binh lực chú ý rất nhanh. Độc Hạt, Lệ Quỷ, Huyết Đồ ba người liền truy đến bốn người mở rộng chi nhánh chi địa. Mấy tâm tư người, nháy mắt liền bị bọn hắn xem thấu, ba người lẫn nhau, Lệ Quỷ trước tiên mở miệng, một người truy một cái, như thế nào? Có thể. Bất quá còn kém một người, như vậy đi, phía sau cùng cái kia hai tên tiểu tử, giao cho ta xử lý. Mùi ương Lệ Quỷ ánh mắt đảo qua rơi vào cuối cùng Tần Phong cùng Trần Vũ, ngựa khí thâm trầm nói. Hai người khác khẽ bước cằm, không có gì nghị. Lệ Quỷ lúc này thân hình lóe lên, hướng phía Tần Phong cùng Trần Vũ phương hướng đuổi theo. Còn lại Độc Hạt cùng Huyết Đồ lẫn nhau, Huyết Đồ ánh mắt tại Lý Hồng Ngọc trên bóng lưng dừng lại chốc lát, nhếch miệng lên một vòng nụ cười âm tà. Nữ nhân kia không đơn giản, lúc trước ta từng cùng nàng giao thủ một lần, chưa thể phân ra thắng bại, hôm nay liền để cho ta tới chiếu cố nàng. Cũng tốt. Cái kia phía trước nhất tiểu tử kia, liền giao cho ta. Ta luôn cảm thấy trên người tiểu tử kia có chút cổ quái, ngược lại muốn xem hắn đến tuột cùng có môn đạo gì. Chúng ta không ngại đánh cược một keo, xem ai trước vào tay thủ cấp, trở về hướng Cửu Lao phục mệnh. Độc Hạt ngữ khí băng lãnh, trong mắt lóe lên một tia âm tàn, lời còn chưa dứt, thân hình liền giống như quỷ mị, hướng phía Cố An phương hướng mau chóng đuổi theo. Huyết Đồ cũng nghiêm túc, thả người nhảy lên, hướng phía Lý Hồng Ngọc phương hướng nhanh chóng đuổi theo. Cố An đem hết toàn lực chạy như điên, tốc độ nhanh đến cực hạn, cũng không lâu lắm liền xông ra Hắc Phong Sơn, đến ngư trường ất địa phụ cận. Có thể để trong lòng hắn trầm xuống chính là, nơi đây cũng không nhận thấy được tông môn chấp sự khí tức, chỉ có Lý Nhai bọn người khí tức mơ hồ từ ngư trường bên trong truyền đến. Hắn lúc này dừng thân hình, đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Độc Hạt thân ảnh đã xuất hiện tại cách đó không xa trên đường núi, chính nhanh chóng tới gần, khí tức ấm lãnh như là giòi trong xương, căn bản là không có cách hất ra. Chương 148, chém giết, 1, chương 148, chém giết, 1, nguyên bản Cố An còn nghĩ cùng tông môn đến đây thu bảo ngư chấp sự liên thủ, cho dù giết không được đối phương, cũng có thể tự vệ, nhưng hiện tại xem ra, đối phương hoặc là sớm đã rời đi, hoặc là chính là tiếp vào bọn hắn trước đó báo cáo, làm ra một chút điều chỉnh. Nhưng mặc kệ là loại nào, đối với mắt Cố An mà nói, đều là rất là không ổn. Giờ phút này, ngư trường ất địa liền sau lưng hắn, nếu là hắn khăng khăng muốn trốn, đối phương chắc chắn sẽ đem nộ hỏa phát tiết tại ngư trường phía trên. Đến lúc đó, ngư trường bị hao tổn, Cố An cuối cùng khó mà thoát tội. Cùng nó ngồi chờ chết, không bằng buông tay một trận chiến. Một ý niệm, Cố An trong đầu suy nghĩ thay đổi thật nhanh, trong lòng đã có quyết đoán. Theo Lý Hồng Ngọc nói, đuổi theo hắn mà đến người này, chính là ma môn thất tử chi nhất, danh hiệu Độc Hạt. Coi khí tức, tu vi nên sau thông mạch kỳ. Nhưng giờ phút này Cố An bình tĩnh lại, chẳng những không có nửa phần ý sợ hãi, hai mắt trung ngược lại hiện lên một tia nóng bỏng chiến ý. Hắn tu vi đột phá đến thông mạch trung kỳ đỉnh phong về sau, còn chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ chân chính, lúc trước dù cùng Triệu Ngạn luận bàn qua, nhưng hắn bất quá hơi thi thủ đoạn, liền đủ để áp chế đối phương. Trước mắt cái này ma môn thất tử, ngược lại coi là cái đáng giá một trận chiến đối thủ. Mấy cái hô hấp ở giữa, Độc Hạt đã truy đến phụ cận. Hắn hai con ngươi nhắm lại, ánh mắt lạc tại trên người Cố An, nhếch miệng cười một tiếng, ngựa khí mang theo vài phần trêu tức, "Tiểu tử, làm sao không chạy rồi? Có phải là biết không thể trốn đi đâu được, dự định thúc thủ chịu trói? Chỉ bằng ngươi?" Cố An cười nhạo một tiếng, sau một khắc bàn tay vừa nhấc, thương sóng, Trấn Bác đao ứng thanh ra khỏi vỏ, hàn mang chợt hiện, Cố An ngự khí băng lãnh như sương, ta cũng phải thử một chút, ma môn thất tử đến tột cùng có mấy phần thủ đoạn. Bạch. Lời còn chưa dứt, Cố An đã cầm đao dẫn đầu giết đi lên. Hắn chém ra một đao, nóng bỏng đao ý tựa như nhất đạo bồ lôi, chính muốn đem Độc Hạt nháy mắt nuốt hết. Muốn chết. Độc Hạt nhếch miệng lên một vòng cười nhạo, trên tay lại nửa điểm không dám khinh thường. Hắn đưa tay ở giữa, lòng bàn tay nổi lên từng tia ngân mang, sau một khắc trực tiếp thẳng hướng lấy Cố An trường đao chụp tới. Bành! Tiếng sắt thép va chạm bỗng nhiên nổ tung, chấn động đến không khí cũng hơi rung động. Cố An lúc này mới thấy rõ, Độc Hạt trên tay mang theo một bộ ngân sắc găng tay mặt ngoài che kín tinh mịn phù văn, chỉ dựa vào bộ này găng tay, liền ngạnh sinh sinh ngăn trở hắn chấn bắt đao. Bảo khí! Cố An mí mắt khẽ nâng, đôi mắt trung hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới đối phương lại có tốt như vậy vật. Phải biết, phàm là có thể được xưng tụng bảo khí, đều là trải qua vạn đoán ngàn truy rèn luyện mà thành. Phẩm chất ở xa hắn chấn bắc đao phía trên. Ngay tại Cố An suy nghĩ khẽ nhúc nhích thời khắc, Độc Hạt ngón tay đột nhiên tại hắn thân đao một điểm, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi ám kình thuận chấn bắc đao bắn ngược mà đến, tràn vào Cố An thể nội, như muốn đem kinh mạch của hắn quay đến vỡ nát. Vạn hạnh chính là, Cố An bên ngoài thân bỗng nhiên hiện lên một tầng kim quang, nháy mắt liền đem cỗ này ám kình đều thu nạp, vẫn chưa đối với hắn tạo thành bao nhiêu tổn thương. Ừm. Độc Hạc thấy thế thần sắc khẽ giật mình, trong mắt lóe lên mấy phần kinh ngạc, có chút muốn đạo, lại đến. Lời còn chưa dứt, hắn đã lấn người mà lên, đưa tay một chảo, năm ngón tay tựa như năm chôi sắc bén lưỡi lê, mang theo rét lạnh sắc ý, hung hăng hướng phía Cố An ngực cam tới. Giờ phút này Cố An muốn rút đao trở lại đã không kịp, nhưng thần sắc hắn vẫn như cũ không hề sợ hãi, lúc này đưa tay một quyền, ngạnh sinh sinh cùng Độc Hạt lợi chảo đụng vào nhau. Bèn, quyền chảo chạm vào nhau, cự lực của tới, hai người đều là bị chấn động đến hướng lui về phía sau mấy bước, dưới chân mặt đất vỡ ra tinh mịn đường vân. A. Độc Hạt nhìn qua Cố An lông tóc không thương bàn tay, trong mắt kinh ngạc càng sâu, lại còn là khổ luyện võ giả, tứ tượng tông khi nào ra ngươi bực này nhân vật. Ngược lại là có ý tứ. Có ý tứ, còn tại đằng sau. Một phen thăm dò phía dưới, Cố An đã thăm dò Độc Hạt thực lực. Đối phương tu vi dù cao hơn hắn ra một bậc, nhưng muốn bằng này áp chế hắn, lại là tuyệt đối không thể. Giờ phút này Cố An hít sâu một hơi, chân khí trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn, lại lần nữa ra tay. Ông. Trong tay hắn chấn bắc đao có chút rung động, trên thân đao tuân ra một thức có thưởng ngưng luyện đao mang, vẫn như cũng là chém ra một đao, nhưng một đao này so với mới, vô luận là lực đạo vẫn là tốc độ, đều cường hoành không chỉ một sao nửa điểm. Độc Hạt hừ lạnh một tiếng, không dám có nửa phần lười biếng, lúc này đưa tay một trường đánh ra, lòng bàn tay ma khí cuồn cuộn. Bèn. Nhất đao một trường lại lần nữa chạm vào nhau. Tiếng sắt thép va chạm càng thêm chói tai. Có thể để Độc Hạt bất ngờ chính là va chạm nháy mắt, một cô nóng rực vô cùng khí tức thuận bàn tay của hắn tràn vào thể nội, nháy mắt liền tại hắn kinh mạch bên trong trắng trợn phá hư. Độc Hạt thân thể cứng đờ, khoe miệng lúc này tràn ra một tia máu đen, nhưng hắn lại toàn vẹn không để ý, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cố An, trong giọng nói mang theo vài phần ngưng trọng, ly hỏa chi khí. Ngươi là tứ tượng tông chu tức viện đệ tử, lại đến thử một chút liền biết. Cố An vẫn chưa đáp lại, trường đao trong tay lại lần nữa chém ra. Một đao này nhìn như cùng lúc trước không khác chút nào. Có thể ăn qua một lần thua thiệt Độc Hạt đã cẩn thận rất nhiều, hắn vận chuyển thể nội ma khí bảo vệ kinh mạch toàn thân, đưa tay một quyền, hung hăng nện ở Cố An trên thân đao. Bèn, hai cỗ lực lượng cùng bạo chạm vào nhau, khí lãng càn quét tứ phương. Nhưng Độc Hạt vạn vạn không nghĩ tới, lần này, hắn không chỉ có lại lần nữa cảm nhận được cái kia cố khó giải quyết ám kình, trong đó còn kèm theo cuồng bạo hơn nóng bỏng khí tức, thiêu đốt đến hắn kinh mạch từng trận đau nhức. Không đúng, ngươi lại còn tu luyện những công pháp khác, làm sao có thể? Lần này, Độc Hạt là triệt để bị kinh đến. Phải biết, thuật song tu vốn là khó như lên trời, nhìn chung các đại tông môn thế hệ tuổi trẻ cũng chỉ có giải rác mấy người dám tùy tiện nếm thử, mà muốn đem hai chủng công pháp muốn tu luyện đến có thể sử dụng cảnh giới càng là khó càng thêm khó. Nhưng Cố An chân khí trong cơ thể lại cực kỳ cổ quái, hai chủng khí tức hỗ trợ lẫn nhau, uy lực lại không kém chút nào hắn. Càng làm cho hắn chấn kinh chính là trong đầu hắn lại không có nửa điểm liên quan tới Cố An tình báo, phản phất người này là trống rông xuất hiện. Đáng chết, ngươi đến cùng là ai? Hai người lại liều mạng mười mấy chiêu, Độc Hạt lông mày cau chặt. Đối phương không chỉ có thân kiêm hai chủng chân khí, lại đều đã tu luyện đến cảnh giới cực cao, lẫn nhau bổ sung, ngược lại dần dần đối với hắn hình thành áp chế chi thế. Chờ ngươi chết rồi, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Cố An thần sắc băng lãnh, trong giọng nói không có nửa phần gợn sóng, trên tay đao lại càng thêm nhanh chóng, nhất đao nhanh hơn nhất đao, đao phong gào thét, lôi cuốn lấy đầy trời sát ý đã quyết định xuất thủ, Cố An liền đã toàn lực ứng phó, không có để lại mảy may chỗ trống. Bây giờ hắn phần nguyên công chỉ thiếu chút nữa liền có thể viên mãn, tại thanh mục tán thủ thôi động hạ, phát huy ra uy lực ngay cả chính hắn đều có chút chấn kinh. Hai chủng công pháp hỗ trợ lẫn nhau, toàn lực bạo phát xuống, cho dù chỉ là thông mạch trung kỳ chân khí, cũng không chút nào kém cỏi hơn Độc Hạt thông mạch hậu kỳ ma khí. Quả là thế. Gặp tình hình này, Cố An trong lòng đối tứ tượng tông mặt khác hai viện công pháp càng thêm nóng bỏng. Vẹn vẹn là hai môn công pháp, liền đủ để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn cùng thông mạch hậu kỳ cường giả chống lại, nếu là có thể đem tứ tượng công pháp dung hội quán thông, tứ tượng hợp nhất, uy lực của nó quả thực khó có thể tưởng tượng. Trái lại Độc Hạt, hắn bạn bạn không ngờ đến, mình lại sẽ bị một cái không có danh tiếng gì tứ tượng tông đệ tử áp chế, huống chi đối phương tu vi vẫn chỉ là thông mạch trung kỳ. Nhưng cho dù thân ở hạ phòng, trên mặt hắn nhưng như cũ thần sắc bình tĩnh, phản phất đã tính trước, giấu giếm hậu thủ. Bèn, lại là một cái mãnh liệt đối banh về sau, Cố An thừa cơ cường thế ép lên, ngay tại hắn trường đao sắp chạm đến Độc Hạt trước mặt thời điểm, Độc Hạt trong mắt đột nhiên hiện lên một tia âm nhu đạt được điểm ai, nhếch miệng lên một vòng âm tàn ý cười. Siêu, siêu, siêu. Sau một khắc, hắn năm ngón tay hơi gãy, ngũ đạo mảnh như lông châu độc châm đột nhiên bắn ra, mang theo rét lạnh kịch độc, tinh chuẩn hướng phía Cố An ngũ đại huyệt khiếu mà tới. Đây mới là Độc Hạt chân chính sát chiêu. Hắn sở dĩ được xưng là Độc Hạt, cũng không phải là chỉ vì tu vi cường hành. Luận thuần tu vi, hắn sau thông mạch bên trong chỉ có thể tính hạ người bình thường, chân chính để hắn đặt chân ma môn thất tử, là hắn cái kia quỷ thần khó lường đặc thù ám khí cùng kịch độc. Giờ phút này hắn một kích này, tốc độ nhanh như thiểm điện, góc độ xảo trá đến cực điểm, cho dù Cố An phản ứng cực nhanh, cũng đã tránh cũng không thể tránh. Vội vang ở giữa, Cố An ra sức vùng đao, chém xuống tam đạo độc châm, nhưng cuối cùng vẫn là có hai đạo độc châm tinh chuẩn đánh vào trên người hắn. Độc châm nhập thể, Cố An thân hình bỗng nhiên trì trệ, chân khí trong cơ thể vận chuyển nháy mắt vướng víu mấy phần. Tiểu tử, ngươi chết chắc. Thấy mưu kế đạt được, Độc Hạt nhe răng cười băng lên, thân hình như quỷ mị xuống tới. Hắn cái này lông châu độc châm phía trên, có tôi luyện độc môn kịch độc, cho dù chính là thông mạch hậu kỳ cường giả, một khi trung châm, cũng sẽ nháy mắt toàn thân tê dại, kinh mạch tê liệt, lâm vào ngắn ngủi cứng ngắc. Mà cái này, chính là hắn tuyệt sát cơ hội. Chương 148, chém giết 2, chương 148, chém giết 2, mới hắn sở dĩ nhiều lần nội bộ, cố nhiên có Cố An thực lực cường hãn nguyên nhân, nhưng càng nhiều là hắn cố ý tương kế tự kế, dẫn dụ Cố An buông lòng cảnh giác, chờ đợi tốt nhất cơ hội ra tay. Giờ phút này kịch độc phát tác, hắn tự nhiên sẽ không thắt thất lương cơ, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, đưa tay liền hướng phía Cố An cái cổ hùng hăng chụp tới, đầu ngón tay ngân mang lấp lóe, chính là bộ kia bảo khí găng tay phong mang. Một cái này, độc hạt dốc hết toàn thân tốc độ, trong chớp mắt liền đã tới Cố An trước mặt, đầu ngón tay đã chạm đến Cố An cổ áo. Nhưng mà, ngay tại bàn tay của hắn sắp nắm Cố An giết hầu sát na, Cố An lại đột nhiên lấy tay, phát sau mà đến trước, một thanh gắt gao nắm lấy độc hạt thủ đoạn. Tại độc hạt mặt mũi tràn đầy ánh mắt khiếp sợ trùng, Cố An bàn tay có chút bóp, một cú cùng bạo chân khí bỗng nhiên tràn vào độc hạt thể nội, như muốn đem kinh mạch của hắn từng khúc nghiền nát. Độc hạt chỉ cảm thấy thể nội như bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, kịch liệt đau nhức khó nhịn, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, vội vàng điên cuồng thôi động ma khí ngăn cản. Cố An đang muốn thừa cơ phát lực, thống hạ sát thủ, nhưng vào lúc này, độc hạt găng tay phía trên bỗng nhiên bắn ra mấy đạo tinh mịn gai nhọn, cho dù Cố An nhục thân cường hành, cũng bị đâm vào một trận nhói nhói, vô ý thức buông lòng bàn tay. Hô, độc hạt may mắn tránh thoát, đã người bị thương nặng, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, khí tức cũng biến thành hề bại không chịu nổi, nhưng hắn hai mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Cố An, tràn đầy khó có thể tin, ngươi trung độc châm của ta, làm sao lại không có việc gì? Giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch, mình từ đầu tới đuôi đều bị Cố An tính toán. Nếu không phải bộ này Huyền Khải Ngân hộ thủ liều chết bảo vệ hắn, mới một kích kia, hắn liền đã bàn giao ở đây. Nhưng những này, Cố An tự nhiên không sẽ cùng hắn giải thích. Mắt thấy độc hạt đã thất bại, Cố An trong mắt sát ý càng tăng lên, lúc này lại lần nữa ra tay. Bạch. Cố An đưa tay vung đao, chấn bác đao tựa như nhất đạo phích lịch bạch phá bầu trời, mang theo lệnh tấu xương đao phong, lại lần nữa hướng phía độc hạt chém tới. Độc hạt sắc mặt đổi biến, vội vàng đưa tay ngăn cản, nhưng lại tại hắn đưa tay nháy mắt, một cô vô hình đao vực đống nhiên giáng lâm, trùng điệp ép ở trên người hắn. Một nháy mắt, độc hạt chỉ cảm thấy toàn thân như phụ ngàn cân đại sơn, động tác nháy mắt bừng nhíu, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Đao vực. Độc hạt sắc mặt nháy mắt trắng bệnh như quỷ, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, thương mạch trung kỳ võ giả, vậy mà có thể ngưng tụ ra đao vực. Ngay tại hắn tâm thần chấn động thời khắc, Cố An trường đao đã chạm đến trước mặt. Trong lúc nguy cấp, độc hạt dùng hết lực khí toàn thân, thân hình chật vật lưng ngang, miễn cưỡng tránh đi một kích chí mạng này. Nhưng dù cho như thế, Cố An đao khí vẫn như cũ sát cánh tay của hắn sẽ qua, nhất đạo vết thương sâu tới xương nháy mắt xuất hiện, máu đen phun ra ngoài, rét lạnh đao ý thuận vết thương tràn vào thể nội, thiêu đốt lấy kinh mạch của hắn. Tê. Đau đớn kịch liệt để độc hạt sắc mặt nhăn nhó, lửa giận trong lòng cùng kinh hãi xen lẫn, đã triệt để bị kích nộ. Thấy Cố An còn muốn tới gần, hắn bỗng nhiên đưa tay, một thanh tung ra một mảnh nồng đậm hắc vụ lôi cuốn lấy gây mũi mùi hôi thối, hướng phía Cố An càn quét mà đi. Cố An dù không biết cái này hắc vụ đến tột cùng là cái gì, nhưng riêng là cái kia lệnh người buồn nôn mùi, liền để hắn hoa mắt chóng mặt, không dám tùy tiện đón nữa. Lúc này vung vẩy trong tay chấn bắc đao, đao phong hình thành nhất đạo bình chướng, đem hắc vụ ngăn cách tại bên ngoài cơ thể. Lệch cách cách. Hắc vụ được thành công ngăn cản, nhưng sau một lát, Cố An không ngờ phát hiện, mình chấn bắc đao trên thân đao lại xuất hiện nhiều chỗ ăn mòn vết tích, nguyên bản lưỡi đao sắc bén cũng biến thành pha tạp không chịu nổi. Ừm. Cố An chấn động trong lòng, âm thầm may mắn mới vừa rồi không có đón đỡ. Xương độc này tính ăn mòn, lại cường hãn đến trình độ như vậy, hắn chấn bắc đao đã soi như tàn phế. Mà nhưng vào lúc này, độc hạt đã lại lần nữa giết tới. Hắn đưa tay nắm tay, thể nội ma khí điên cuồng phun trào, đấm ra một quyền, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, hiển nhiên là muốn lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép Cố An, triệt để phế bỏ chiến lược của hắn. Cố An một chút liền xem thấu độc hạt tâm tư, đối phương tất nhiên là muốn hủy đi hắn chân bắc đao, để hắn không cách nào lại ngưng tụ đao vực, đến lúc đó cũng chỉ có thể mặc người sâu xé. Nhưng cho dù chân bắc đao bị hao tổn, Cố An vẫn như cũ không hề sợ hãi, lúc này đưa tay một quyền, đón độc hạt nắm đấm nện đi lên. Oanh! Hai quyền cứng đối cứng, lực lượng cùng bạo càn quét tứ phương, mặt đất vỡ ra càng lớn khe hở. Một cách này, độc hạt hiển nhiên là dùng hết toàn lực đạo cùng ma khí đều so lúc trước cường hoành không chỉ một bậc. Cự lực phản vệ phía dưới, Cố An nhịn không được liên tiếp lui về phía sau mấy bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Càng thêm chí mạng chính là, một cỗ âm lãnh thấu xương ma khí thuận nắm đấm tràn vào trong cơ thể hắn, để hắn toàn thân cứng đờ, kinh mạch nháy mắt trở nên vướng víu đứng lên. Đi chết. Độc hạt thấy thế, tự nhiên sẽ không sai mất bực này cơ hội tốt, lúc này lại lần nữa huy quyền, mang theo rét lạnh sát ý, hung hăng hướng phía Cố An ngược tới. Một quyền này nếu là đập thật, lại thêm trên tay hắn bộ kia bị hao tổn nhưng như cũ cường hãn bảo khí găng tay, Cố An cho dù bất tử, cũng nhất định người bị thương nặng, khó mà xoay người. Sinh tử một đường ở giữa, Cố An cưỡng ép thôi động thể nội hai chủng chân khí, ở trong kinh mạch nhanh chóng vận chuyển một tuần, thể nội cứng nhắc cùng vướng víu cảm giác nháy mắt tiêu tán vô tung. Theo sát phía sau, hắn trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt lạnh lẽo, đối mặt độc hạt nằm đấm, chẳng những không có lui lại, ngược lại chủ động đối diện mà lên. Ngay tại độc hạt quyền phong sắp đập trúng bộ ngực hắn sát na, Cố An lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ nghiêng người né tránh, độc hạt nắm đấm trung quy là sát xương sườn của hắn lướt qua. Suy, cho dù có nhuyễn giáp hộ thân, Cố An cũng vẫn như cũ cảm giác được một cố đau nhức kịch liệt truyền đến, xương sườn phảng phất đều bị chấn đoạn mấy cây. Nhưng hắn trung quy là tránh đi yếu hại, mà hắn không tiếp chịu một quyền này, sớm đã làm tốt lấy thương đổi thương dự định. Cận thân thời khắc, Cố An đấm ra một quyền, trên nắm tay quanh quẩn lấy một tầng kim quang áo ánh, tựa như hoàng kim rèn đúc mà thành, trong quyền phong lôi cuốn lấy cuồng bạo ly hỏa chân khí, mang theo chí mạng sát ý, trực tiếp hướng phía độc hạt trái tim đập tới. Nguyên lai, Cố An đánh cũng là đồng dạng chủ ý luận tu vi, hắn không kịp độc hạt, nhưng ưu thế của hắn ở chỗ cường hoành nhục thân cùng nhuyễn giáp hộ thân, như vậy lấy thương đổi thương, trung quy là hắn huyết kiếm. Độc Hạt vạn vạn không nghĩ tới cô An lại như thế hung hãn không sợ chết, cam nguyện lấy thương đổi thương, giờ phút này muốn né tránh đã không kịp, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem hết toàn lực điều động toàn thân ma khí, gắt gao bảo vệ tâm mạch. Vâng. Cô An nắm đấm rắn rắn chắc chắc khắc ở Độc Hạt trên ngực, không có trong dự đoán tiếng vang, nắm đấm lạc tại trên người Độc Hạt, lại bỗng nhiên dừng lại, phản phất chỉ là nhẹ nhàng vừa chạm vào. Nhưng Độc Hạt thân thể lại đột nhiên cứng đờ, hắn chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng tràn vào thể nội, vẹn vẹn thời gian một hơi thở, trái tim của hắn liền bỗng nhiên co rụt lại, phản phất bị một cái bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy, liền hô hấp đều trở nên vô cùng khó khăn. Đi. Độc Hạt cố nén tim kịch liệt đau nhức, trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Hắn là thật sợ, mới trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được rõ ràng khí tức tử vong, đó là một loại sâu tận xương tủy sợ hãi. Nhưng mà, hắn bèn bèn đi ra hai bước, liền cảm giác thể nội phảng phất có một đám lửa hừng hực cháy hừng hực, kinh mạch bị thiêu đốt đến kịch liệt đau nhức khó nhịn, một thanh nóng hổi máu tươi bỗng nhiên từ trong miệng hắn phun ra, nhuộm đỏ trước người mặt đất. Cho tới giờ khắc này, Độc Hạt mới rốt cục phát giác được không thích hợp. Trong cơ thể hắn đã sớm thành một đống huyết nhục, nhưng giờ phút này, lại làm cái gì đều thì đã trễ. Ngươi. Độc Hạt kiệt lực xoay người, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cô An, muốn nói cái gì, lại chỉ phun ra một chữ, liền cũng nhịn không được nữa, phanh một tiếng, thẳng tắp hướng sau ngã xuống, triệt để không có khí tức. Cho đến chết, trên mặt hắn vẫn như cũ ngưng kết lấy kinh ngạc cũng không cam lòng, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, mình đường đường ma môn thất tử chi nhất, thông mạch hậu kỳ cường giả, lại sẽ đưa tại một cái thông mạch trùng kỳ tứ tượng tông đệ tử trong tay, chết được như thế bị quất. Phúc. Cô An cũng lảo đảo một chút, một ngụm máu tươi phun tới, vô ý thức che dưới xương sườn vết thương, sắc mặt tái nhợt mấy phần. Tuy nói có nhuyễn giáp hộ thân, nhưng độc hạt lực đạo quá mức cường hành, hắn vẫn là bị thương không nhẹ. Vạn hạnh chính là, hắn nhục thân cứng cỏi viễn siêu thường nhân, chỉ cần tu dưỡng một đoạn thời gian, liền có thể triệt để khỏi hẳn. Cố An hít sâu một hơi, không dám ở nơi đây ở lâu, mới đánh nhau động tĩnh cực lớn, nếu là dẫn tới cái khác ma môn đệ tử hoặc là tông môn người, khó tránh khỏi sinh thêm sự cố. Hắn cấp tốc tại độc hạt trên thi thể lục soát một phen, đem nó trên thân một vài thứ thu sạch, đương nhiên trọng yếu nhất chính là đối phương bộ kia hộ thủ. Sau đó, hắn chuyển đến một tảng đá lớn, đem độc hạt thi thể đặt ở phía dưới, hung hăng đẩy vào vân mộng trạch bên trong, triệt để xóa đi đánh nhau vết tích. Đang lúc cô An quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, một cỗ cực kỳ cường hãn khí tức đột nhiên từ phương xa chuyển đến, áp bách đến hắn hô hấp trì trệ, sắc mặt nháy mắt ngưng trọng lên, vô ý thức dương mắt nhìn hướng khí tức chuyển đến phương hướng. Chương 149, đắc tội, 1, chương 149, đắc tội, 1, cô An nhướng mày, lúc này muốn ẩn nấp hành tung đã tới không kịp. Hắn vô ý thức lấy ra một viên khôi phục đan dược ném vào trong miệng, đưa tay nắm chặt chấn bắt thương. Mặc kệ là địch hay bạn, hắn đều muốn làm tốt dự tính xấu nhất. Trong nháy mắt, người tới liền đến phụ cận. Một thân tuyết trắng trang phục, mặt mày cao gầy, không phải người khác, chính là Bạch Hổ Viện đại sư Minh Hà Cảnh Hành. Nhìn người nọ, Cố An đang muốn mở miệng, Hà Cảnh Hành lại dẫn đầu nói, "Cố sư đệ, ngươi không có việc gì quá tốt. Ta nghe nói ngươi bị ma môn thất tử bên trong độc hạt truy kích, không có bị thương chứ?" Hắn nhìn từ trên xuống dưới Cố An, sắc mặt tràn đầy lo lắng. "Ừm." Cố An nghe vậy hơi sững sờ. Hắn dù cùng Hà Cảnh Hành xem như đánh qua đối mặt, cũng tuyệt đối không quen, mà lại đối phương xưa nay mắt cao hơn đầu. Đối với hắn loại này phổ thông đệ tử cho tới bây giờ đều không tỏ ra thân thiện, giờ phút này thái độ không khỏi để Cố An trong lòng nổi lên một tia nghi hoặc. Bất quá hắn trên mặt vẫn là lộ ra một vòng vẻ cảm kích, "Ta không sao, đa tạ Hà sư minh quản niệm." "Đúng, sư minh làm sao lại tới đây, còn biết ta bị ma tông người truy kích?" "À, chúng ta ngay tại truy tra ma môn thất tử tung tích, vừa lúc thu được các ngươi đưa tin, liền chạy tới chi viện. Trên đường gặp bị đuổi giết Trần sư muội cùng Tần sư đệ, mới hiểu ngọn nguồn." Cố An nghe vậy thần sắc giật mình, lập tức hỏi, "Tần sư minh hai người bọn họ như thế nào rồi?" "Tần sư đệ thương thế rất nặng, Trần sư muội thụ một chút vết thương nhẹ, cũng may đều không cần lo lắng cho tính mạng." Hà Cảnh Hành một câu khái quát hoàn tất, ánh mắt lập tức trở xuống cô An trên thân, lại nói, "Đúng, truy kích người ma môn độc hạt đâu?" Cô An đôi mắt nhất chuyển, chậm rãi mở miệng, "Hắn đã bị ta hất ra, chắc hẳn đã rút đi." "Đúng, Lý sư tỷ thế nào rồi?" Hắn vô ý thức che giấu mình đánh giết độc hạt sự tình. Súng bắn chim đầu đàn đạo lý, hắn vẫn là hiểu. Dưới mắt chính ma hai đạo đệ tử chém giết say xưa, độc hạt nếu là chết ở trong tay hắn, một khi bại lộ, hắn thế tất sẽ bị ma tông trọng điểm để mắt tới. Đây đối với hắn mà nói trăm hại mà không một lợi. Trừ cái đó ra, Cố An cũng thực lo lắng Lý Hồng Ngọc tình cảnh. Lý sư tỷ đã thoát khỏi huyết đồ truy sát, trở về ngư trường, mà lại tiền trưởng lão cũng đã dẫn người tiến về Hắc Phong Sơn truy sát phần tiên cửu, ngươi không cần phải lo lắng. Vậy là tốt rồi. Cố An lúc này mới thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Nhưng vào lúc này, Hà Cảnh Hành đôi mắt đỗng nhiên lóe lên, nhìn về phía Cố An trầm giọng nói, "Cố sư đệ, nghe nói ngươi tại Hắc Phong Sơn được đến một viên yêu xà quả, việc này thật chứ?" Nghe nói như thế, Cố An lông mày hơi nhíu, thần sắc nghi hoặc nhìn về phía Hà Cảnh Hành, vẫn chưa ứng thanh. Hà Cảnh Hành thấy thế, vội vàng giải thích nói, "Ta bây giờ là tông môn đệ tử chấp pháp, nghe nói cái kia yêu xà quả là ma môn dùng tinh huyết bồi dưỡng mà thành, làm phong bất trắc, tất cả cùng ma môn tương quan chi vật đều cần thống nhất lại." Nghe đến đó, Cố An nơi nào vẫn không rõ Hà Cảnh Hành như vậy nhiệt tâm chạy đến chân chính mục đích, nói rõ là hướng về phía trong tay hắn yêu xà quả đến. Cố An không hề nghĩ ngợi, liền giả bộ tiếc nuối nói, "Sư minh có chỗ không biết, vì hất ra độc hạt truy sát, cái kia yêu xà quả đã sớm bị ta vứt bỏ." "Vứt bỏ rồi?" Hà Cảnh Hành sắc mặt đống nhiên trầm xuống, ngựa khí mang theo vài phần tạo áp lực, "Cố sư đệ, tư tàng ma tông chi vật chính là đại tội, ngươi nhưng tuyệt đối không được vờ ngớ ngẩn." Hiển nhiên, đối với cô An lý do thoái thác, đối phương cũng không tin tưởng. "Sư minh đây là không tin ta." Cố An ngữ khí bình thản, đáy mắt lại lướt qua một tia lanh ý, không phải vấn đề tin hay không tin, ta cũng là vì sư đệ suy nghĩ. Như vậy đi, ta cho sư đệ bổ sung 1 vạn lượng bạch ngân, ngươi đem yêu xả quả giao ra, như thế nào? Cố An dù không biết yêu xả quả cụ thể giá trị, nhưng chỉ nhìn Lý Hương Ngọc, Tần Phong bọn người trước đây phản ứng, cũng biết được vật này tất nhiên bất phàm. Hà Cảnh Hành cái này 1 vạn lượng, quả thực như là đuổi xin cơm. Hà sư minh, vật này coi là thật không tại trên người ta, ngươi nếu không tin, ta cũng không còn cách nào khác. Cố An thần sắc một mặt bất đắc dĩ, vụ trộm lại sớm đã vận chuyển chân khí, làm tốt dự tính xấu nhất. Hà Cảnh Hành sắc mặt càng thêm khó coi, hắn hít sâu một hơi, ngựa khí cường ngạnh, đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể dẫn ngươi đi thấy Tiền trưởng lão. Đến trước mặt hắn, có lẽ cô sư đệ có thể hảo hảo nói rõ ràng. Hắn giờ phút này lại khôi phục ngày xưa ngạo khí, hiển nhiên đã là không kiên nhẫn. Cố An tự nhiên sẽ không tùy ý hắn bài bố, lúc này phản bác, Hà sư minh, ta giờ phút này linh lực tiêu hao quá lớn, đợi ta khôi phục về sau, tự sẽ tiến về bái kiến Tiền trưởng lão, thuyết minh tình huống. Sợ là không phải do ngươi. Hà Cảnh Hành hừ lạnh một tiếng, khí tức quanh người có chút ngoại phóng, đã kích động, một bộ muốn động thủ tư thế. Trong lúc nhất thời, giữa hai người bầu không khí dương cùng bạc kiếm, không khí phảng phất đều ngưng kết. Ngay tại Hà Cảnh Hành sắp đánh mất kiên nhẫn, muốn động thủ thời khắc, nơi xa lại lần nữa có một thân ảnh chạy nhanh đến. Cố An dương mắt nhìn lên, thấy rõ người tới bộ dáng lúc, gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Lý Hồng Ngọc. Đợi Lý Hồng Ngọc đi tới gần, Cố An gặp nàng khí tức nhẹ nhàng, cũng không lo ngại, liền vội vàng tiến lên làm lễ, "Lý sư tỷ, ngươi không có việc gì liền tốt." Lý Hồng Ngọc cũng tới hạ quan sát cô An một phen, khẽ gật đầu, ngữ khí mang theo vài phần vui mừng, "Ta liền biết cô sư đệ cắt nhân thiên tướng, không có việc gì." Nói, nàng quay đầu nhìn về phía Hà Cảnh Hành, ý cười dịu dàng lại mang theo vài phần xa cách, xem ra còn muốn đa tạ Hà sư minh kịp thời chạy đến, cứu cố sư đệ. Hà Cảnh Hành nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, chỉ có thể mập mờ suy đoán nói, "Hẳn là, hẳn là." Cô An đôi mắt chớp động, hợp thời mở miệng hỏi, "Sư tỷ đây là muốn về tông môn?" Lý Hồng Ngọc gật gật đầu, lần này may mắn từ vết đồ trong tay đào thoát, linh lực tiêu hao rất nhiều, nhu cầu cấp bách về tông chỉnh đốn. Tiếng nói dừng một chút, nàng nhìn về phía cô An, ngữ khí trịnh trọng nói, "Không bằng cố sư đệ cùng ta cùng nhau về tông đi. Lần này chúng ta phá hư phần tiên cựu chuyện tốt, làm phòng việc khác hậu báo phục, vẫn là trước tránh đầu gió cho thỏa đáng." Đây đối với cô An mà nói, không thể nghi ngờ là cầu còn không được. Hắn cơ hồ không do dự, liền gật đầu đáp ứng, "Sư tỷ nói có lý." Thấy thế, một bên Hà Cảnh Hành sắc mặt nháy mắt trở nên xanh xám. Hắn vội vàng mở miệng ngăn cản, "Sư tỷ nghĩ nhiều, Tiền trưởng lão đám người đã nhưng tiến về Hắc Phong Sơn, cho dù bắt không được phần tiên cựu, cũng tất nhiên có thể đánh cho trọng thương. Cố sư đệ vẫn chưa thụ thương, dưới mắt ngư trường chính vào khẩn yếu con đầu, vẫn là không nên tự ý rời tốt." Hắn vội vã chạy đến, mục đích chưa đạt thành, tự nhiên không muốn để Cố An cứ như vậy đi. Hà Cảnh Hành tâm tư, Cố An ha có thể nhìn không rõ. Hắn cũng không còn duy trì mặt ngoài thể diện, ngữ khí lãnh đạm địa phản bác, "Hà sư minh nghĩ nhiều, ngư trường sự tình ta đã an bài thỏa đáng, liền không nhọc sư minh hao tâm tổn trí." Một bên Lý Hồng Ngọc đôi mắt có chút lóe lên, tự nhiên nghe ra giữa hai người bầu không khí không đúng, hình như có ngăn cách, nhưng lại chưa nhiều lời. Nàng rõ ràng là đứng tại Cố An bên này. Hà Cảnh Hành sắc mặt khó coi tới cực điểm, nhưng dư quang thoáng nhìn bên cạnh Lý Hồng Ngọc, cuối cùng vẫn là đè xuống lửa giận trong lòng. Hắn hít sâu một hơi, ngữ khí trong đông có kim, "Tốt, cố sư đệ xin cứ tự nhiên. Bất quá trở lại tông môn về sau, sư đệ tốt nhất đừng tùy ý đi lại, sau đó ta sẽ cùng với Tiền trưởng lão cùng nhau tìm người tra hỏi." Cố An làm bộ không nghe ra hắn lời nói bên trong uy hiếp, khẽ gật đầu, thậm chí không có lại nhìn hắn một cái, trực tiếp thẳng chào hỏi Lý Hồng Ngọc rời đi. Chương 149, đắc tội 2, chương 149, đắc tội 2. Một lát sau, nhìn qua hai người đi xa bóng lưng, Hà Cảnh Hành sắc mặt triệt để âm trầm xuống, khí tức quanh người cũng biến thành càng thêm băng lãnh. "Tiểu tử, coi như số ngươi gặp may. Lý Hồng Ngọc có thể hộ ngươi nhất thời, lại hộ không được ngươi một thế." Hắn tự lẩm bẩm, đáy mắt hiện lên một tia ngoan lệ, sau đó quay người hướng phía Hắc Phong Sơn phương hướng mau chóng đuổi theo. Hắn phải nhanh một chút đuổi tới Hắc Phong Sơn xem xét tình huống, đồng thời đem Cố An sự tình bẩm báo lên trên. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn cầm tới Cố An trong tay yêu xả quả. Hắn bây giờ đã là thông mạch đỉnh phong tu vi, lại lắng đọng một đoạn thời gian, liền có thể nếm thử xung kích thông huyền cảnh. Còn nếu là có thể được đến viên kia yêu xả quả, hắn đột phá tỷ lệ liền có thể gia tăng 2 thành. Cùng lúc đó, Cố An cùng Lý Hồng Ngọc đã rời xa ánh mắt của Hà Cảnh Hành phạm vi. Lúc này, Lý Hồng Ngọc mới quay đầu nhìn về phía Cố An, nhẹ giọng hỏi, "Cố sư đệ, ngươi làm sao đắc tội Hà Cảnh Hành rồi?" Cố An đôi mắt lóe lên, liền đem mới vừa cùng Hà Cảnh Hành đối thoại đại khái nói một lần. Bất quá liên quan yêu xả quả sự tình, hắn vẫn không có thừa nhận quả trên người mình. Đây cũng không phải không tin được Lý Hồng Ngọc, mà là từ Hà Cảnh Hành mới phản ứng đến xem, cái này yêu xả quả giá trị xa so với hắn ban sơ dự đoán còn muốn cao. Tâm phòng bị người không thể không, nhiều một phần cẩn thận liền nhiều một phần bảo hộ. Lý Hồng Ngọc đại mi có chút nhăn lại, trầm mặc một lát sau mới chậm rãi nói, "Hà Cảnh Hành lần này đích xác có chút quá phận. Hắn ngày bình thường vốn là kiêu căng tự đại, lòng dạ nhỏ mọn, ngươi lần này đắc tội hắn, khó đảm bảo hắn sau này sẽ không âm thầm nhằm vào ngươi. Như vậy đi, quay đầu ta tổ cái cục, thử giúp các ngươi hóa giải một chút mâu thuẫn." Cố An tuy biết việc này độ khó cực lớn, nhưng vẫn là chắp tay gửi tới lời cảm ơn, đa tạ sư tỷ hao tâm tổn trí. Tiếp xuống một đường, hai người một đường đồng hành trở về Tứ Tự Tông, lại chưa nhiều lời, riêng phần mình tâm tư dị biệt. Xuyên qua tông môn sân môn, Lý Hồng Ngọc dừng bước lại, nói với Cố An, "Cố sư đệ, lần này ma môn sự tình huyên náo cực lớn, ta cần lập tức hồi bẩm sư môn, chúng ta xin từ biệt." ngày sau nếu có chuyện quan trọng, nhưng tiến về Huyền Vũ viện tìm ta. Dứt lời, nàng không cần phải nhiều lời nữa, quay người trực tiếp thẳng rời đi. Đợi Lý Hồng Ngọc đi xa về sau, Cố An trên mặt thần sắc dần dần ngưng trọng lên, bắt đầu suy tư lên ứng đối Hà Cảnh Hành đối sách. Nhìn Hà Cảnh Hành tư thế, hiển nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn nhất định phải tại Hà Cảnh Hành trở về tông môn, liên hợp tiền trưởng lão nổi lên trước đó, nghĩ kỹ sách lược vẹn toàn. Trong lúc nhất thời, Cố An trong đầu phi tốc vận chuyển, bắt đầu phân tích lên hắn cùng Hà Cảnh Hành ưu khuyết thế. So với Hà Cảnh Hành, hắn tại trong tông môn lực ảnh hưởng yếu kém rất nhiều, căn cơ còn thấp. Luận tu vi, Hà Cảnh Hành cũng ở trên hắn. Cho dù hắn có thể đánh giết độc hạt, thật đối đầu thông mạch đỉnh phong Hà Cảnh Hành, hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Nhưng nếu là để hắn cứ như vậy giao ra yêu xà quả, hắn vạn vạn không chịu. Ngay tại Cố An vô kế khả thi thời khắc, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên lóe qua bộ não, để hắn đôi mắt sáng lên, trong lòng lập tức có chủ ý sau đó, Cố An không chần chờ nữa, nhanh chân bước vào bên trong tông môn. Nhưng hắn vẫn chưa trở về Thanh Long viện, mà là trực tiếp hướng phía Công Danh lâu đi đến. Đi tới Công Danh lâu, Cố An tìm tới một vị chấp sự, có chút chắp tay hỏi, xin hỏi tần trưởng lão phải chăng tại trong lầu? Cái kia chấp sự quan sát Cố An một chút, lập tức chắp tay gật đầu, tần trưởng lão ngay tại trong phòng đọc sách, tiểu hữu nhưng tự hành tiến về bài kiến. Cố An nghe vậy trong lòng nhất an, vội vàng cảm ơn chấp sự, sau đó liền tới đến tần trưởng lão bên ngoài gian phòng, nhẹ nhàng gõ cửa phòng một cái. Tiến đến, gian phòng nội truyền đến tần Thanh Phong thanh âm trầm ổn. Cố An đẩy cửa vào, chỉ thấy tần Thanh Phong chính bưng lấy một bản cổ tịch, thấy say sưa ngon lành, ngay cả đầu cũng không từng nâng lên. Chuyện gì? Tần Thanh Phong thói quen mở miệng hỏi thăm, nhưng khi dư quan thoáng nhìn người đến là Cố An lúc, hắn mí mắt nhấc lên một chút, thả ra trong tay cổ tịch, ánh mắt lộ ra mấy phần hào hứng, "À, là tiểu tử ngươi a, ta đang muốn tìm ngươi, không nghĩ tới chính ngươi chủ động tới cửa." Tần Thanh Phong chào hỏi Cố An ngồi xuống, sau đó từ một bên trong ngăn kéo lấy ra một chồng ngân phiếu, đẩy tới Cố An trước mặt, cười nói, "Tiểu tử, đây là lần trước Chu gia sự tình còn lại, hết thảy 43,2002, ngươi kiểm lại một chút. Nếu là đổi lại ngày xưa, đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy ngân phiếu, Cố An tất nhiên sẽ mười phần mừng rỡ. Nhưng giờ phút này tâm hắn mang chuyện quan trọng, chỉ là nhàn nhạt gửi tới lời cảm ơn, liền đem ngân phiếu cất kỹ." Thấy Cố An nhận lấy ngân phiếu sau vẫn chưa đứng dậy rời đi, Tần Thanh Phong đang muốn cầm lấy cổ tịch tay lại để xuống, đôi mắt khẽ híp một cái, ngữ khí mang theo vài phần thăm dò, "Thế nào, còn có khác sự tình?" Hai người cũng không phải là lần thứ nhất hợp tác, lẫn nhau cũng coi như có mấy phần ăn ý. Cố An hít sâu một hơi, chậm rãi nói, "Tiểu tử tại Hắc Phong Sơn trong đầm nước được một kiện bảo vật, hôm nay đến đây là dự định hiến cho Tần trưởng lão." "Bảo vật?" Tần Thanh Phong trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. Cố An thấy thế, không chần chờ nữa, lúc này lấy ra viên kia yêu xà quả, đưa tới. "Ồ." Thấy rõ Cố An trong tay yêu xà quả, Tần Thanh Phong đôi mắt bỗng nhiên sáng lên, vội vàng đưa tay tiếp nhận, tử tế suy nghĩ, trong giọng nói mang theo vài phần tiếc hận, "Đây là yêu xà quả. Đáng tiếc, cái này mai yêu xà quả hẳn là ma môn dùng bí pháp thúc, nếu không nếu là tự nhiên thành thục phẩm tướng, tối thiểu nhất có thể đáng 50 vạn lượng bạch ngân." Tần Thanh Phong chật chật lưỡi, sau đó đem ánh mắt từ yêu xà quả thượng rời, lạc tại trên người Cố An, ngựa khí trực tiếp, "Thứ này đối ta ngược lại là có chút tác dụng, bất quá ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Nói đi, ngươi muốn cái gì?" Nghe nói như thế, Cố An nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống. Cái này Tần Thanh Phong mặc dù có đôi khi có vẻ hơi tham tài, làm người lại coi như công đạo, không đến mức làm khó. Cố An suy nghĩ một chút, chắp tay nói, "Nghe nói trong tông môn thừa thải linh vật địa tâm nhũ, không biết Tần trưởng lão có thể hay không dùng một chút địa tâm nhũ cùng tiểu tử trao đổi cái này mai yêu xà quả." "Địa tâm nhũ?" Tần Thanh Phong khẽ cho mày, mặt lộ vẻ khó xử, "Nếu là tại ngày xưa, ta ngược lại có thể cho ngươi một chút, nhưng bây giờ ngươi cũng biết, tông môn cùng ma tông chiến sự say xưa, địa tâm nhũ làm chữa thương, tu luyện kỳ vận, tiêu hao rất nhiều, trong tay của ta tạm thời cũng không có hàng tồn." Cố An trong lòng trầm xuống, trên mặt lộ ra mấy phần thất vọng. Tần Thanh Phong tựa hồ nhìn ra hắn thất lạc, thần sắc khẽ động, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cười nói, "Bất quá, địa tâm nhũ mặc dù không có, nhưng ta có thể cho ngươi một cái cẳng cơ hội tốt, đưa ngươi đi tông môn tụ linh động tu luyện một tháng, ngươi xem coi thế nào." Thấy Cố An thần sắc nghi hoặc, hiển nhiên đối này cũng không hiểu rõ, Tần Thanh Phong liền kiên nhẫn giải thích nói, "Ngược lại là ta quên, ngươi nhập môn thời gian ngắn ngủi, chắc hẳn không rõ ràng tụ linh động lai lịch. Cái này tụ linh động là ta tứ tượng tông tam đại bảo địa chi nhất, chính là tông môn địa mạch hội tụ chi địa, nồng độ linh khí viễn siêu ngoại giới, ngày bình thường chuyên cung cấp thông huyền cảnh cường giả tu luyện. Ở bên trong tu luyện một tháng, hiệu quả tuyệt không kém hơn phục dụng trăm năm địa tâm nhũ, thậm chí càng tốt hơn một chút. Thế nào?" Trước đó, Cố An dù từ Hoàng Thiên Phong trong miệng ngầm trộm nghe qua tụ linh động danh tự, nhưng đối phương chỉ là sơ lược, hắn chưa hề nghĩ tới cái này tụ linh động tu luyện hiệu quả lại kinh người như thế. Cố An cơ hồ không chút do dự, lúc này gật đầu đáp ứng, "Đệ tử nguyện ý, đa tạ tần trưởng lão hậu ái." Chương 150, thông mạch hậu kỳ, 1, chương 150, thông mạch hậu kỳ, 1. Đợi đến tần trưởng lão ném qua đến một viên tụ linh động lệnh bài về sau, Cố An lúc này mới nói, "Đúng, tần trưởng lão còn có một chuyện, có quan hệ cái này yêu xà hoa." Tần trưởng lão thần sắc khẽ động, nói, Cố An lúc này mới đem Hà Cảnh Hành sự tình nói ra, thậm chí liền đối phương khả năng bẩm báo tiền trưởng lão sự tình, cũng mịt mờ xét ra. Đây mới là hắn tìm tần trưởng lão mục đích. Nếu là vẹn vẹn xử lý cái kia yêu xà quả, Cố An con đường đi thêm, nhưng nếu là có thể thay hắn cả lôi, sợ cũng chỉ có cái này tần trưởng lão. Hà Cảnh Hành sự tình, ép ở trên người hắn có lẽ là một toàn núi lớn, mười phần khó giải quyết, nhưng đối với tần trưởng lão đến nói, ngược lại vấn đề không lớn. Dù sao tần trưởng lão nắm giữ công danh lâu, thuộc về thực quyền trưởng lão, tu vi thâm hậu, tại tông môn cho dù là tông chủ, cũng phải cấp mấy phần chút tình mọn. Quả nhiên, nghe tới việc này, Tần trưởng lão hừ một tiếng, chỉ là một cái thông mạch đệ tử, tay không bắt sói ướt hiếp đến nhà mình sư đệ trên thân, lá gan cũng không nhỏ. Việc này ngươi không cần phải để ý đến. Chỉ là không đợi Cố An buông lòng một hơi, Tần trưởng lão liền đem hỏa lực tập trung ở Cố An trên thân, ta nói ngươi tiểu tử làm sao hảo tâm như vậy, đến cho ta đưa yêu xà quả, lần sau lại che giấu, tiểu tử ngươi cũng ít không được dừng lại thu thập. Đúng đúng. Biết mình tâm tư bị khám phá, Cố An một mặt xấu hổ, trên mặt gọi là một cái cung kính. Cũng may Tần trưởng lão nhưng cũng không phải thật sinh khí, mắt thấy Cố An không có đi ý tứ, hắn nhíu mày, nói tiếp, thế nào, còn có khác sự tình? Cái kia, ta đi bế quan, ngư trường bên kia. Tần trưởng lão hơi sững sờ, cũng gật gật đầu, cũng thế, ngư trường bên kia thiếu không được người tọa chấn, trên nguyên tắc ngươi bây giờ ngược lại không thích hợp trường kỳ rời đi, nhưng cũng may ngươi lần này nhiệm vụ lại có một hai tháng liền kết thúc, tính ngươi sớm kết thúc đi. Ta sẽ trước hết để cho người tạm thay, hai tháng sau, ngươi nếu là còn có ý tưởng này hoặc là có phù hợp đề cử, có thể tới tìm ta. Cố An trong lòng đung lòng, đây coi như là chừa cho hắn đầu đường lui. Cố An vội vàng chắp tay cảm tạ. Đợi đến Cố An từ Tần trưởng lão bên này ra, liền tiến về tụ linh động. Tụ linh động xâm nhập tứ tượng tông chỗ sâu, giấu ở trong lòng núi, thập phần thần bí. Cố An cũng là hỏi thăm mấy vị chấp sự, mới một đường đi đến nơi này. Đến bên trong, thẩm tra đến cũng mười phần nghiêm ngặt. Cũng may hắn có Tần trưởng lão lệnh bài, tự báo thân phận về sau, mặt đen cai ngục trưởng lão mới nói, động bình 6, đi vào đi. Sẽ có người chuyên đưa cơm, sau một tháng đúng giờ ra, chớ trì hoãn. Vâng. Cố An xông nó chắp tay một cái, liền tại một chấp sự sư mình dẫn đầu hạ, đi tới động bình 6. Chờ đến bên trong, theo nặng nghề đại môn quan bế, Cố An mới quay đầu quan sát tỉ mỉ đứng lên. Hang đá không đại, đại khái có 6-7 bình phương, trong phòng chỉ có đơn giản một cái bồ đoàn, ngay cả cái bàn đều không có. Bất quá, lại tới đây đều là muốn tiến hành khổ tu người, cũng là không cần tại cái này tấp đất tấp vàng địa phương, bày ra những cái kia không thực dụng đồ vật. Cố An quan tâm nhất, tự nhiên vẫn là linh khí bốn phía. Dưới sơn động diện thì có một cái phức tạp pháp trận điêu khắc, Cố An có thể phát giác được một tia địa mạch chi khí tuôn ra. Hắn vô ý thức đem nó hấp thu, liền có thể phát giác được những này địa mạch chi khí cùng hắn phục dụng địa tâm nhũ thuộc về nhất mạch. Khác biệt chính là, đây bất quá là hóa khí. Cố An nhìn lưu chữ cột, tập luyện số lần so với bình thường, ngược lại là nhiều 50 lần. Luận chất đến nói, kém xa trăm năm địa tâm nhũ. Nhưng đây cũng không phải là không có ưu thế, nơi này giả dích không ngừng, thời gian dài cũng là không kém. Đêm này sơn động quan sát một phen về sau, Cố An vẫn chưa ngay lập tức tiến vào bế quan, mà là đem hắn đánh giết độc xà tâm đắc đồ vật lấy ra, đặt ở trước mắt. Rất nhanh trước mặt hắn liền bày ra một đống vật phẩm. Đầu tiên là dễ thấy nhất chính là độc hạt tơ bạc găng tay. Vật này hắn cũng nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì chế tạo, nhưng từ phía trên đường vân đến xem, tối thiểu nhất có vạn đoàn phía trên, không thua gì thần binh lợi khí. Chỉ tiếc, hắn kiêm tu nhục thân chi đạo, nhục thân cường độ so với cũng không kém là bao nhiêu, ngược lại là không dùng được vật này. Nhưng về sau có thể đem nó bán đi, tối thiểu nhất cũng có thể chống đỡ lên hắn bị hao tổn chấn bắt đao. Trừ cái đó ra, nhiều nhất chính là một chút ngân phiếu cùng một chút bình lọ lọ. Cái trước có chừng hơn 5.200, cái sau đại đa số là một chút đan dược, phẩm chất còn không thấp, nhưng Cố An cũng không tính mình phục dụng, lý do an toàn vẫn là bán đi tương đối tốt. Cái khác chính là một chút công pháp loại hình, vật dẫn cũng không giống nhau. Những công pháp này đều là một chút ma môn phương pháp tu luyện, đại đa số đều là lấy huyết tế phương thức, cướp đoạt người khác tinh huyết loại hình phương pháp tốt thành. Thậm chí còn có tàn nhẫn, muốn đem võ giả luyện chế thành đan dược, quả thực là chưa từng nghe thấy. Nhìn thấy những vật này, cũng làm cho Cố An biết vì cái gì ma môn rất khó dọn dẹp sạch sẽ. Loại này tốt thành phương pháp, đối với một chút tư chất thấp hoặc là rất khó đột phá bình cảnh võ giả đến nói, lực hấp dẫn thực tế là quá lớn. Cho dù là có một chút thiếu hụt, sợ cũng sẽ chạy theo như vịt. Đừng nói người khác, nếu là Cố An không có lưu trữ cột, chỉ sợ hắn cũng rất khó cam đoan mình không động tâm. Giờ phút này, Cố An cũng chỉ là ôm tham khảo thái độ. Một lát sau, đang lúc hắn muốn đem những công pháp này thu lại thời điểm, đột nhiên bị một khối bao khoảng ngọc phiến hấp dẫn. Đem nó bọc lại mở ra, Cố An liền thấy ngọc phiến này thượng lít nha lít nhít, viết một chút ngân sắc đường vân. Cố An cẩn thận quan sát, mới nhìn ra được đây là một loạt tinh mịn ngân sắc chữ nhỏ. Kinh Hồng Du Long Bộ một phen xem xét về sau, để Cố An mừng rỡ chính là, cái này vậy mà là một thiên khinh công bí thuật. Cố An không khỏi nghĩ đến trước đó độc hạt cơ hồ là mèo vờn chuột, dễ như trở bàn tay địa liền đem hắn cho đội kịp, chắc hẳn đối phương chính là tu luyện này bí thuật. Cái này khiến Cố An mừng rỡ phía dưới, lại có chút ngoài ý muốn. Phải biết, loại bí thuật này mười phần hiếm thấy, phàm là có được cũng đều sẽ chân quý bảo tồn. Tứ Tượng Tông cũng có bí thuật tương tự, chỉ bất quá giá tiền cao hơn, mà lại muốn tu luyện hạn chế rất nhiều. Chất đẳng trình độ so tông môn hạch tâm công pháp còn muốn cao. Đối này Cố An chỉ là nghĩ lại cũng liền minh bạch. Đây cũng không phải tông môn công pháp không trọng yếu, mà là muốn tu luyện quá khó. Hắn cũng là có lưu trữ cột nguyên nhân mới có thể tu hành nhanh như vậy. Đệ tử tầm thường chẳng những phải tốn đại lượng thời gian, còn muốn có danh sư chỉ điểm. Thanh Long Viện ngay cả một cái thông mạch hậu kỳ đệ tử đều không có, có một bộ phận nguyên nhân chính là Bành Chân vô tâm chỉ điểm đệ tử. Nguyên bản còn muốn chờ thi đấu trước đó, cân nhắc nếu không phải nghĩ biện pháp góp một chút tiền mua một môn thân pháp, hiện tại xem ra không cần. Nhưng hắn không có ngay lập tức tu luyện, mà là đem vật này cất kỹ về sau, tu chỉnh một phen mới tiến vào tu luyện ở trong. Dưới mắt thời gian chân quý, chủ yếu nhất vẫn là muốn tu luyện công pháp. Mượn cơ hội này, Cố An dự định trước đem phần nguyên công tu luyện tới viên mãn, nếu là có thể lại mở một đầu đường ngắn, mượn cơ hội này đột phá đến thông mạch hậu kỳ, hắn tại tông môn cũng coi là có thể đứng vững gót chân. Theo Cố An dồn khí nhập thể, trong cơ thể hắn hai luồng chân khí liền bắt đầu vận chuyển lại. Chương 150, thông mạch hậu kỳ, 2, chương 150, thông mạch hậu kỳ, 2, cả hai tựa như hai đạo không tương giao cao tốc, dọc theo hắn tám đầu kinh mạch, cấp tốc vận chuyển hấp thu địa mạch chi lực, dần dần lớn mạnh. Tốc độ như vậy, mặc dù không thể so hắn phục dụng địa tâm nhũ, nhưng cũng may không cần lo lắng địa mạch chi khí sẽ khô kiệt. Tùy theo Cố An liền bình tĩnh lại, toàn lực tu luyện. Thời gian giống như khe ngọn nguồn suối chảy, bất chi bất giác chính là một tháng trôi qua. Động bính sáu chung, Cố An tựa như một vị lao tăng, lặng lặng địa ngồi xếp bằng. Mà chân khí trong cơ thể hắn, so sánh một tháng trước, càng thêm trắng kiện. Giờ phút này, theo Cố An tâm ý khẽ động, những này chân khí vận chuyển nhanh chóng hơn, hấp thu địa mạch chi khí cũng càng vì điên cuồng. Tại một tháng này tích xúc bên trong, chân khí của hắn rốt cục đến một cái điểm tới hạn. Theo từng đạo địa mạch chi khí bị chuyển hóa thành chân khí, rốt cục gây nên lựa biến. Ầm ầm. Trong cơ thể hắn luyện giống như là núi lửa phun trào, tám đầu kinh mạch chân khí tựa như hội tụ thành hai đầu phi long, tiến vào đầu thứ 9 kinh mạch, thủ quyết âm tâm bao kinh ở trong. Chỉ là nhất đạo xung kích, liền đem nó xung mở. Trong khoảnh khắc, Cố An liền cảm giác được thể nội lập tức sáng sủa. Thật giống như lúc trước hắn một mực vây ở một cái trong nhà, giờ phút này lập tức đi tới trong sân. Loại này cảm giác thông suốt, để hắn lỗ chân lông thư giãn, hấp thu địa mạch chi khí tốc độ, so trước đó cũng nhanh hơn gấp đôi không thôi. Đây chính là thông mạch hậu kỳ cảm giác sao? Cố An trải nghiệm biến hóa trong cơ thể, cả người đôi mắt nóng bỏng. Mặc dù lần này chỉ là mở một đầu kinh mạch, nhưng cùng lúc trước lại là khác biệt. Suy cho cùng, có thể thông thấu một thể, hình thành một cái đại tuần hoàn, thực lực so trước đó mạnh không chỉ một sao nửa điểm. Đây cũng là thông mạch hậu kỳ chỗ cường đại. Cho dù là tông môn thi đấu, cũng là thông mạch hậu kỳ chiến trường chính. Một viện đệ tử, nếu là ngay cả một cái thông mạch hậu kỳ đều không có, thậm chí đều không có ra sân tư cách. Nguyên nhân chính là như thế, Bành sư bất đắc dĩ mới dẫn vào Bạch Hổ viện một thông mạch hậu kỳ đệ tử. Đợi đến chân khí trong cơ thể bình phục lại, Cố An nguyên bản còn muốn tiếp tục tu luyện, nhưng xem xét trong động khắc đá, đã dòng dã một tháng, cái này khiến Cố An không khỏi thở dài. Hắn hiện tại đến thông mạch hậu kỳ, cũng phát giác được muốn tiến thêm một bước có bao nhiêu khó. Nếu như nói lúc trước hắn đã thông đầu thứ 9 kinh mạch, ở đây dùng dòng dã một tháng, cái kia muốn đã thông thứ 10 đường kinh mạch, tối thiểu nhất cần ở đây 2 tháng, cứ thế mà suy ra. Đây là Cố An có được lưu trữ cột nguyên nhân. Chỉ tiếc, hắn ở chỗ này chỉ có một tháng kỳ hạn. Muốn lại lần nữa ở chỗ này tu luyện, cũng chỉ có thể về sau lại nghĩ biện pháp. Cố An tâm tư chuyển động, cả người đã mở ra thạch thất, đi ra ngoài. Lại lần nữa trở lại Thanh Long viện chỗ ở, Cố An đầu tiên là đem phụ trách bên này khu vực ngoại môn đệ tử hô đi qua, hiểu rõ một phen một tháng này đều có ai tới tìm chính mình. Hắn chi như vậy, cũng là có chút bận tâm Hà Cảnh Hành. Mặc dù Tần trưởng lão đã đáp ứng giúp hắn giải quyết việc này, nhưng hắn vẫn là phải xác nhận một phen. Một cái Hà Cảnh Hành hắn hiện tại mặc dù không phải rất e ngại, nhưng nếu là nó chuyển ra tiền trưởng lão đợi sau lưng hậu trường, đối với hắn cũng bất lợi. Từ đối phương trong miệng, Cố An biết được chỉ có Trần Vũ tới tìm mình, trong lòng của hắn một tảng đá lớn mới xem như rơi xuống. Xem ra Tần trưởng lão làm việc đích xác đáng tin cậy. Đi vào phòng bên trong, Cố An liền thấy trên mặt bàn nhiều mấy trương giang hồ giật sự lục. Những này hẳn là hắn trở lại tông môn về sau, đối phương cũng đem nó đưa đến nơi này. Cố An cầm lên liền đọc qua một phen. Đương nhiên, hắn trọng điểm là nhìn một tháng trước. Hắc Phong Sơn sự tình, ảnh hưởng không nhỏ, phía trên hẳn là có ghi chép. Quả nhiên, từ sau lúc đó trên mặt báo, bắt mắt nhất chính là việc này. Nhưng phía trên một trận chiến, đã biến thành phần Thiên Cựu cùng Tứ Tượng Tông tiền trưởng lão. Cả hai đều là thông huyền chi cảnh. Một trận chiến này tự nhiên gây nên chú ý mà cuối cùng kết cục thì là tiền trưởng lão bị thương, cũng may tông môn Trịnh Tung bọn người đổi tới, mới khiến cho phần Tiên Cựu không dám dừng lại mà rút đi. Chỉ là có quan hệ yêu xà quả chờ sự tình, phía trên lại không có đề cập. Cố An suy đoán, chắc hẳn việc này là tông môn cố ý che giấu. Dù sao yêu xà quả can hệ trọng đại, nếu là tuôn ra, sợ là sẽ phải gây nên một phen chấn động. Mà lại hướng xuống, làm Cố An nhìn thấy phía dưới một đầu thông tin, lại là để hắn hơi sững sờ. Bạch Hổ viện Hà Cảnh Hành nghĩ cách cứu viện bản môn sư huynh đệ, đại chiến độc hạt, hư hư thực thực đem nó đánh giết. Ừm. Nhìn thấy tin tức này, Cố An không khỏi có chút mừng tinh thần. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, lúc ấy độc hạt cùng Hà Cảnh Hành ép căn bản không hề chạm mặt, sao là đánh giết? Chẳng lẽ là lúc ấy Lý Hồng Ngọc sư tỷ hỏi thăm? Cố An không khỏi nghĩ đến lần kia Lý Hồng Ngọc đem việc này về lại trên thân Hà Cảnh Hành, cái sau vì mặt mũi, mập mờ suy đoán, ngược lại là không có phủ nhận. Nghĩ như vậy, tựa hồ thật là có khả năng này. Đối đây, Cố An chẳng những không có mảy may sinh khí, ngược lại là trong lòng vui mừng. Việc này đặt ở trên thân Hà Cảnh Hành, xem như đối phương thay hắn có nổi. Hắn ngược lại là có thể không bị ma môn để mắt tới, ít đi không ít nguy hiểm. Tại cái này về sau giang hồ giật sự lục chính là bình thường chính ma song phương tranh đấu. Trong đó có thắng có bại, nhưng đem so với trước, song phương va chạm tần suất rõ ràng hạ xuống không ít, tựa hồ muốn đi vào đến ngưng chiến kỳ. Nhìn thấy đây, Cố An cũng coi như bừng lòng một hơi. Cả hai nếu là lại tiếp tục chinh chiến xuống dưới, ma môn có thể hay không bị thanh trừ hắn không rõ ràng, tam đại tông môn khẳng định phải thương cân độ cốt. Hắn là một nội môn đệ tử, khó đảm bảo sẽ không lại độ bị phái đi ra nên chiến ma môn. Trừ những này bên ngoài, có quan hệ thất tú chi nhất nhân tuyển cũng rốt cục bị định xuống dưới, cuối cùng không ngoài sở liệu bị Vương Thác chiếm cứ. Cái sau một tháng qua, ngược lại là danh tiếng vô lượng, công pháp song tu, còn từng lực chiến ma môn chi nhất lệ quỷ toàn thân trở ra chờ một chút rất nhiều công việc. So sánh dưới, lúc trước hắn chiến tích liền có chút tạm đạm phai mờ, không được tuyển cũng nằm trong dự liệu. Trừ phi hắn có thể đem chém giết độc hạt sự tình tuân ra đi, mới có thể cùng đối phương tranh một chuyến. Nhưng Cố An đối này hư danh cũng không có hứng thú, hắn cũng chẳng qua là nhìn lướt qua, tùy theo liền không có hứng thú. Đang lúc Cố An vừa mới đem những này thông tin buông xuống, ngoài cửa chuyển đến tiếng đập cửa. Ngay sau đó, ngoài cửa liền vang lên tiếng gõ cửa rồn rập. Đợi đến Cố An đem cửa phòng mở ra, liền thấy ngoài cửa chính thanh tú động lòng người đứng một thanh niên nữ tử. Một mặt hài nhi mập, bộ dáng có mấy phần đáng yêu, người này Cố An cũng không tính là lạ lắm, chính là trước đó không lâu tu vi đột phá thông mạch, trở thành bảnh chân vị thứ 7 nội môn đệ tử Vệ Thanh Hòa. Chỉ bất quá, Cố An cùng đối phương gặp nhau không sâu, giờ phút này không nghĩ tới đối phương ngược lại là chủ động tìm đến. Cố An nghi ngờ trong lòng, trước mặt lại là lặng lẽ nói, "Vệ sư muội, có việc. Vành sư hôm nay muốn chọn ra chân truyền đệ tử, ta phụng đại sư Minh chi mệnh, lúc này mới vội vã đến tìm ngươi, ngươi lại bế quan, coi như thật bỏ qua." Nhanh như vậy, Cố An mí mắt có chút nhảy một cái. Theo hắn biết, chân truyền đệ tử đại bộ phận đều tại thi đấu trước đó hoặc là thi đấu về sau, hắn không nghĩ tới bảnh chân vậy mà sớm. Chương 151, chân truyền chi tranh, 1, chương 151, chân truyền chi tranh, 1, Vệ Thanh Hòa nghe vậy giải thích nói, "Vành sư muốn bế quan, cho nên muốn nhanh chóng quyết định việc này." Bế quan? Cố An đôi mắt có chút lóe lên, ánh mắt trung lộ ra một tia kinh ngạc. Phải biết, tứ đại viện chủ ngồi lên vị trí này, nhìn như phong quang, kỳ thực sớm đã tiềm lực hao hết, ngày bình thường bất quá là dốc lòng dạy bảo đệ tử thôi. Đương nhiên, Vành Chân ngoại lệ. Hắn tuổi tác đã cao, say mê đan đạo, nghe nói vẫn muốn luyện chế ra có thể đan dược kéo dài tuổi thọ. Bây giờ hắn đột nhiên muốn bế quan, đơn giản hai loại khả năng. Một chính là ý đồ đột phá tu vi, nhờ vào đó bổ ích khí huyết, đạt tới duyên thọ hiệu quả, thứ hai chính là thật chuẩn bị sẵn sàng, muốn tay luyện chế duyên thọ đan dược. Cái này hai loại khả năng, Cố An cũng không coi trọng. Vành Chân tuổi tác đã cao, như không có thiên đại cơ duyên, cơ bản vô vọng đột phá, cho dù có linh dược phụ trợ, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Hắn nếu có thể đột phá, đã sớm nên thành, không cần đợi đến hôm nay. Về phần loại thứ hai, độ khó càng là không nhỏ. Ngược lại không phải là không có thể hơi duyên thọ bảo dược, chỉ là những đan dược kia thường thường muốn lấy hy sinh tu vi làm đại giá, còn có rất nhiều tác dụng phụ, Vành Chân tất nhiên sẽ không cam lòng. Trên đường đi, Cố An trong đầu nhiều lần suy nghĩ, bất chi bất giác liền đã đến Thanh Long Viện trước đại điện. Giờ phút này, Thanh Long Viện trước đại điện người đông nghìn nghìn, hiển nhiên là được đến tin tức. Rất nhiều nội ngoại môn đệ tử tất cả đều chạy tới. Giờ phút này, quảng trường trung ương hình như có người ngay tại thí luyện, ẩn ẩn còn truyền đến quát lớn thanh âm. Chờ Cố An hai người đến gần, mới nhìn rõ đúng là Nguyên Bạch Hổ Viện Vương Thác, ngay tại chỉ điểm mấy tên ngoại môn đệ tử, nói là chỉ điểm, kỳ thực rõ ràng là răn dạy. Thanh Long Viện thanh một tán thủ căn bản không đáng giá nhắc tới, bất quá là chút phụ trợ mạnh khỏe. Chờ ta làm chân truyền đệ tử, liền để mọi người đổi học Bạch Hổ Viện phá giáp quyết. Lời vừa nói ra, ở đây không ít Thanh Long Viện đệ tử sắc mặt nháy mắt khó nhìn lên. Nơi này chính là Thanh Long Viện, đối phương biết ra người như thế rèm pha bản môn công pháp, đám người sao có thể không khí. Ngoại môn đệ tử thân phận địa vị còn dễ nói, nhưng nội môn đệ tử liền không giống. Trang Lâm sắc mặt lúc này trầm xuống, nhịn không được tiến lên phía trước nói, "Vương sư minh, lời này của ngươi liền có chút quá phận, nơi này là Thanh Long Viện." "Thanh Long Viện lại như thế nào?" Vương Thác cười nhạo một tiếng, ngữ khí tràn đầy khinh thường, "Các ngươi Thanh Long Viện đã nghèo túng đến cần nhờ ta đến tọa trấn tình trạng, còn tử thủ những thứ vô dụng này quý củ." "Ngươi?" Trang Lâm khí nghiến răng nghiến lợi, "Không phục, kia liền luyện một chút." "A, ta ngược lại quên, ngươi đã bị ta đánh bại 3 lần. Nếu không, mấy người các ngươi Thanh Long Viện sư minh đệ cùng tiến lên." Vương Thác mặt mũi tràn đầy xem thường, ánh mắt khinh miệt. Trang Lâm tức giận đến liền muốn xông đi lên, lại bị Phùng Nguyên Kiệt gắt gao giữ chặt. Phùng Nguyên Kiệt thấy rõ ràng, Vương Thác cử động lần này không chỉ là cuồng ngạo, càng là tại lập uy. Bọn hắn nếu như không ra tay, nhiều lắm là thụ chút cốt đủ, nhưng nếu là xuất thủ, một khi thua, liền ngồi vững Thanh Long Viện công pháp không tốt thuyết pháp, ngày sau sẽ chỉ biến thành tông môn trò cười, ngược lại chống rông phụ trợ đối phương Vương sư minh, ngươi quá mức. Vệ Thanh Hòa tuổi nhỏ, tính cách ngay thẳng, nghe vậy rốt cuộc kìm nén không được, tiến lên một bước cất cao giọng nói, ngươi bây giờ tuy là Thanh Long Viện đệ tử, nhưng nếu không nhìn chúng bản môn công pháp, đều có thể không tới. Dưới mắt ngươi còn chưa lên làm chân truyền, dựa vào cái gì đối ta Thanh Long Viện khoa tay múa chân? Lời này chính giữa đám người ý muốn, ở đây đệ tử nhao nhao gật đầu, nhìn về phía Vương Thác ánh mắt tràn đầy bất mãn. Nhưng mà Vương Thác lại không thèm để ý chút nào, hừ lạnh nói, ta đến Thanh Long Viện chỉ vì chân truyền danh lệch. Các ngươi nếu là có bản lĩnh, cứ việc đứng ra đọ sức, võ đạo sự tình, chưa từng là dựa vào miệng tranh đúng sai. Ngươi. Vương Thác những lời này, xem như đem toàn bộ Thanh Long Viện đệ tử đều đắc tội. Nhưng hắn không có sợ hãi, chỉ đợi kết quả công bố, chỉ cần cầm tới chân truyền danh lệch, những người trước mắt này căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn. Ngay tại tràng diện càng thêm hỗn loạn thời khắc, có người cao giọng hô, "Bành sư đến rồi." Huyên náo tràng diện nháy mắt an tĩnh lại, đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Bành Chân thân mang theo kim trường bảo, nện bước chân thư thả, từ đại địa ra, chậm rãi đi vào giữa sân. Hắn bộ dáng cùng ngày xưa cũng không khác biệt quá lớn, nhưng Cố An lại nhạy cảm phát giác được, trên người hắn ẩn ẩn lộ ra một tia dáng vẻ giàn mua. Chẳng lẽ Bành sư thân thể coi là thật xảy ra biến cố? Cố An tâm tư khẽ nhúc nhích, trên mặt lại cùng Phùng Nguyên Kiệt bọn người cùng nhau lên trước, chắp tay hành lễ. Bành Chân hướng mọi người khẽ gật đầu, ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn trường. Không biết có phải hay không ảo giác, ánh mắt kia lạc tại trên người Cố An lúc, hắn lại có loại toàn thân bị nhìn xuyên cảm giác. Cái này khiến Cố An nội tâm giật mình, xem ra hắn vẫn là xem thường đối phương. Cũng may Bành Chân chỉ là thoáng nhìn mà qua, lập tức khôi phục như thường, mở miệng nói ra, "Hôm nay triệu tập chư vị, chắc hẳn mọi người cũng biết được nguyên do, chính là vì chân truyền đệ tử nhân tuyển." Mọi người tại đây nghe vậy, từng cái nháy mắt treo lên 12 phần tinh thần. Vành Chân dừng một chút, tiếp tục nói, theo quy củ, chân truyền đệ tử vốn nên tại thi đấu trước sau tuyển định, nhưng ta Thanh Long Viện bây giờ tại tứ viện bên trong hạng chót, ta nghĩ sớm tuyển ra chân truyền, toàn diện quản lý Thanh Long Viện sự vụ. Ừm. Toàn trường lập tức xôn xao, Bành Chân lời này rõ ràng có ẩn lui chi ý. Phải biết, chân truyền đệ tử so như nửa cái viện chủ, ngày bình thường liền hiệp trợ xử lý tông môn sự vụ, bây giờ Bành Chân muốn như vậy bị quyền, cơ hồ đồng đẳng với chỉ định đời tiếp theo viện chủ. Kể từ đó, đám người đối cái này chân truyền chi vị càng thêm đệ bụng. Bành Chân đem mọi người thần sắc thu hết vào mắt, ánh mắt theo thứ tự lướt qua mấy vị nội môn đệ tử, cuối cùng chậm rãi mở miệng, có quan hệ chân truyền đệ tử nhân tuyển, đã định, chính là lão Lục, Cô An. Cô An. Giọng Bành Chân không nặng, rơi vào trong thai mọi người cũng giống như tại kinh lôi, toàn bộ tràng diện nháy mắt sôi trào. Chẳng ai ngờ rằng, Bành Chân cuối cùng tuyển định người thừa kế, đúng là Cố An. Nhưng nghĩ lại phía dưới, Thanh Long Việt Trung, nếu bàn về tư cách, cũng đích xác trừ Cố An ra không còn có thể là ai khác. Hắn thân thế trong sạch, tuy nhập tông không đủ 2 năm, cũng đã đem thanh một tán thủ luyện tới viên mãn chi cảnh, bực này tạo nghệ, trừ Bành Chân bản nhân, trong tông môn không ai bằng. Chỉ bất quá trước đó, hắn tiến vào tông môn thời gian không dài, mà lại tu vi không cao, mới không lộ liễu, mới ít có người chú ý giờ phút này, bị Bành Chân đột nhiên chỉ định, ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, đám người nhao nhao mặt lộ vẻ buồn hỉ. Cố An tuy là lộ diện không nhiều, làm việc khiêm tốn, nhưng chung quy là chính Thanh Long Viện người, chân truyền chi vị từ hắn kế thừa, dù sao cũng tốt hơn rơi vào tay ngoại nhân. Nhưng kết quả này, đối Vương Thác mà nói bất thí vô tình ngày phích lịch, hắn suýt nữa tại chỗ phát điên. Bành Chân vừa dứt lời, hắn liền cắn răng tiến lên, cao giọng nói, "Bành sư, ta không phục. Cái này chân truyền chi vị, ngài rõ ràng đã đáp ứng ta. Vì cái này danh ngạch, hắn trả giá cái giá cực lớn, mới đổi lấy miệng hứa hẹn." Mắt thấy cái này chân truyền đệ tử danh ngạch sắp tới tay, Bành Chân lại đem nó chuyển cho cô An, hắn làm sao có thể cam tâm. Chương 151, chân truyền chi tranh 2, chương 151, chân truyền chi tranh 2, chỉ bất quá, hắn cái này trước mặt mọi người phản bác viện chủ, có chút qua. Cho dù Bành Chân tính tình ôn hòa, giờ phút này cũng không nhịn được nhíu mày. Ánh mắt của hắn nhắm lại, mà không thay đổi nhìn xem Vương Thác, "Ta đáp ứng ngươi cái gì rồi?" Đổi lại ngày thường, Vương Thác tuyệt không dám cùng Bành Chân cãi lại, nhưng giờ phút này đã đâm lao phải theo lao, hắn dứt khoát cắn răng nói, "Ngài nói qua, chỉ cần Thanh Long Viện đệ tử chúng không người có thể thắng được ta, liền để ta làm cái này." Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên ý thức được cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía cô An, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, chẳng lẽ hắn đã đột phá đến thông mạch hậu kỳ rồi? Cái này sao có thể? Vừa dứt lời, hắn lại lập tức bản thân phủ định. Hắn dám đến Thanh Long Viện tranh vị, tự nhiên đối Phùng Nguyên Kiệt bọn người nội tình rõ như lòng bàn tay. Phùng Nguyên Kiệt tuy là đại sư mình, lại tư chất có hạn, làm việc cẩn thận, nhập tông mười mấy năm một mực dừng lại tại thông mạch bên trong kỳ, nếu có thể đột phá đã sớm xong rồi. Trang Lâm tuy có mấy phần tiềm lực, nhưng cũng một mực bị hắn nhìn chằm chằm, tuyệt không đột phá khả năng. Về phần của An, tuy có chút danh khí, lại nhập tông còn thấp, căn cốt bình thường, làm sao có thể đột phá thông mạch hậu kỳ? Hắn căn bản đều không nghĩ tới đối phương. Trong lúc nhất thời, toàn trường ánh mắt đều tập trung tại trên người Cố An. Bành Chân thì bình chân như vậy, vẫn chưa mở miệng, hiển nhiên là muốn để chính Cố An đáp lại. Thấy thế, Cố An cũng không tốt lại giấu giốt, hít sâu một hơi tiến lên một bước, đối Bành Chân chắp tay nói, đệ tử tại tụ linh động tiềm tu một tháng, may mắn đột phá đến thông mạch hậu kỳ, vốn muốn gần đây hướng sư tôn báo cáo. Bành. Cố An như là kinh lôi nổ vang, toàn trường lại lần nữa xôn xao. Chẳng ai ngờ rằng, Cố An lại thật đột phá thông mạch hậu kỳ. Trước đây hắn nhập tông muộn, làm việc khiêm tốn, không ít đệ tử thậm chí đối với hắn không quá quen thuộc, lại không ngờ tới, hắn đúng là Thanh Long Viện cái thứ nhất đột phá thông mạch hậu kỳ người. Phùng Nguyên Kiệt mấy vị vốn đã nản lòng thoái chí nội môn đệ tử, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, nhao nhao tiến lên phía trước nói chúc, "Cố sư minh, ngươi lại giấu cho chúng ta thật đáng. Chúc mừng Cố sư đệ, cái này chân truyền chi vị, ngươi thực chí danh quy. Cố sư đệ, ngươi như tiếp nhận chân truyền, chúng ta Thanh Long Viện đệ tử nhất định toàn lực ủng hộ." Trang Lâm cùng Vệ Thanh Hòa cũng đều là trên mặt tiêu dung, mở miệng chúc mừng. Vương Thác mặt xám như tro, lại vẫn không chịu bỏ qua. Hắn cắn răng nói, "Bành sư, Cố sư đệ dù đã đột phá, lại chưa từng thắng qua ta. Công bằng lý do, ta muốn khiêu chiến hắn, bằng thực lực phân thắng thua. Ngươi người này thật sự là thua không nổi." Trang Lâm nhịn không được phản bác, "Cố sư minh thanh mục tán thủ sớm đã viên mãn, bây giờ lại đột phá thông mạch hậu kỳ, sao lại sợ ngươi?" Mọi người tại đây nhao nhao gật đầu phụ họa. Vương Thác lúc trước dám đến Thanh Long Viện, vốn là nhắm ngay viện bên trong không có thông mạch hậu kỳ tu sĩ, bây giờ Cố An đã đột phá, chỉ có thể nói hắn thời vận không đủ, giờ phút này còn muốn dây dưa, thật là khiến người khinh thường. Nhưng Vương Thác đối đám người nghị luận ngẩng mặt làm ngơ, quay đầu hai mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Cố An, "Cố sư đệ, ngươi có dám đánh một trận? Cái này đã là trần trụi ước chiến." Cố An hơi nhíu mày, vẫn chưa trực tiếp đáp lại, mà là đưa ánh mắt về phía Bành Chân. Đối với hắn mà nói, nếu bị chân truyền chi vị, một trận chiến không sao, nhưng bây giờ hắn đã là chân truyền đệ tử, liền không cần thiết lại đánh cái này tốn công mà không có kết quả một hung. Giữa sân lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Bành Chân ánh mắt tại trên thân hai người đảo qua, sau một lúc lâu mới đối Vương Thác nói, "Đã ngươi khăng khăng muốn chiến, lợi dụng bản môn đuổi luận bàn một phen đi, miễn cho truyền đi nói ta không đủ công bằng." Vương Thác sắc mặt lập tức biến đổi, hắn biết rõ cô An Thanh Mục tán thủ đã tới viên mãn, chặn lại nói, "Luận bàn có thể, nhưng không thể hạn chế công pháp, vô luận cái kia viện tuyệt học đều có thể sử dụng." Hắn nghĩ cách rất rõ ràng, như so Thanh Mục tán thủ, mình thua không nghi ngờ, nhưng chỉ cần có thể vận dụng Bạch Hổ viện phá giáp quyết, cầm xuống cô An tuyệt không phải việc khó. Dù sao so sánh dưới, Thanh Long viện Thanh Mục tán thủ không quen sát phạt, dù là cô An tu đến viên mãn, cũng tất nhiên không phải đối thủ của hắn. Bành Chân tự nhiên nhìn thấu tâm tư của hắn, nhưng hắn cũng không có phản bác, ngược lại quay đầu nhìn về phía cô An, "Cô An, ý của ngươi như nào?" Cố An suy nghĩ một chút, vuốt cằm nói, riêng phần mình toàn lực ứng phó, đệ tử không dị nghị. Vương Thác không có sợ hãi, hắn Cố An há lại sẽ không nắm chắc bài. Một tháng bế quan, hắn không chỉ có đột phá đến thông mạch hậu kỳ, Chu Tước viện phần nguyên quyết cũng đã luyện tới viên mãn chi cảnh. Bạch Hổ viện phá giáp quyết sát phạt lăng lệ, nhưng nếu luận lực phá hoại mạnh, nhưng còn xa không kịp Chu Tước viện phần nguyên quyết. Ngày xưa hắn có lẽ sẽ giấu rốt, nhưng giờ phút này liên quan đến chân truyền uy nghiêm, Cố An tự nhiên không có nửa phần kiêm lượng. Tốt. Vậy ta liền lãnh giáo một chút Cố sư đệ thành một tán thủ. Theo Vương Thác thoại âm rơi xuống, ở đây đệ tử nhao nhao lui lại, nhường ra một mảnh khoáng đạn sân bãi, giữa sân chỉ còn lại hai người giằng co. Đắc tội. Vương Thác xông Cố An một chút ông quyền, sau một khắc liền vượt lên trước nổi lên. Hắn khẽ quát một tiếng, đưa tay chập ngón tay như kiếm, đại thành chi cảnh phá giáp kình ngưng ở đầu ngón tay, lại ẩn ẩn lộ ra rét lạnh kiếm mang, đâm thẳng Cố An tim. Chiêu này cương mãnh lăng lệ, Phùng Nguyên Kiệt đám người nhất thời vì Cố An lau vệt mồ hôi. Vương Thác tuy là người ngạo mạn, thực lực lại không thể khinh thường, nhất là cái này cảnh giới đại thành phá giáp kình, chuyên phá nhu kình, đối thanh một tán thủ mà nói quả thực khó giải quyết. Đối mặt cái này khí thế hùng hổ một kích, Cố An vẫn chưa đón đỡ. Hắn thi triển thanh một tán thủ bên trong cuốn tự quyết, đầu ngón tay thanh mang lưu chuyển, liên tiếp sử xuất dẫn, thiếp, gỡ ba thước, nước chảy mây trôi liền đem Vương Thác một chỉ này lực đạo đều hóa giải. Hừ, một kích thất bại, Vương Thác hừ lạnh một tiếng, thế công càng thêm lăng lệ. Cố An nhưng thủy chung không chút hoang mang, gặp chiêu pha chiêu, trong nháy mắt hai người đã giao phong mười mấy hiệp. Mắt thấy công kích của mình nhiều lần bị hóa giải, Vương Thác dần dần không nhịn được, cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi sẽ chỉ né tránh, không dám cùng ta chính diện đối cứng? Đã ngươi khăng khăng muốn chiến, vậy ta liền tiếp ngươi một kích. Cố An ánh mắt ngưng lại, rốt cục thu hồi quần nhau chi ý. Vương Thác thấy thế trong lòng vui mừng, chân khí trong cơ thể điền cuồng phun trào, phá giáp kình thúc đến 10 thành, hai tay nổi lên như kim loại lanh quang, lập tức một chiêu bạch hổ nứt núi mang theo băng sơn liệt thạch chi thế, hướng phía Cố An vào đầu chụp được. Lần này, Cố An không còn né tránh, hắn cũng muốn mau chóng kết thúc trận này luận bàn. Chỉ gặp hắn chậm rãi đưa tay, lòng bàn tay nháy mắt giấy lên nóng ánh chói mắt xích hồng liệt diễm, chính là Chu Tước viện phần nguyên quyết. Không giống với thanh mục tán thủ mềm lẹo, cái này phần nguyên quyết tại Cố An trong tay, hiển thị rõ cương mãnh bá đạo, trưởng phong lôi cuốn lấy nóng dược khí tức, lại như nắm cầm một vòng mặt trời nhỏ, từ trên xuống dưới ngang nhiên đánh ra. Phần nguyên quyết. Vương Thác con ngươi đột nhiên co lại, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Cố An lại vẫn tinh thông Chu Tước viện hạch tâm công pháp. Nhưng lúc này chiêu thức đã giả, lại nghi biến chiêu đã không kịp. Bành! Hai trưởng ầm vang chạm vào nhau, lột ngạt tiếng vang chấn người mảng nhĩ phát run. Một cỗ cùng bạo khí lang hướng bốn phía càn quét mà đi, chung quanh ngoại môn đệ tử vội vàng không kịp chuẩn bị, bị khí lang vén đến liên tiếp lui về phía sau, mấy người mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Chương 152, Võ Thánh, 1, chương 152, Võ Thánh, 1, giữa sân hai người, phản ứng khác nhau. Vương Thác phá giáp kình mặc dù hung manh bá đạo, nhưng đối với nhục thân cường hành Cố An mà nói, cái kia cố lực trùng kích chỉ là để hắn hơi cảm giác khó chịu, rất nhanh liền bị thể nội bành trướng khí huyết hóa giải. Điểm này lực trùng kích căn bản liền đối với hắn tạo thành không có bao nhiêu ảnh hưởng, hắn bất quá là lui lại một bước, liền hoàn toàn hóa giải. Nhưng mà đối với Vương Thác đến nói, tình hình lại hoàn toàn khác biệt. Cố An đã đem Thanh Long, Chu Tước hai viện đấu pháp cùng tu đến viên mãn chi cảnh, tại thanh mục tán thủ thôi động phía dưới, phần nguyên công uy lực nâng cao một bước. Trong chốc lát, Vương Thác chỉ cảm thấy một cỗ hừng hực nội kình như hỏa ẩm vàng tràn vào kinh mạch, phảng phất muốn đem hắn ngũ tạng lục phủ đều nhóm lửa. Sắc mặt hắn đổi biến, lúc này vận chuyển chân khí ý đồ hóa giải. Nào có thể đoán được chân khí vừa động, lại như là chất dẫn cháy chi tuổi, để cái kia cô nóng rực kình lực bộc phát đến càng mãnh liệt hơn. Vương Thác ngực một buồn bực, rốt cuộc áp chế không nổi cái kia cố quỷ dị xuất hiện cự lực, hắn đang ngay cả lùi 4-5 bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Mỗi một bước đặt xuống, cứng rắn nền đá diện đều bị dẫm ra dấu chân thật sâu. Giờ phút này, hắn hai gò má đỏ lên như máu, một thanh lịch huyết vọt tới trong cổ, tuy bị hắn cưỡng ép nuốt xuống, nhưng ở chàng người sáng suốt đều nhìn ra được, lần này giao thủ, Vương Thác bị thiệt lớn. Lập tức phân cao thấp. Bốn phía quan chiến người thấy thế đều chấn kinh. Trước đây ai cũng không ngờ tới Cố An có thể thắng. Dù sao thanh mục tán thủ vốn không tiện công phạt, Cố An có thể đem luyện tới viên mãn đã thuộc thiên phú dị bẩm, ai có thể nghĩ tới hắn lại vẫn kiêm tu Chu Tước viện lý hỏa phần nguyên công. Ngay cả phần nguyên quyết bực này cương mãnh đấu pháp cũng tu luyện tới cảnh giới cao thâm. Chấn kinh sau khi, Phùng Nguyên Kiệt bọn người trên mặt đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Cố An thực lực càng mạnh, Thanh Long viện liền càng có hào quang, bọn hắn những này cùng viện đệ tử tự nhiên cũng mặt mũi sáng sủa. Lần này Cố An chân truyền đệ tử một vị, cũng coi là ổn. Vương Sư Minh đã nhường. Cố An thu thế mà đứng, hướng Vương Thác bình tĩnh mở miệng. Với hắn mà nói, thắng thua trận này vốn là không chút huyền niệm. Vương Thác sắc mặt từ hồng chuyển bạch, lại tiếp tục chuyển từ trắng thành xanh, cuối cùng khó coi đến như là nuốt con rồi chết. Môi hắn rung động, dãy rủa nửa ngày, muốn nói cái gì, cuối cùng chán nản cúi đầu, một chữ cũng nói không nên lời. Bành Chân trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc, ánh mắt tại trên người Cố An dừng lại chốc lát, lại tiếp tục chuyển hướng Vương Thác, có chơi có chịu, thắng bại đã phân, các ngươi nhưng còn có dị nghị. Vương Thác trong mắt lóe lên dãy rủa, hắn muốn nói cái gì, nhưng nhìn thấy Bành Chân trong mắt lóe lên một tia dị vậy người, hắn một lát sau rốt cục cúi đầu, đệ tử không có dị nghị. Bành Chân gật đầu, lập tức liếc nhìn toàn trường, thanh âm đột nhiên đề cao, ngay hôm đó lên, Cố An tạm thay Thanh Long viện chân truyền đệ tử chi vị, chủ trì trong viện hết thảy sự vụ. Đợi tông môn thi đấu về sau, lại từ trưởng môn chính thức bổ nhiệm. Chư vị có gì dị nghị không? Ngay cả Vương Thác đều đã chịu thua, mọi người tại đây tự nhiên không người còn dám xem vào. Bành Chân ánh mắt trở xuống Cố An trên thân, đáy mắt hiện lên một tia khó mà phát giác thần sắc phức tạp, chợt khôi phục lại bình tĩnh, thản nhiên nói, tất cả giải tán đi. Cố An, đi theo ta. "Vâng, sư tôn." Cố An cung kính đáp, tại mọi người ánh nhìn, đi theo Bành Chân hướng đại điện chỗ sâu đi đến. Cho đến hắn thân ảnh cắm vào trong điện, trên quảng trường mới ầm vang vang lên một mảnh xì xào bàn tán. Có người nói chúc, có người háo hức, có người ngưỡng mộ, càng có người không kịp chờ đợi hỏi thăm Cố An lai lịch, yêu thích. Dù sao từ giờ trở đi, Bành Chân trong lúc bế quan, toàn bộ Thanh Long viện liền do Cố An định đoạt. Ai không muốn cùng hắn tạo mối quan hệ? Chỉ có Vương Thác sắc mặt đắng chát, cả người thật lâu khó mà hoàn hồn. Hắn cố gắng nhiều năm, không tiếc tiêu phí to lớn đại giới từ Bạch Hổ viện đi vào Thanh Long viện, chính là vì cái này chân truyền chi vị. Bây giờ hết thảy chuẩn bị đều vì Cố An làm áo cưới. Như vậy trên lệnh tâm tình, như muốn để hắn nôn ra máu. Ngày xưa vây quanh ở bên người định nọt lấy lòng ngoại môn đệ tử, lúc này đã có người vụng trộm văng tới giọng địa mai ánh mắt. Như vậy trên lệnh Vương Thác sắc mặt tái xanh, nắm đấm mấy chuyến nắm chặt lại bùng ra, cuối cùng hắn lại là yên lặng quay người, tự mình rời đi. Lại ở lại xuống dưới cũng là tự rước lấy nhục, dù là giáo huấn mấy cái ngoại môn đệ tử, ngược lại là làm cho người miệng lưỡi. Hắn cái này vừa rời đi, mọi người đều có thể cảm giác được, hắn giờ phút này cùng lúc trước như vậy cuồng ngạo tư thái, đã tưởng như hai người. Đại điện chỗ sâu, Bành Chân lại tự mình pha hai chén trà, đưa tay ra hiệu Cố An, ngồi. Cố An sắc mặt lộ ra một tia thành hoảng sợ. Vị sư tôn này hôm nay cử động, quả thực để hắn có chút đoán không ra. Thấy Cố An như thế, Bành Chân cũng không khỏi mạnh, phối hợp nâng chén trà lên khẽ nhấp một cái này mới chậm rãi nói, ngươi cũng biết, ta vì sao tuyển ngươi làm chân truyền đệ tử. Cố An dù trong lòng có suy đoán, trên mặt lại vẫn làm không hiểu, đệ tử ngu dốt, còn mời sư tôn chỉ rõ. Bành Chân ánh mắt sâu thẳm, nhìn về phía ngoài điện chân trời, như đang lẩm bẩm lủ bầu, Thanh Long viện yên lặng quá lâu. Môn hạ đệ tử, gìn giữ cái đã có người có thừa, tiến thủ người không đủ. Đại sư minh của ngươi Phùng Nguyên Kiệt ổn trọng có thừa, lại thất chi nhuệ khí, trang lâm dũng mãnh hơn người, lại khiếm khuyết trầm ổn. Đệ tử còn lại, càng không có tác dụng lớn, chỉ có ngươi. Hắn quay đầu trở lại, mắt sáng như đuốc, phản phất lập tức muốn đem Cố An cho xem thấu, nhìn như điệu thấp, kỳ thực ngực có đồi núi, căn cốt dù bình, nội tính lại cực cao. Càng khó hơn chính là, ngươi hiểu được giấu đi mũi nhọn. Giấu đi mũi nhọn. Cố An thần sắc hơi động. Cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bật dễ. Bành Chân thản nhiên nói, ngươi đồng tu thanh mục, đốt nguyên hai môn công pháp, nhưng lại chưa bao giờ trước mặt người khác hiện lộ, cho đến hôm nay bất đắc dĩ phương hiện ra thực lực. Phần này ở nhẫn, liền thắng qua rất nhiều người. Cố An có người, sư tôn dạy bảo, đệ tử ghi nhớ. Bành Chân lại cười nhạo một tiếng, ta cũng không có dạy bảo ngươi cái gì. Mới lời nói, chỉ là một. Chân chính muốn đem chân truyền chi vị truyền cho ngươi nguyên do, ở chỗ nội tính của ngươi. Nội tính? Không đợi Cố An đặt câu hỏi, Bành Chân tiếp tục nói, theo ta được biết, ngươi đem ngũ nhạc trấn ma công luyện được lĩnh vực. Cố An nghe vậy, đột nhiên nhớ tới lúc trước Trịnh Tung mời chào. Vị kia Bạch Hổ viện viện chủ, tựa hồ chính là bởi vậy mới mời hắn chuyển viện, thậm chí hứa lấy chân truyền chi vị. Giờ phút này Bành Chân lại lần nữa đề cập, không khỏi lại lần nữa câu lên trong lòng của hắn nghi hoặc. Cũng may lần này Bành Chân vẫn chưa làm trò bí hiểm, trực tiếp để lộ đáp án. Ta tứ tự tông, thời đại thượng cổ vốn là ngũ hành đầy đủ đỉnh tiêm đại tông, từng đi ra võ thánh, trấn áp toàn bộ Thương Vân đại lục. Ngươi cũng biết vì sao bây giờ lại cư cái này phủ thành một góc. Cố An chấn động trong lòng. Hắn tuy biết tứ tượng tông lịch sử lâu đời, lại không ngờ đến từng có như vậy huy hoàng. Võ Thánh, đây chính là gần như tồn tại thần thoại, đủ để trấn áp một nước khí vận. Đương kim đại càn sở dĩ có thể an phận một phương, cũng chính là bởi vì có Võ Thánh tọa trấn. Nhưng bây giờ tứ tượng tông so sánh dưới, lại là chênh lệch quá lớn. Cố An mí mắt khẽ nâng, vô ý thức nói, chẳng lẽ là bởi vì thiếu thốn thổ hệ công pháp?